Chương 18, ngoài dự liệu áp lực trong khoảnh khắc nghịch chuyển thế cục, để cho mọi người tại đây ngây người như phỗng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thế nào trước một khắc còn tất thắng Lăng Gia, giờ khắc này liền toàn bộ giống như là chó chết đồng dạng nằm xuống đất bên trên. Mới vừa hỏa diễm vậy là cái gì? Đám người vây xem ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không tìm được những vấn đề này câu trả lời. Hiện trường coi như là nửa người biết đấy, cũng chỉ có Lâm Viên cái này bị võ viện thổi phồng là thiên tài ưu tú thiếu nữ. Nàng mặc dù không biết cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là nàng hiểu, Hạ Hoàng đã dùng vẻ này sức mạnh không thể tưởng tượng được đem Lăng Gia người hoàn toàn đánh tan, không chỉ như thế, Hạ Hoàng còn mượn cổ lực lượng này dư kình, thực lực thăng liền cấp 2. Đây là dường nào kỳ tích khó mà tin nổi. Lâm Viên ngạc nhiên hướng Hạ Hoàng phóng tới, lần này, Lâm Tân không tiếp tục ngăn trở nàng, bởi vì nơi này đã không có nguy hiểm. Không nên tới gần. Hạ Hoàng giơ tay lên làm cái để cho Lâm Viên cách xa động tác tay của hắn, thực lực ta vừa mới tiến rất xa, bây giờ thượng thả không yên, ngươi thủy tiện đến gần dễ dàng bị thương. Đây là quan tâm ta sao? Lâm Viên ngọt ngào cười một tiếng. Hạ Hoàng ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ. Hắn bất quá là không hy vọng có người vô vị mà bị thương, loại hy vọng này không nhằm vào bất kỳ người nào, coi như vọt tới là một người xa lạ, hắn cũng giống vậy sẽ ngăn cản, cái này cùng quan tâm hai chữ hàm nghĩa còn không nhỏ khác nhau. Thấy Lâm Viên kia nụ cười điểm mỹ, Hạ Hoàng trong lòng mềm nhũn, không có giải thích. Để cho Hạ Hoàng đánh nhau, hắn đủ am hiểu, để cho hắn chế tạo, hắn cũng rất sở trường, nhưng là muốn cho Hạ Hoàng hắn tới đối phó nữ nhân, hắn liền một cái đầu hai cái lớn, không có nửa điểm kinh nghiệm cùng tâm đắc. Làm Hạ Hoàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều lý trong cơ thể mình chợt tăng chân nguyên lúc, hiện trường đám người vây xem cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhất thời sôi trào. Hôm nay, bọn họ cùng nhau chứng kiến một cái bình dân chi tử lấy sức một mình đánh tan một gia tộc kỳ tích. Hôm nay, bọn họ cùng nhau chính mắt thấy Bình Thành vị thứ nhất dưỡng khí cảnh lục giai cao thủ ra đời. Đối với Bình Thành mà nói, hôm nay nhất định là tái nhập sử sách một ngày. Nếu như không phải là Lâm Viên cùng Lâm Tân ngăn, kích động đám người cơ hồ muốn xông tới đem Hạ Hoàng thật cao vứt lên. Bất quá cho dù Lâm Viên cùng Lâm Tân hai người ngăn trở, cũng không cách nào tới tắt mọi người nhiệt tình, bọn họ rất nhanh liền tìm được mới phương thức ăn mừng, sắp hiện ra chàng hôn mê Lăng Gia mọi người treo ngược lên đánh thành đầu heo. Đáng thương Lăng Gia người, ở Bình Thành phong quang không biết bao nhiêu năm rồi, giờ phút này lại bị một đám bọn họ bình thời xem thường, không nhìn chúng bình dân treo trên tảng cây loạn đánh. Bản liền trọng thương hôn mê chính đám bọn hắn sao có thể chịu được như vậy khốc hình, một bữa đánh cho tê người mà bắt đầu, cơ hồ đều chỉ còn lại cuối cùng một hơi, có thể hay không ở đói trước khi chết từ trọng thương hôn mê trạng thái thức tỉnh cũng còn chưa biết. Chơi hết hứng đâu Bình Thành người lẫn nhau ôm, hát ven đường điệu hát dân gian hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu trở về Bình Thành. Chờ đến Hạ Hoàng hoàn toàn không chế tăng bọn chân nguyên, ánh nắng chiều đã rất đầy ngang sơn. Hô! Hạ Hoàng thật dài mà thở ra một hơi, đứng dậy. Cổ lực lượng này bởi vì cùng trong cơ thể hắn nhiệt năng xuất từ đồng nguyên, muốn đang hút thu cổ lực lượng này sau vẫn bảo trì trong cơ thể nhiệt năng cùng hàn lưu thăng bằng cũng không dễ dàng, nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần dùng nhiều thời giờ như vậy đến hoạt động hơi thở. Hạ Hoàng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lâm Viên mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Cũng không tệ lắm. Hạ Hoàng đơn giản trả lời một câu, ánh mắt chuyển sang một bên Lâm Tân, ngươi lấy được ngươi muốn chiêm lộ hoa sao? Ta rơi vào dưới đất về sau, trong tay kia đóa chiêm lộ hoa không biết rơi đến nơi đó, trên mặt đất phải còn có khắc chiêm lộ hoa không có bị phá hư chứ? Lấy được. May mắn mà có Hạ Hoàng hỗ trợ của ngươi, ta hái được không ít chiêm lộ hoa. Lâm Tân cười vỗ một cái bọc đồ của mình, ngươi té xuống về sau, ta một mực phía trên chở ngươi, nhưng ta lực lượng quá yếu, không biết nên làm những gì mới có thể trợ giúp đến ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao biết chứ? Hạ Hoàng mỉm cười nói, ngươi đã lấy được chiêm lộ hoa, vậy liền sớm ngày trở về Bình Thành đi. Ngang sơn cũng không an toàn, không nên dừng lại quá lâu. Ừ. Lâm Tân thấy Hạ Hoàng không có phải nói hắn dưới đất đoạn thời gian đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra ý tứ, thức thời mà không có hỏi nhiều. Hạ Hoàng, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Lâm Viên quan tâm hơn chính là Hạ Hoàng bước kế tiếp động tĩnh. Ta muốn về trước Bình Thành, có chút vấn đề, ta còn muốn trở về đi tìm câu trả lời. Hạ Hoàng cũng không có dấu dếm. Bất luận là thân thế của mình, vẫn là kinh hồng kiếm bí mật, Hạ Hoàng đều có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi cha của hắn. Lúc rời Bình trước thành hướng tứ quân tử các bái sư trước, những vấn đề này câu trả lời đều là Hạ Hoàng muốn biết đấy. Vậy ta cùng đi với ngươi. Lâm Viên bất chấp cái gì nữa nhi ra căng thẳng. Hạ Hoàng hai lần cứu nàng tại nguy nan danh giới, đã ở trái tim của nàng trước mắt không thể xóa sạch thân ảnh, nàng bây giờ sở tư suy nghĩ đều là cùng Hạ Hoàng ở chung một chỗ. Bình Thành cũng tốt, những địa phương khác cũng được, nơi nào đều được. Không cần, ta thói quen một người độc hành. Hạ Hoàng cái này không phải cố ý muốn đả thương Lâm Viên tâm, nhưng là hắn bây giờ không có thói quen có người đi theo bản thân. Chúng chi hắn và Lâm Viên cũng không phải là cái gì người quen, cho dù Lâm Viên cũng không cho là như vậy. Nghe được Hạ Hoàng cái này rõ ràng mang theo từ chối chi ý ngữ, Lâm Viên thoáng chốc ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Khi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, Hạ Hoàng đã sớm không thấy bóng dáng. Trở lại Bình Thành bản thân quen thuộc nhất cái kia ở giữa nho nhỏ tiệm thợ rèn, Hạ Hoàng siêu tầm bản thân dưỡng phụ hạ thợ rèn thân ảnh của. Thiết lô bên nhiều đi ra một đống tài liệu, vốn nên đặt ở trên ghế lá thư này cũng đã không thấy, những biến hóa này đều thuyết minh hắn dưỡng phụ ở đây đoạn ngày giờ đã từng đã trở lại. Bất quá Hạ Hoàng tìm lần trong phòng ngoài phòng, chính là không có cha hắn thân ảnh của. Hạ Hoàng thở dài một cái, bỏ qua tìm. Trong phòng cái gì cũng không có mang đi, nhưng cha hắn người cũng không ở, điều này nói rõ cha là cố ý đang trốn của hắn. Đã cha không nghĩ vào lúc này cùng gặp mặt hắn, Hạ Hoàng cũng không thể tránh được, quay người muốn đi. Hạ Hoàng mới vừa đi đến cửa miệng, một đạo hắn đã từng ghét nhất nhìn thấy thân ảnh chợt từ bên cạnh lóe ra, đem hắn ngăn lại. Ngăn lại Hạ Hoàng đấy, chính là Bình Thành võ viện viện trưởng. Vị này võ viện viện trưởng từ trên mặt mũi nhìn tuổi phải còn lâu mới có được đến ra bước tình trạng, nhưng thân thể lại khô gầy vô cùng, dùng da bọc xương để hình dung hắn tuyệt không quá đáng. Vị này viện trưởng đã từng thường thường vì Hạ Hoàng ở võ viện trong lớp ngủ ác liệt biểu hiện xin mời Hạ Hoàng đến nói chuyện thất tâm sự, càng đem Hạ Hoàng bức họa làm mặt trái điển hình treo trên cao ở tất cả phòng học trên tường. Hạ Hoàng mặc dù đối với này không có vấn đề, nhưng trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Hạ Hoàng, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Bình Thành. Võ viện viện trưởng vẫn là giống như trước đây, không có gì hảo sắc mặt. Ừ. Hạ Hoàng gật đầu một cái, nhưng trong lòng rất là kỳ quái, cái này võ viện viện trưởng tin tức không khỏi cũng quá linh thông một ít, thậm chí ngay cả bản thân muốn rời khỏi Bình Thành chuyện như vậy đều biết, phải biết, Hất Kim Vi chỉ, mình cũng chỉ đối với Lâm Viên cùng Lâm Tân nói qua. Lấy Lâm Viên cùng Lâm Tân tốc độ của hai người, lúc này khẳng định còn không có trở lại Bình Thành, viện trưởng là từ đâu mà nhận được tin tức hay sao? Hơn nữa, viện trưởng xuất hiện thời cơ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở phụ cận đây thủ chu đãi thỏ? Ngươi nhưng là ta võ viện học sinh, ta không đúng ngươi tốt nghiệp, ai nói ngươi có thể đi? Lão bộ xương viện trưởng mở trừng hai mắt, khí thế bức người mà đại hống đại khiếu nói. Hạ Hoàng vạn vạn không nghĩ tới bản thân muốn rời khỏi Bình Thành lại còn sẽ phải chịu đến từ võ viện viện trưởng trợ lực, vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá từ đối với trưởng giả kính trọng, Hạ Hoàng cũng không có đem bất mãn của mình trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, mà là ôn tồn hỏi, rời đi Bình Thành đã là tất nhiên chuyện, viện trưởng đã không cho, vậy không biết ta phải như thế nào mới có thể tốt nghiệp? Võ viện chưa từng có sớm tốt nghiệp tiền lệ. Lão bộ xương viện trưởng ánh mắt trừng lợi hại hơn, bất quá ta cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, nếu như ngươi có thể thông qua ta bảy tốt nghiệp khảo nghiệm, ta liền thả ngươi rời đi. Hơn nữa, tiểu tử ngươi xem qua Cửu Thiên Kỳ nhất đúng không? Hạ Hoàng lại gật đầu một cái. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết Cửu Thiên Kỳ nhị hạ lạc. Thì ra là thật có quyền hay. Hạ Hoàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đang học đầy đủ cuốn Cửu Thiên Kỳ nhất về sau, Hạ Hoàng vẫn cảm thấy Cửu Thiên Kỳ nhất cũng không có ghi lại hạ hoàn chỉnh Cửu Thiên chân quyết, chỉ là ghi chép trụ cột nhất nội dung. Mặc dù như vậy suy đoán, nhưng Hạ Hoàng cũng không thể khẳng định. Bây giờ được lão bộ xương viện trưởng chính miệng xác định, Hạ Hoàng làm sao có thể không cảm giác ngạc nhiên? Có thể. Hạ Hoàng không chút do dự đáp ứng, vì Cửu Thiên Kỳ nhị hạ lạc, hắn đều tuyệt không khả năng cự tuyệt lão bộ xương viện trưởng khảo nghiệm. Về phần cái này khảo nghiệm đến tột cùng muốn khảo nghiệm chút gì nội dung, Hạ Hoàng chút nào cũng không lo lắng. Võ viện giáo sư cửa phổ biến đều là dưỡng khí cảnh cấp 2 tiêu chuẩn, cái này lão bộ xương viện trưởng càng chính là một cái bình thường người. Lấy Hạ Hoàng thực lực bây giờ, không nói qua trường chút nào, một người đánh lật toàn bộ võ viện đều không có vấn đề gì. Khởi hội sợ bọn họ thiết trí cái gì khảo nghiệm. Thấy Hạ Hoàng đáp ứng, lão bộ xương viện trưởng khỏe miệng không khỏi một đường lau một cái không thể nắm lấy nụ cười, mang Hạ Hoàng hướng võ viện đi tới. Lão bộ xương viện trưởng nói khảo nghiệm chi địa là võ viện dưới đất Hạ Hoàng chưa từng có đã đến một chỗ trong mật đạo. Lão bộ xương viện trưởng đẩy ra mật đạo kia xưa cũ xích đồng sắc cửa lớn, lộ ra không ánh sáng trong mật đạo bộ phận. Vào đi thôi. Bên trong khảo nghiệm cộng phân tầng 3, ngươi muốn là thông qua tầng 3 khảo nghiệm, coi như là tốt nghiệp. Lão bộ xương sân khó được lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá hắn mỉm cười thế nào giống như là không có hảo ý. Hạ Hoàng mặc dù nhìn thấu lão bộ xương sân nụ cười sau lưng cái kia một chút xíu tính toán mùi, vẫn không chút do dự bước chân vào kia không ánh sáng mật đạo chính giữa. Chính là một cái võ viện bày khảo nghiệm thôi, chẳng lẽ còn có thể là núi đao biển lửa hay sao? Coi như thật là núi đao biển lửa, Hạ Hoàng cũng có lòng tin sông nó một sông. Hạ Hoàng vừa mới bước vào mật đạo cửa lớn, kia phiến xích đồng sắt xưa cũ cửa lớn liền tự động khép lại, trừ sông qua khảo nghiệm, Hạ Hoàng không có loại thứ hai phương thức có thể rời đi mật đạo. Xác định cửa lớn đóng cửa về sau, lão bộ xương viện trưởng chợt quỷ dị cười một tiếng, rốt cuộc là người trẻ tuổi tiểu bối. Vậy mà cái gì cũng không hỏi liền tiến bảo, như vậy tính cách. Kha kha kha. Trong khoảnh khắc nghịch chuyển thế cục, để cho mọi người tại đây ngây người như phỗng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thế nào trước một khắc còn tất thắng lăng ra giờ khắc này liền toàn bộ giống như là chó chết đồng dạng nằm xuống đất bên trên. Mới vừa hỏa diễm vậy là cái gì? Đám người vây xem ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không tìm được những vấn đề này câu trả lời. Hiện trường coi như là nửa người biết đấy, cũng chỉ có Lâm Viên cái này bị võ viện thổi phồng là thiên tài ưu tú thiếu nữ. Nàng mặc dù không biết cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là nàng hiểu Hạ Hoàng đã dùng vẻ này sức mạnh không thể tưởng tượng được đem lăng ra người hoàn toàn đánh tan, không chỉ như thế, Hạ Hoàng còn mượn cổ lực lượng này giữ kình, thực lực thăng liền cấp 2. Đây là dường nào kỳ tích khó mà tin nổi. Lâm Viên ngạc nhiên hướng Hạ Hoàng phóng tới, lần này, Lâm Tân không tiếp tục ngăn trở nàng, bởi vì nơi này đã không có nguy hiểm. Không nên tới gần. Hạ Hoàng giơ tay lên làm cái để cho Lâm Viên cách xa động tác tay của hắn, thực lực ta vừa mới tiến rất xa, bây giờ thượng thả không yên, ngươi tùy tiện đến gần dễ dàng bị thương. Đây là quan tâm ta sao? Lâm Viên ngọt ngào cười một tiếng. Hạ Hoàng ngạc nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn bất quá là không hy vọng có người vô vị mà bị thương, loại hy vọng này không nhằm vào bất kỳ người nào, coi như vọt tới là một người xa lạ, hắn cũng giống vậy sẽ ngăn cản, cái này cùng quan tâm hai chữ hàm nghĩa còn không nhỏ khác nhau. Thấy Lâm Viên kia nụ cười điểm mỹ, Hạ Hoàng trong lòng mềm nhũn, không có giải thích. Để cho Hạ Hoàng đánh nhau, hắn đủ am hiểu, để cho hắn chế tạo, hắn cũng rất sở trường, nhưng là muốn cho Hạ Hoàng hắn tới đối phó nữ nhân, hắn liền một cái đầu hai cái lớn, không có nửa điểm kinh nghiệm cùng tâm đắc. Làm Hạ Hoàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều lý trong cơ thể mình chợt tăng chân nguyên lúc, hiện trường đám người vây xem cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhất thời sôi trào. Hôm nay, bọn họ cùng nhau chứng kiến một cái bình dân chi tử lấy sức một mình đánh tan một gia tộc kỳ tích. Hôm nay, bọn họ cùng nhau chính mắt thấy Bình Thành vị thứ nhất dưỡng khí cảnh lục giai cao thủ ra đời. Đối với Bình Thành mà nói, hôm nay nhất định là tái nhập sử sách một ngày. Nếu như không phải là Lâm Viên cùng Lâm Tân ngăn, kích động đám người cơ hồ muốn xông tới đem Hạ Hoàng thật cao bước lên. Bất quá cho dù Lâm Viên cùng Lâm Tân hai người ngăn trở, cũng không cách nào tới tắt mọi người nhiệt tình, bọn họ rất nhanh liền tìm được mới phương thức ăn mừng, sắp hiện ra chàng hôn mê lăng ra mọi người treo ngược lên đánh thành đầu heo. Đáng thương lăng ra người, ở Bình Thành phong quang không biết bao nhiêu năm rồi, giờ phút này lại bị một đám bọn họ bình thời xem thường, không nhìn chúng bình dân treo trên tảng cây loạn đánh. Bản liền trọng thương hôn mê chính đám bọn hắn sao có thể chịu đựng như vậy khốc hình, một bữa đánh cho tê người mà bắt đầu, cơ hồ đều chỉ còn lại cuối cùng một hơi, có thể hay không ở đói trước khi chết từ trọng thương hôn mê trạng thái thức tỉnh cũng còn chưa biết. Chơi hết hứng đâu Bình Thành người lẫn nhau ôm, hát ven đường điệu hát dân gian hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu trở về Bình Thành. Chờ đến Hạ Hoàng hoàn toàn không chế tăng bọn chân nguyên, ánh nắng chiều đã rất đầy ngang sơn. Hô! Hạ Hoàng thật dài mà thở ra một hơi, đứng dậy. Cổ lực lượng này bởi vì cùng trong cơ thể hắn nhiệt năng xuất từ đồng nguyên, muốn đang hút thu cổ lực lượng này sau vẫn bảo trì trong cơ thể nhiệt năng cùng hàn lưu thăng bằng cũng không dễ dàng, nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần dùng nhiều thời giờ như vậy đến hoạt động hơi thở. Hạ Hoàng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lâm Viên mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Cũng không tệ lắm. Hạ Hoàng đơn giản trả lời một câu, ánh mắt chuyển sang một bên Lâm Tân, ngươi lấy được ngươi muốn chiêm lộ hoa sao? Ta rơi vào dưới đất về sau, trong tay kia đóa chiêm lộ hoa không biết rơi đến nơi đó, trên mặt đất phải còn có khác chiêm lộ hoa không có bị phá hư chứ? Lấy được. May mắn mà có Hạ Hoàng hỗ trợ của ngươi, ta hái được không ít chiêm lộ hoa. Lâm Tân cười vỗ một cái bọc đồ của mình, ngươi té xuống về sau, ta một mực phía trên chờ ngươi, nhưng ta lực lượng quá yếu, không biết nên làm những gì mới có thể trợ giúp đến ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao biết chứ? Hạ Hoàng mỉm cười nói, ngươi đã lấy được chiêm lộ hoa, vậy liền sớm ngày trở về Bình Thành đi. Ngang sơn cũng không an toàn, không nên dừng lại quá lâu. Ừ. Lâm Tân thấy Hạ Hoàng không có phải nói hắn dưới đất đoạn thời gian đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra ý tứ, thức thời mà không có hỏi nhiều. Hạ Hoàng, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Lâm Viên quan tâm hơn chính là Hạ Hoàng bước kế tiếp động tĩnh. Ta muốn về trước Bình Thành, có chút vấn đề, ta còn muốn trở về đi tìm câu trả lời. Hạ Hoàng cũng không có dấu dếm. Bất luận là thân thế của mình, vẫn là kinh hồng kiếm bí mật, Hạ Hoàng đều có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi cha của hắn. Lúc rời Bình trước thành hướng tứ quân tử các bái sư trước, những vấn đề này câu trả lời đều là Hạ Hoàng muốn biết đấy. Vậy ta cùng đi với ngươi. Lâm Viên bất chấp cái gì nữa nhi ra căng thẳng. Hạ Hoàng hai lần cứu nàng tại nguy nan danh giới, đã ở trái tim của nàng trước mắt không thể xóa sạch thân ảnh, nàng bây giờ sở tư suy nghĩ đều là cùng Hạ Hoàng ở chung một chỗ. Bình Thành cũng tốt, những địa phương khác cũng được, nơi nào đều được. Không cần, ta thói quen một người độc hành. Hạ Hoàng cái này không phải cố ý muốn đả thương Lâm Viên tâm, nhưng là hắn bây giờ không có thói quen có người đi theo bản thân, huống chi hắn và Lâm Viên cũng không phải là cái gì người quen. Cho dù Lâm Viên cũng không cho là như vậy. Nghe được Hạ Hoàng cái này rõ ràng mang theo từ chối chi ý ngữ, Lâm Viên thoáng chốc ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Khi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, Hạ Hoàng đã sớm không thấy bóng dáng. Trở lại Bình Thành bản thân quen thuộc nhất cái kia ở giữa nho nhỏ tiệm thợ rèn, Hạ Hoàng siêu tầm bản thân dưỡng phụ hạ thợ rèn thân ảnh của. Thiết lô bên nhiều đi ra một đống tài liệu, vốn nên đặt ở trên ghế lá thư này cũng đã không thấy, những biến hóa này đều thuyết minh hắn dưỡng phụ ở đây đoạn ngày giờ đã từng đã trở lại. Bất quá Hạ Hoàng tìm lần trong phòng ngoài phòng, chính là không có tra hắn thân ảnh của. Hạ Hoàng thở dài một cái, bỏ qua tìm. Trong phòng cái gì cũng không có mang đi, nhưng cha hắn người cũng không ở, điều này nói rõ cha là cố ý đang trốn của hắn. Đã cha không nghĩ vào lúc này cùng gặp mặt hắn, Hạ Hoàng cũng không thể tránh được, quay người muốn đi. Hạ Hoàng mới vừa đi đến cửa miệng, một đạo hắn đã từng ghét nhất nhìn thấy thân ảnh chợt từ bên cạnh lóe ra, đem hắn ngăn lại. Ngăn lại Hạ Hoàng đấy, chính là Bình Thành Võ Viện viện trưởng. Vị này Võ Viện viện trưởng từ trên mặt mũi nhìn tuổi phải còn lâu mới có được đến ra bước tình trạng, nhưng thân thể lại khô gầy vô cùng, dùng da bọc xương để hình dung hắn tuyệt không quá đáng. Vị này viện trưởng đã từng thường thường vì Hạ Hoàng ở võ viện trong lớp ngủ ác liệt biểu hiện xin mời Hạ Hoàng đến nói chuyện thất tâm sự, càng đem Hạ Hoàng bức họa làm mặt trái điển hình treo trên cao ở tất cả phòng học trên tường. Hạ Hoàng mặc dù đối với này không có vấn đề, nhưng trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Hạ Hoàng, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Bình Thành. Võ viện viện trưởng vẫn là giống như trước đây, không có gì hảo sắc mặt. Ừ. Hạ Hoàng gật đầu một cái, nhưng trong lòng rất là kỳ quái, cái này võ viện viện trưởng tin tức không khỏi cũng quá linh thông một ít, thậm chí ngay cả bản thân muốn rời khỏi Bình Thành chuyện như vậy đều biết, phải biết, thất kim vi chỉ. Mình cũng chỉ đối với Lâm Viên cùng Lâm Tân nói qua. Lấy Lâm Viên cùng Lâm Tân tốc độ của hai người, lúc này khẳng định còn không có trở lại Bình Thành, viện trưởng là từ đâu mà nhận được tin tức hay sao? Hơn nữa, viện trưởng xuất hiện thời cơ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở phụ cận đây thủ chu đái thỏ? Ngươi nhưng là ta võ viện học sinh. Ta không đúng ngươi tốt nghiệp, ai nói ngươi có thể đi? Lão bộ xương viện trưởng mở trừng hai mắt, khi thế bức người mà đại hống đại thiếu nói. Hạ Hoàng vạn vạn không nghĩ tới bản thân muốn rời khỏi Bình Thành lại còn sẽ phải chịu đến từ võ viện viện trưởng trợ lực, vừa bực mình vừa bực cười. Bất quá từ đối với trưởng giả kính trọng, Hạ Hoàng cũng không có đem bất mãn của mình trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, mà là ôn tồn hỏi, rời đi Bình Thành đã là tất nhiên chuyện, viện trưởng đã không cho, vậy không biết ta phải như thế nào mới có thể tốt nghiệp? Võ viện chưa từng có sớm tốt nghiệp tiền lệ. Lão bộ xương viện trưởng ánh mắt trừng lợi hại hơn, bất quá ta cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, nếu như ngươi có thể thông qua ta bảy tốt nghiệp khảo nghiệm, ta liền thả ngươi rời đi. Hơn nữa, tiểu tử ngươi xem qua cửu thiên kỳ nhất đúng không? Hạ Hoàng lại gật đầu một cái. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết cửu thiên kỳ nhị hạ lạc. Thì ra là thật có quyền hay. Hạ Hoàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đang học đầy đủ cuốn Cửu Thiên Kỳ Nhất về sau, Hạ Hoàng vẫn cảm thấy Cửu Thiên Kỳ Nhất cũng không có ghi lại hạ hoàn chỉnh Cửu Thiên Chân Quyết, chỉ là ghi chép trụ cột nhất nội dung. Mặc dù như vậy suy đoán, nhưng Hạ Hoàng cũng không thể khẳng định. Bây giờ được lão bộ xương viện trưởng chính miệng xác định, Hạ Hoàng làm sao có thể không cảm giác ngạc nhiên? Có thể. Hạ Hoàng không chút do dự đáp ứng, vì Cửu Thiên Kỳ Nhị hạ lạc, hắn đều tuyệt không khả năng cự tuyệt lão bộ xương viện trưởng khảo nghiệm. Về phần cái này khảo nghiệm đến tột cùng muốn khảo nghiệm chút gì nội dung, Hạ Hoàng chút nào cũng không lo lắng. Võ viện giáo sư cửa phổ biến đều là dưỡng khí cảnh cấp 2 tiêu chuẩn, cái này lão bộ xương viện trưởng càng chính là một cái bình thường người. Lấy Hạ Hoàng thực lực bây giờ, không nói qua trường chút nào, một người đánh lật toàn bộ võ viện đều không có vấn đề gì, khởi hội sợ bọn họ thiết trí cái gì khảo nghiệm. Thấy Hạ Hoàng đáp ứng, lão bộ xương viện trưởng khẽ miệng không khỏi một đường lau một cái không thể nắm lấy nụ cười, mang Hạ Hoàng hướng võ viện đi tới. Lão bộ xương viện trưởng nói khảo nghiệm chi địa là võ viện dưới đất Hạ Hoàng chưa từng có đã đến một chỗ trong mật đạo. Lão bộ xương viện trưởng đẩy ra mật đạo kia xưa cũ xích đồng sắc cửa lớn, lộ ra không ánh sáng trong mật đạo bộ phận. Vào đi thôi. Bên trong khảo nghiệm cộng phân tầng 3, ngươi muốn là thông qua tầng 3 khảo nghiệm, coi như là tốt nghiệp. Lão bộ xương sân khó được lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá hắn mỉm cười thế nào giống như là không có hảo ý. Hạ Hoàng mặc dù nhìn thấu lão bộ xương sân nụ cười sau lưng cái kia một chút xíu tính toán mùi, vẫn không chút do dự bước chân vào kia không ánh sáng mật đạo chính giữa. Chính là một cái võ viện bày khảo nghiệm thôi, chẳng lẽ còn có thể là núi đao biển lửa hay sao? Coi như thật là núi đao biển lửa, Hạ Hoàng cũng có lòng tin xông nó một xông. Hạ Hoàng vừa mới bước vào mật đạo cửa lớn, kia phiến xích đồng sắt xưa cũ cửa lớn liền tự động khép lại, trừ xông qua khảo nghiệm, Hạ Hoàng không có loại thứ hai phương thức có thể rời đi mật đạo. Xác định cửa lớn đóng cửa về sau, lão bộ xương viện trưởng chợt quỷ dị cười một tiếng, rốt cuộc là người trẻ tuổi tiểu bối, vậy mà cái gì cũng không hỏi liền tiến vào, như vậy tính cách. Kha kha kha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, lực cùng tốc kết hợp Hạ Hoàng thân ảnh của mới vừa biến mất đang đóng sau đại môn, một đạo say vân vân thân ảnh liền không biết từ nơi nào xông ra. Thấy đạo này say vân vân thân ảnh, võ viện viện trưởng không khỏi nhíu mày, có thể hay không có kia lần lúc gặp mặt người không thấy trên người ngươi mùi rượu. Ta ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất biết. Nấc, có gì ghê gớm đâu. Nấc, hem rượu mũi lao đầu vừa nói còn vừa nấc rượu, ngươi cũng đã biết tên tiểu tử này là ai chăng? Hừ, làm sao có thể không biết, không phải là Hạ đã thiết ngày ngày treo ở mép bảo bối con nuôi sao? Ngươi đã biết, vẫn như thế làm khó hắn. Hem rượu mũi lao đầu giống như là kính nhi cấp trên tựa như, không ngừng mà giơ đầu hoảng não, Hạ đã thiết không hi vọng bây giờ cùng gặp mặt hắn. Cố ý tránh đi ra bên ngoài, nếu như hắn trở lại biết có như vậy vừa ra, không phải phá hủy ngươi tân tân khổ khổ kinh doanh võ viện không thể. Tới thì tới, ta còn đừng sợ hắn. Lão bộ xương viện trưởng lông mày nhướng lên, trong mắt quang mang giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hem rượu mũi lao đầu hiển nhiên đối với viện trưởng cái này thái độ cũng không thế nào quan tâm, lấy ra bên hông bầu rượu lại hào uống một hớp, lắc đầu một cái, ngươi à, đều bao nhiêu tuổi người, chả như nào đây đi theo trẻ nít tựa như yêu được khí. Những năm này ngươi ở trong học viện gây khó khăn cho Hạ Hoàng, Hạ Đả Thiết cũng đều một mực chịu đựng. Vậy thì như thế nào? Ta không tranh với ngươi, tầng thứ ba khảo nghiệm ta không cần nghĩ cũng biết là cái gì, trước mặt hai tầng ngươi cho hắn lựa chọn như thế nào vấn đề khó khăn. Vô cùng đơn giản khảo nghiệm, lực cùng tốc kết hợp. Lão bộ xương viện trưởng mặt nghiêm túc hồi đáp. Quả thật không phải là cái gì quá khó khăn đề mục, bất quá ngươi hôm nay chuyện này vẫn còn có chút thật là quá đáng, mặc dù đề mục không khó, nhưng là lấy Hạ Hoàng tiểu tử thực lực. Cái lối đi này bên trong khảo nghiệm, cũng không phải là hắn bây giờ có thể thông qua. Nếu là hắn ở bên trong không ra được, thậm chí đã bị chết ở tại bên trong. Hừ, yên tâm đi, ta đã làm điều chỉnh. Độ khó hạ xuống một nửa không thôi. Hắn nếu là thật giống như Hạ Đả Thiết theo như lời là cái thiên tài, tối đa cũng liền trọng thương nằm cái 10 ngày nửa tháng, không có gì đáng ngại. Điều chỉnh. Ta xem ngươi là cố ý mượn cái này khảo nghiệm danh tiếng hy vọng đem Cửu Thiên Kỳ Nhị tin tức nói cho hắn biết đi. Ngươi a. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lẩu hũ. Thử. Trong lối đi, Hạ Hoàng đang cẩn thận mà dọc theo trong trục từng bước một đi tới. Hạ Hoàng bước chân rất chậm, mặc dù không tin võ viện làm ra khảo nghiệm có thể có gì khó cùng nguy hiểm, nhưng cẩn thận một ít tóm lại là không sai, đây cũng là hắn nhất quán tính cách. Rất dài lối đi hắc ám không ánh sáng, trừ Hạ Hoàng tiếng bước chân của cùng tiếng bước chân ở trong đường hầm hồi âm ra, lại không có khác tiếng vang. Hạ Hoàng không biết bản thân dọc theo con đường này đi bao lâu rồi, cho đến hai chân bắt đầu cảm giác được từng kia mệt mỏi, Hạ Hoàng mới dừng bước lại, ngưng lông mày trầm tư. Lấy chân của hắn lực, đi tới hai chân cảm giác mệt mỏi, đã xa rời đi xa bình thành phạm vi. Võ viện có thể dưới đất xây dựng một cái dài như vậy lại không có gì cả địa đạo sao? Muốn một nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Đang không có tia sáng, con mắt không thấy vật địa đạo ở bên trong, Hạ Hoàng cũng không cách nào lấy hoàn cảnh biến hóa phán đoán bản thân đến tột cùng đi rồi bao xa. Tại sao nói sẽ không quang? Hạ Hoàng chợt nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù dựa theo lão bộ xương viện trưởng keo kiệt tính cách, rất có thể là bởi vì hắn muốn phải tiết kiệm ngọn đèn dầu tiền, nhưng cái này nói đã bị viện trưởng làm khảo nghiệm chi địa, hiển nhiên không thể nào theo lẽ thường đẩy ra đoạn. Chẳng lẽ là? Hạ Hoàng trong lòng có suy đoán. Đã không ánh sáng không tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào phán đoán bản thân đến tột cùng đi tới bao xa, vậy thì bản thân đi sáng tạo vật tham chiếu. Ở đen nhánh trong địa đạo, Hạ Hoàng đưa tay đem trên lưng kinh hồng kiếm kể cả vỏ kiếm cùng nhau gỡ xuống, lập ở bên cạnh, sau đó mại khai lớn nhất bước chân, hướng phía trước liền đi 5 bước. 5 bước về sau, Hạ Hoàng đếm thử tính mà sờ một cái tay phải của mình bên, quen thuộc thủ cảm, để cho hắn nhất thời ngạc nhiên. Rõ ràng nhảy ra 5 bước, nhưng kinh hồng kiếm lại vẫn ở bên người. Cái này là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ ta từ vừa mới bắt đầu vẫn dậm chân tại chỗ sao? Hạ Hoàng không tin quỷ quái, thúc dục nảy sinh trong cơ thể chân nguyên, hai chân vừa dùng lực, lấy tính dễ nổ chạy nước rút tốc độ xông về phía trước. Liên tục xung thứ hơn 10 hơi thở thời gian, Hạ Hoàng dừng bước lại, lại thử dò xét tính mà đưa tay phải ra hướng bên cạnh dò xét dò, vẫn mò tới kinh hồng kiếm chua kiếm. Bất đồng là, lần này kinh hồng kiếm vị trí tựa hồ so với trước kia hơi kháo hậu là khoảng một tấc. Thì ra là phần này trói buộc lực cũng không phải là vô cùng vô tận đấy, đã lực lượng có hạn chế, vậy ta liền tới thử một lần lực lượng này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt cái này trước đây chưa từng thấy khiêu chiến, Hạ Hoàng đột nhiên nổi lên lòng háo thắng, lần nữa kinh hồng kiếm, chợt rút ra kiếm xuất vỏ, mũi kiếm chĩa xuống đất. Lần này, Hạ Hoàng đem tự thân tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đến tốc độ tăng lên tới cực hạn thời điểm, Hạ Hoàng mới cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng của mình giống như là bị một sợi tơ chết chết níu lại giống như, thế nào cũng không cách nào tránh thoát cái này ti tuyến trói buộc. Không cần suy nghĩ, cái này ti tuyến chính là bên trong lối đi tầng 3 khảo nghiệm tầng thứ nhất. Bởi vì Hạ Hoàng tốc độ tăng gọn, chĩa xuống đất mũi kiếm cùng cứng rắn thắng thiết mặt đất khoảng cách mà ma sát, bắn ra hỏa tinh điểm một cái, trở thành bóng tối này trong địa đạo duy nhất quang. Không được, tốc độ còn chưa đủ mau, không thoát khỏi được cỗ này trói buộc lực tác dụng. Hạ Hoàng thông qua bên người trên mặt đất bắn ra hỏa tinh phán đoán lấy vị trí của mình. Tốc độ luôn luôn là Hạ Hoàng tự tin nhất một trong những địa phương. Bởi vì từ tập kiếm mới bắt đầu, cha liền thường thường dạy hắn, chế tạo chi đạo là ở lực lượng xảo diệu vận dụng, là ở đều đều, là ở kéo dài, mà kiếm chi đạo là nặng ở lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Cho nên Hạ Hoàng một mực không có rơi xuống đối với tốc độ rèn luyện, thực lực bây giờ tăng vọt đến dưỡng khí cảnh lục giai về sau, Hạ Hoàng càng là cảm giác phải tốc độ của mình đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng không nghĩ tới chính là, không kịp chờ hắn đối với tốc độ của mình tự mãn, liền ở phương diện tốc độ ăn quả đắng. Sắp hắn đã đem toàn bộ chân nguyên gia trì xong trên đùi, cũng không cách nào để cho tốc độ đạt tới đủ để thoát khỏi phần này trói buộc lực trình độ. Tốc độ đã đến cực hạn, chẳng lẽ thì không thể nhanh hơn sao? Hạ Hoàng đã cắn răng nghiến lợi, chủ quan ý chí tác dụng đã đạt đến cực hạn, bất kể hắn như thế nào đi nữa miễn cưỡng bản thân, thân thể cũng không cách nào lần nữa gia tốc. Nếu là có một loại có thể lấy tốc độ tăng lên chân quyết là tốt. Chân quyết, ta thế nào không nghĩ tới lâu này. Trong bóng tối, Hạ Hoàng khuôn mặt đột nhiên lộ ra mừng như điên nụ cười, Cửu Thiên chân quyết dùng cho trên thân kiếm chính là Cửu Thiên kiếm, dùng cho trên đao chính là Cửu Thiên đao, nếu như dùng cho chân đâu này. Mặc dù Cửu Thiên kỳ nhất sở ghi lại đều là vũ khí bên trên biến hóa, phần ngoại lệ trong có viết đến, Cửu Thiên chân quyết nguyên lý là cơ sở lý lẽ, phải giống vậy có thể dùng với chân mới là. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Hoàng lập tức liền đem ý tưởng biến thành hành động. Vốn là chỉ là gia trì ở trên hai chân chân nguyên, chợt bắt đầu dựa theo Cửu Thiên chân quyết nguyên lý vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Hạ Hoàng cảm giác mình cả người đều thay đổi nhẹ. Bây giờ, tốc độ có thể lại tăng lên nữa rồi. Cảm giác được trên thân thể biến hóa, Hạ Hoàng lòng tin càng ngày càng chân, chân nguyên thúc dục nữa, tốc độ lần nữa bay vụt. Nếu là cùng những khác dưỡng khí cảnh cường giả ở phương diện tốc độ phân cao thấp, Hạ Hoàng sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, tốc độ của hắn bây giờ đã chân đủ có thể cùng dưỡng khí cảnh cựu giai cường giả sánh sánh nhau. Đây chính là vượt qua thực lực bản thân ước chừng cấp 3 tốc độ. Ngay tại Hạ Hoàng tốc độ tăng lên tới mới cực hạn lúc, một mực giống như ti tuyến vậy ở Hạ Hoàng sau lưng nắm kéo hắn, không để cho hắn đi tới trói buộc lực đột nhiên biến mất, Hạ Hoàng cả người giống như một thằng ngựa hoang mất cương giống như, đảo mắt liền trốn mất tăm. Mất đi trên lưng trói buộc trong, Hạ Hoàng chợt cảm giác được dưới chân chuyển tới thực tế cảm giác. Loại này bình thời không thể bình thường hơn được cảm giác, để cho Hạ Hoàng không khỏi cười một cái tự giễu, trước ta nhất định là khẩn trương thái quá, liền dưới chân cũng không thực tế cũng không có phát giác. Thật may là đây chỉ là võ viện khảo nghiệm, như là cái gì kẻ thù sống còn bảy trí mạng bấy dập, có lẽ ta cũng bởi vì một chút như vậy tiểu sơ suất không công được mạng. Thoát khỏi lúc ban đầu trói buộc lực chi về sau, trong lối đi vẫn là hắc ám không ánh sáng bộ dáng, tựa hồ là không có nửa điểm biến hóa. Đi rồi 200-300 bước, Hạ Hoàng rốt cuộc thấy phương xa xuất hiện một chút ánh sáng, tựa hồ liên thông đạo cũng thoáng thay đổi chiều rộng đi một tí. Phải đến cuối. Tầng thứ 2 khảo nghiệm là ở cuối lối đi ra sao? Hạ Hoàng như vậy suy đoán. Có lẽ là nghe được Hạ Hoàng lầm bầm lầu bầu, trong lối đi đột nhiên tự dưng vang lên hai tiếng ken két cơ quan móc cải thanh âm, ngay sau đó, hai mặt tường đá một trước một sau mà dâng lên, chặn lại Hạ Hoàng tiến tối đường. Hơn nữa, cái này hoàn toàn không phải kết thúc. Ùng ùng, ùng ùng. Theo một hồi đinh thai nhức óc nổ, Hạ Hoàng đứng chân mặt đất chợt bắt đầu không ngừng dâng lên, hơn nữa tốc độ phi thường mau. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng kinh ngạc mà nhìn chân của mình dưới thúc nhĩ có ngẩng đầu lên, không, không chỉ là dưới chân, phía trên cũng ở đây hướng phía dưới hạ xuống, còn có tả hữu. Đây là chuyện gì xảy ra? Thứ phương bao vây sao? Trên dưới trái phải bốn bề vách đá không ngừng hướng trung gian để ép, quỷ dị là rõ ràng phải đụng vào nhau bốn bề vách đá, lại giống như là dung hợp giống như, cũng không có tạm trụ với nhau con đường đi tới. Đối mặt nhanh chóng để ép mà đến bốn bề bốn vách, Hạ Hoàng không thể tránh né. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Hạ Hoàng theo bản năng đem trên lưng kinh hồng kiếm cắm trên mặt đất, ngăn trở trên dưới hai mặt vách đá, bản thân vội vàng nằm xuống, hai tay hai chân chống đỡ tả hữu vách đá. Kinh hồng thân kiếm làm đầu cổ thất kiếm một trong, bản thân chất liệu bực nào cứng rắn, cho dù vách đá này bên trên lực đạo mạnh mẽ, cũng khó lay kinh hồng kiếm chút nào. Nhưng Hạ Hoàng cảm thụ có thể liền không dễ dàng như vậy, trên vách đá lực lượng để cho đã đạt tới dưỡng khí cảnh lục giai chính hắn cũng cảm giác áp lực lớn lao, tốt giống như chân của mình xương cánh tay cốt tùy thời đều có thể bởi vì không thể chịu đựng cổ lực lượng này mà đứt rách. Đây thật là võ viện có thể bày khảo nghiệm sao? Hạ Hoàng đối với cơ quan học không có gì nghiên cứu, nhưng cũng lấy khẳng định là thiết trí những thứ này cơ quan người, thực lực nhất định xa xa muốn vượt qua hắn bây giờ, ít nhất cũng phải là ngưng thần cảnh cường giả. Võ trong nội viện, có cường giả như vậy sao? Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, nên như thế nào hóa giải trước mắt vấn đề khó khăn mới là Hạ Hoàng quan tâm nhất. Hạ Hoàng thân ảnh của mới vừa biến mất đang đóng sau đại môn, một đạo say vân vân thân ảnh liền không biết từ nơi nào xông ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, cuối cùng một đạo khảo nghiệm rời đổi theo thời gian, vết đá có lực lượng chuyển đến từ trên đó chẳng những không có suy yếu, ngược lại có từ từ trở nên mạnh mẽ khuynh hướng. Cũng như núi bất động kinh hồng kiếm tương so với, đối mặt càng ngày càng mạnh áp lực, huyết nục chi khu Hạ Hoàng coi như không dễ dàng như vậy chịu nổi rồi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Đây đã là Hạ Hoàng lần thứ ba như vậy mình nhắc nhở. Nhưng trên vách đá lực lượng sát sắc thật thật vượt qua bây giờ cũng chỉ có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực hắn có khả năng chịu đựng được hạ. Đúng, cũng chỉ có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực. Ở nửa ngày trước, Hạ Hoàng còn đang vì mình thực lực bạo thăng mà âm thầm mừng rỡ, nào ngờ tầm nửa ngày sau, hắn liền không phải không thừa nhận, thật ra thì dưỡng khí cảnh lục giai thực lực căn bản chẳng đáng là gì. Dưỡng khí cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể ở địa phương nhỏ như vậy gọi là tu sĩ mà thôi. Đúng nghĩa tu sĩ, không có đủ ngưng thần cảnh thực lực. Chỉ có chân nguyên đồng hậu đến trình độ nhất định, ở trong người trồng thuộc về mình tâm thần về sau, mới có thể thành tựu ngưng thần cảnh. Tâm thần tồn tại có thể trợ giúp tu sĩ câu thông thiên địa, mặc dù loại này câu thông còn rất mơ hồ, nhưng cùng dưỡng khí cảnh tương so với, đã là khác nhau trời vực cảnh giới khác biệt. Trở nên mạnh mẽ. Hạ Hoàng ở đấy lòng không ngừng hô hào. Ngang dương ý chí chiến đấu kích thích Hạ Hoàng ý chí, bởi vì chân nguyên không ngừng tiêu hao mà dần dần lộ vẻ đối nghiệp không còn chút sức lực nào tứ chi lại trở nên có lực mà lên. Cái này hoàn toàn là lực lượng của ý chí. Mặc dù không biết cái này hăng hái cuối cùng dư lực có thể chi trì bao lâu, nhưng Hạ Hoàng kiên tin mình nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Cho đến một khắc cuối cùng cũng tuyệt không buông lỏng. Ngay tại Hạ Hoàng cùng tường đá lần nữa so kẻ mà thời điểm, một hồi tạch 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 tiếng vỡ vụn chợt rõ ràng truyền vào Hạ Hoàng trong tai. Thanh âm gì? Loại thanh âm này là trước kia chưa bao giờ truyền ra trôi qua, sở hữu Hạ Hoàng không khỏi cả kinh, dùng ánh mắt quét mắt cái này đã phi thường không gian thu hẹp. Bất quá, ở nơi này không ánh sáng địa đạo ở bên trong, bằng vào ánh mắt, là cái gì cũng không thể phát hiện. Tạch tạch tạch. Tiếng vỡ vụn lần thứ hai vang lên, lần này Hạ Hoàng đã hiểu, thanh âm ngọn nguồn chính là kinh hồng kiếm địa phương sở tại. Chẳng lẽ là? Hạ Hoàng kinh nghi bất định trong thanh âm nhiều vẻ vui sướng cảm xúc. Sự thật đúng như hắn suy đoán cái kia tốt, ở vách đá cùng kinh hồng kiếm đối kháng ở bên trong, vách đá cuối cùng thua trận. Trên dưới vách đá sở gây cho kinh hồng kiếm áp lực, khiến cho kinh hồng kiếm kiếm phong sắc bén từng điểm một phá hư cứng rắn mặt đá. Kinh hồng kiếm dù sao cũng là thượng cổ thất kiếm một trong, cho dù bây giờ sở lộ ra cũng không phải là chân thân, nhưng là đủ sắc bén. Đến giờ phút này, phía dưới vách đá đã không cách nào nữa chống đỡ kinh hồng kiếm kiếm phong sắc bén, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Mật đạo bên ngoài cửa chính đang chờ đợi cái này Hạ Hoàng hoàn thành khảo nghiệm võ biện viện trưởng trợn mặt liền biến sắc, cả kinh nói, tiểu tử kia sẽ phải phá hư mất tầm thứ hai khảo nghiệm. Điều này sao có thể? Ta mặc dù đem độ khó thấp xuống không ít, nhưng đừng nói là hắn, coi như đổi lại là một cái ngưng thần cảnh nhất giai tu sĩ đến, cũng đừng mơ tưởng động vách đá chút nào. Tiểu tử kia là làm sao làm được? Võ viện viện trưởng chỉ có thể hiểu bên trong lối đi đông đảo cơ quan tình huống, cũng không có cách nào xuyên thấu qua cái này phiến chớ có huyền cơ cửa lớn quan sát trong thông đạo trạng huống. Đối với vách đá hư hại, hắn căn bản là không có cách hiểu. Ở bên cạnh nốc rượu hẻm rượu mũi lao đầu nháy cái kia men say cặp mắt mông lung, lấy cổ quái giọng nói hỏi cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi không biết sao? Hạ Hoàng tiểu tử trên người thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia thế nào? Năm đó ngươi vì thanh kiếm kia cũng không ít mặt dày mày dạn đi cầu hạ đã thế đấy, ngươi không nhớ rõ? Lão bộ xương viện trưởng vừa nghe, hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy lên cao ba trượng. Ngươi nói thanh kiếm kia là kinh hồng? Làm sao có thể? Mặc dù hình thù là giống nhau, nhưng kinh hồng kiếm rõ ràng là màu vàng nhạt. Thanh kiếm kia nhưng là màu nâu xanh đó a. Hơn nữa trên thân kiếm cũng không có kinh hồng kiếm như vậy bức người sắc bén khí thế. Kia tại sao có thể là kinh hồng kiếm? Hắc hắc. Đó là Hạ Đả Thiết làm cho một điểm nhỏ phát minh. Ở kinh hồng kiếm chân thân bên ngoài bao gồm một tầng thật mỏng đặc thù bụi sắt, ở bảo trì sắc bén độ không chịu quá nhiều ảnh hưởng điều kiện tiên quyết che đậy kín kinh hồng kiếm phong mang, khiến cho con trai hắn có thể đang không có thực lực khống chế kinh hồng kiếm trước cũng có thể tùy thân mang theo kinh hồng kiếm. Ban đầu Hạ Đả Thiết làm xong lúc, nhưng là đắc ý một hồi lâu. Bất quá ngươi làm lúc không muốn đi thăm, không biết chuyện này cũng là bình thường đấy. Làm sao ngươi không nói sớm? Lão bộ xương viện trưởng tức giận tới mức dựng râu, khô gầy hai tay nhanh chóng biến hóa thủ quyết, đem từng đạo quang ấn liên tiếp không ngừng đánh vào kia phiến xích đồng sắt trong cửa lớn. Vốn là nhìn qua cùng người bình thường không khác võ viện viện trưởng vào giờ khắc này, khí thế trên người như sóng biển, lan lộn gầm thét ra, dường như muốn tịch quyển toàn bộ bình thành. Một bên nấp rượu hẻm rượu mũi lao đầu thấy vậy, trong mắt duệ quang chợt lóe, há mồm phun ra một ngụm tử khí. Mùi rượu hóa thành tầng tầng khí khâu, áp chế võ viện viện trưởng khí thế quyết tán, đem trên người hắn khí thế ảnh hưởng phạm vi từ đầu tới cuối duy trì ở một cái thu hẹp trong phạm vi, không đến nổi ảnh hưởng bình thành các cư dân bình thường cuộc sống. Ngươi a, tâm tình kích động như vậy làm gì? Liên khí thế đều quên thu liễm, ngươi khí thế kia một thả ra ngoài, còn không đem bình thành dân chúng đều hù dọa thành kẻ ngu. Lão bộ xương viện trưởng đánh xong cuối cùng một vệt ánh sáng ấn, khí thế của cả người thoáng chốc thu liễm, lại khôi phục thành một cái phổ phổ thông thông khô gầy lao đầu. Viện trưởng tức giận trợn mắt nhìn hẻm rượu mũi lao đầu một cái, nói, làm sao có thể không kích động? Kinh hồng kiếm không tới tay coi như, cái này 18 thực tập đường, nhưng là ta thật vất vả mới tu xây đấy, hao tốn ta vô số tâm huyết. Nếu như bị tiểu tử kia dùng kinh hồng kiếm cho ta biến thành 17 thực tập đường, ta sau này còn thế nào trông cậy vào vật này trợ giúp ta khai tông lập phái? Thôi đi, làm sao ngươi còn nhớ khai tông lập phái chuyện tình? Nếu như không phải là ngươi một mực nhớ khai tông lập phái, Hạ Đả Thiết cũng sẽ không cùng ngươi xích mích, ta cũng không cần tới cho các ngươi làm người hòa giải.
Ai?
Trong địa đạo Hạ Hoàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vốn là vẫn còn ở hướng trung gian để ép bốn bề vách đá trợn thu về, không đợi hắn hiểu được cái này là chuyện gì xảy ra, trong lối đi liền khôi phục vốn là bộ dáng. Chẳng lẽ là ta thông qua tầng thứ 2 khảo nghiệm? Hạ Hoàng chỉ có thể như vậy suy đoán. Mặc dù cái này thông qua phương thức có chút để cho hắn không nghĩ ra, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình quái trá. Theo trong cơ thể nhiệt năng cùng hàn lưu không ngừng trợ giúp hắn khôi phục lực lượng cùng chân nguyên, Hạ Hoàng đã cảm giác được một cách rõ ràng bản thân tứ chi lần nữa tăng trưởng lực lượng. Ở vách đá dưới áp lực, Hạ Hoàng bất luận là chân nguyên vẫn là lực lượng thân thể đều bị kích thích mạnh. Như vậy kích thích cơ hồ giống như là một loại cường độ cao huấn luyện, cho nên ở tình trạng cơ thể khôi phục về sau, lực lượng cùng chân nguyên mới phải xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Cái lối đi này, thay vì nói là khảo nghiệm chi địa, không bằng nói là một nơi tu luyện. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là đúng tốc độ tu luyện, tầng thứ hai khảo nghiệm thì là đối với lực lượng tu luyện. Võ viện nắm giữ như vậy bảo địa cũng không để cho các học viên tiến vào, là bởi vì các học viên thực lực cũng còn quá yếu, không thể chịu đựng trong này huấn luyện cường độ sao? Hạ Hoàng như vậy suy đoán nói. Không thể không nói, Hạ Hoàng lần này suy đoán đã rất gần võ viện viện trưởng xây dựng này lối đi mục đích thực sự rồi. Hạ Hoàng trong cơ thể nhiệt năng cùng hàn lưu lần nữa phát huy ra hắn siêu cường công hiệu, chẳng mấy chốc, Hạ Hoàng tiêu hao hầu như không còn thể lực cùng chân nguyên liền khôi phục được lật nghiêng trạng thái. Nếu như là cùng người kéo dài đánh nhau chết sống lời mà nói, Hạ Hoàng loại này một số gần như năng lực hồi phục đem sẽ trở thành hắn tương lai tất cả địch nhân cơ năng động. Thân thể trạng thái hoàn toàn khôi phục, Hạ Hoàng mới đứng dậy đi về phía đã có ánh sáng cuối lối đi. Phía trước, tầng thứ 3 khảo nghiệm đang chờ đợi hắn. Có hai lần trước kinh nghiệm, Hạ Hoàng là tuyệt đối sẽ không đối với cái này tầng thứ 3 khảo nghiệm điệu dị khinh tâm được rồi. Bởi vì nơi này phát sinh hết thảy, đã sớm lật đổ hắn đối với võ viện nhận biết, cuối cùng này khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Cuối lối đi là một gian rộng rãi mật thất dưới đất. Lấy mật thất gọi, hoặc giả đã không quá chính xác, thật muốn nói, nơi này càng giống như là một tòa cung điện. Rộng rãi bình thản mặt đất, chỉnh tề thụ trực của đá, sáng ngời đỏ nhạt ánh lửa, trông rất sống động thạch khắc. Thấy thế nào, nơi này đều càng giống như là nào đó cổ di tích dưới đất di chỉ, mà không phải là nho nhỏ bình thành võ viện dưới đất thực tập khảo nghiệm chỗ. Nếu như nói nơi này nhất định có đồ vật gì đó cùng thực tập có liên quan, đại khái chính là trên mặt đất kia mấy chục hình tròn hòn đá rồi. Những thứ này hình tròn hòn đá phong cách cùng bốn phía khác vật thể khác nhau quá nhiều, hiển nhiên là có người ở nơi đây làm xong sau mặt khác dọn tới. Bất quá, chỉ là mấy chục hình tròn hòn đá lời nói, lại có thể làm gì chứ? Ở đây chút trên hòn đá, Hạ Hoàng không cảm giác được bất kỳ chân nguyên một loại lực lượng tồn tại. Ngay tại Hạ Hoàng bước vào căn này lòng đất cung điện lúc, trên mặt đất kia mấy chục khối hình tròn hòn đá chợt xảy ra biến hóa. Vốn là lặng yên nằm ở trên mặt đất hòn đá cửa giống như là bị vô số cái bàn tay nắn bóp đất sét giống như, nhanh chóng vặn vẹo biến hình, hơn nữa càng ngày càng lớn. Ở Hạ Hoàng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, những thứ này đất sét chỉ dùng hơn 10 cái thời gian hô hấp, liền biến hóa thành hơn 10 vị người mặc khôi ngô cao lớn niêm thổ cự nhân. Nhìn những thứ này chừng 3 người cao niêm thổ cự nhân, Hạ Hoàng nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân khiếp sợ trong lòng. Tác độ thành binh, đây là Hạ Hoàng ở một bản cổ tịch bên trên sở chứng kiến trôi qua một loại sớm đã thất truyền chân quyết. Trước mắt những thứ này niêm thổ cự nhân thành hình, mặc dù cùng trong truyền thuyết tát đầu thành binh còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhìn ra được rõ ràng bắt trước dấu vết. Có thể suy đoán chính là bố trí đạo này cơ quan người đối với tát đầu thành binh loại này trong truyền thuyết thủ đoạn nhất định phi thường hướng tới. Mặt khác, những thứ này niêm thổ cự nhân thành hình càng thêm xác nhận Hạ Hoàng trong lòng phỏng đoán, bình thành võ trong sân nhất định cất giấu một vị tuyệt thế cao nhân. Thủ đoạn như vậy có thể không phải bình thường tu sĩ có thể làm được, coi như là bắt trước cũng căn bản không thể nào. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 47, 48, 49. Tổng cộng 49 vị niêm thổ cự nhân, vừa đúng dùng để luyện kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, phá địch chi đạo. 49 cái niêm thổ cự nhân trô đứng cực kỳ đặc thù, tựa hồ là hàm ẩn nào đó cho thế, cho dù là hướng Hạ Hoàng từng bước ép tới gần đồng thời, cũng không loạn phương thốn. Hạ Hoàng cũng nhìn ra một điểm này, lựa chọn cấp công. Đã đối thủ ổn thủ trận thế, kia muốn thủ thắng, nhất định phải trước hết để cho cái trận thế này loạn đứng lên. Túc hạ ba bước gật liên tục, Hạ Hoàng trường kiếm xông thẳng hướng trước cái kia tên niêm thổ cự nhân. Kia niêm thổ cự nhân thấy Hạ Hoàng trường kiếm đâm tới, vừa không tránh lui cũng không phòng thủ, lấy trên bụng đất sét khôi giáp ngay mặt tiến lên đón Hạ Hoàng kiếm phong, to lớn nắm đấm đồng thời đột nhiên nện xuống. Chỉ cần Hạ Hoàng một kiếm này tiếp tục hướng phía trước, kia Hạ Hoàng ở đánh trúng niêm thổ cự nhân đất sét khôi giáp trước, tương tự cũng sẽ bị đất sét to lớn nắm đấm đem đầu của hắn đập thành một cái nứt ra dưa hấu. Hung hãn như vậy lối đánh, cũng chỉ có những thứ này vốn cũng không phải là sinh mạng thể niêm thổ cự nhân có thể sử dụng. Hạ Hoàng cũng không phải là không biết đau đớn, không biết sống chết con rối hình người, dừng lại về phía trước kiếm thế, thân hình nghiêng chọc vào. Đang cùng niêm thổ cự nhân thắt thân trong nháy mắt, Hạ Hoàng chân dài đảo qua, như cương tiên vậy quất về phía niêm thổ cự nhân bùn trụ vậy bắt chân. Một kích này từ vừa mới bắt đầu, Hạ Hoàng thật ra thì liền là hướng về phía niêm thổ cự nhân chân đi, vì đánh vỡ 49 cái niêm thổ cự nhân chân thế, hướng chân hạ thủ hiển nhiên là tốt nhất. Đối mặt cái này đột nhiên tới biến hóa, niêm thổ cự nhân phản ứng cũng không chậm, chân trái nâng lên, tránh thoát Hạ Hoàng đồng nhất quất chân. Nhưng là nó dù sao cũng là bị động đối phó, nào có trong lòng sớm có kế hoạch Hạ Hoàng tới phản ứng mau. Cơ hồ ngay tại niêm thổ cự nhân nhấc chân trong nháy mắt, Hạ Hoàng trong tay kinh hồng kiếm như viên quang chuyển một cái, liền cắt ở niêm thổ cự nhân thời khắc này chống đỡ chân, trên chân phải. Cái này một kiếm bên dưới kết quả, nhưng lại làm Hạ Hoàng kinh ngạc vạn phần một màn, chém sắc như chém bùn kinh hồng kiếm ở đánh trúng cái này chân chính bùn thời điểm, lại chỉ xâm nhập một tấc, liền không cách nào nữa vào. Trên kiếm phong lực lượng tựa như bị mềm mại đất sét hóa tiêu mất giống như, Sử Hạ Hoàng cảm giác được một loại không chân thiết kề cận cảm giác, tựa như hắn bổ chúng chính là một đoàn mềm mại nước. Càng làm Hạ Hoàng kinh ngạc chính là, khi hắn phát hiện không đúng, muốn rút kiếm trở lui thời điểm, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào đem chém vào niêm thổ cự nhân trong đùi phải trường kiếm thu hồi. Không đợi Hạ Hoàng lần nữa nếm thử, niêm thổ cự nhân chân trái đã thuận thế quét tới, đem cả người hắn hung hăng đạp đi ra ngoài. Niêm thổ cự nhân một cước này lực lượng không nhỏ, như diều bị đứt dây giống như bay rất ra ngoài, Hạ Hoàng chỉ cảm thấy trước ngực chuyển tới một hồi xương vỡ vụn đau đớn, một cổ chảy máu thẳng dùng tới cổ họng. Hạ Hoàng một cái nhịn không được, máu đỏ tươi liền theo khóe miệng của hắn vô thanh chảy xuống. Bị đòn nghiêm trọng về sau, Hạ Hoàng trong cơ thể vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát nhiệt năng cùng hàn lưu liền lần nữa dao động, nhanh chóng chạy hướng Hạ Hoàng bị thương bộ ngực xương sườn chỗ, trị liệu Hạ Hoàng xương sườn cùng nội tạng thương thế. Nếu như có thể đem cái này hai cố lực lượng dùng cho chiến đấu, có lẽ đối diện với mấy cái này niêm thổ cự nhân, ta liền có thể nghĩ ra tốt hơn cách đối phó. Hạ Hoàng không khỏi như vậy thầm than. Niêm thổ cự nhân thế công sẽ không bởi vì Hạ Hoàng bị thương mà dừng lại, tên đưa trên đùi phải còn cắm kinh hồng kiếm niêm thổ cự nhân mại có lực sải bước hướng Hạ Hoàng đuổi theo, khác niêm thổ cự nhân cũng nhanh chóng vây quanh, chỉ lát nữa là phải đem bị thương Hạ Hoàng bao vây. Không ổn, ta phải trước thu hồi kinh hồng kiếm. Không có kiếm nơi tay, ta căn bản là không có cách cùng những người này đối kháng. Nguy cấp giữa, Hạ Hoàng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liên tục 4-5 lần tránh mau, tránh thoát phía trước nhất tên này niêm thổ cự nhân công kích đồng thời lại tới nó đuổi phải bên. Vì thu hồi bị dính chặt đâu kinh hồng kiếm, Hạ Hoàng không còn cách nào, chỉ có thể nắm chặt tạ quyền, hội tụ trong cơ thể chân nguyên, lấy thân thể chi quyền bắt chước chế tạo chi truy, như trọng truy khởi lạc, đập mạnh hướng niêm thổ cự nhân đuổi phải. Chất pháp tự nhiên một kích, lại hội tụ thiên quân trọng lực. Đơn giản, thô bạo. Rắc rắc. Niêm thổ cự nhân đuổi phải bị một quyền này, dù chưa như Hạ Hoàng dự đoán vậy hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng rách ra mấy cái vết nứt. Chính là cái này mấy cái vết nứt, để cho trên đùi phải kề cận lực giảm mạnh, Hạ Hoàng nhân cơ hội rút ra kinh hồng kiếm, quay ngược lại mà quay về. Kinh hồng kiếm mặc dù thu hồi, nhưng trả giá cao lại là phi thường thảm trọng. Lấy thân thể mạnh mẽ sử dụng chế tạo phát lực phương pháp, đối với gánh nặng của thân thể vượt qua xa Hạ Hoàng hôm nay cường độ thân thể có thể gánh nặng cực hạn. Một quyền này về sau, Hạ Hoàng cánh tay trái mấy có lẽ đã biến thành một cái phế cánh tay, máu tươi theo hắn buông xuống tay trái không ngừng nhỏ xuống. Cho dù có trong cơ thể nhiệt năng, hàn lưu trị liệu, nhưng ở ngực thương thế đều chưa có hoàn toàn chữa khỏi trước, như vậy thương thế nghiêm trọng nhất thì bán hội muốn khôi phục cũng là không thể nào. Phế bỏ một cánh tay còn không thể đối với những người này tạo thành chân chính tổn thương. Rốt cuộc phải làm sao? Hạ Hoàng chân mày cơ hồ ngưng tụ thành một cái không giải được đáp. Hạ Hoàng nhìn một chút trong tay kinh hồng kiếm. Cho dù kinh hồng kiếm đứng hàng thượng cổ thất kiếm, trừ giống vậy đứng hàng thượng cổ thất kiếm sáu mặt khác kiếm ra, cơ hồ không tìm được bất kỳ có thể cùng chi xứng đôi vũ khí, nhưng là lấy Hạ Hoàng thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào cưỡi chân chính kinh hồng kiếm. Đối với trước mắt loại này khốn cảnh, kinh hồng kiếm cũng không thể giúp hắn gấp cái gì. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Hạ Hoàng túi đầu nhìn về phía từ nhỏ liền làm hộ thân phủ treo ở trước ngực mình màu đỏ thắm cục sắt. Trước kia gặp vấn đề khó khăn thời điểm, hắn luôn là theo thói quen hướng lao cha nhờ giúp đỡ cùng tỉnh giáo. Bây giờ cha không tại người bên, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhìn chẳng biết lúc nào đã có tú tích màu đỏ thắm cục sắt, Hạ Hoàng chợt trong đầu linh quang chợt lóe, muốn từ bản thân sơ luyện kiếm lúc, cha hướng mình giảng giải khắc địch lý lẽ cảnh tượng. Hoàng Nhi, ngươi biết gặp so với mình lực lượng mạnh hơn đối thủ thời điểm, muốn thế nào thủ thắng sao? Ta biết, lấy nhu thắng cương. Cái gì kia gọi lấy nhu thắng cương? Lấy nhu thắng cương nên tự thân nhu kình dẫn dắt, tan mất đối phương cương kình, sự công kích của đối phương hồ đồ không dùng sức, không cách nào thường tổn tới mình, sau đó bản thân nữa tùy thời phản kích. Đúng vậy, vậy nếu như đối thủ của ngươi là một sử dụng nhu kình cao thủ lâu này? Thế gian này cao thủ rất nhiều, am hiểu nhu kình cũng không ít, vạn nhất sau này trong đó một vị trở thành đối thủ của ngươi, ngươi nên làm thế nào cho phải? Cái này, không biết. Địch mạnh ta lấy nhu, địch nhu ta lấy chuyên. Chuyên chú, tập trung, nhanh chóng một kích. Nửa hiểu sử dụng nhu kình, cũng cần một cái mặt đi hóa giải cương kình, nhưng là thế nào lực lượng tập trung đến một cái không cách nào hóa giải, không cách nào dẫn dắt tuyến thậm chí là điểm, như vậy nhu kình liền không cách nào nữa hóa giải công kích của ngươi, chỉ có thể bị kích phá. Thì ra là như vậy. Bất quá, cha ngươi thế nào biết những chuyện này hay sao? Ngươi không phải là một cái thợ rèn sao? Ha ha. Đây là cha ta ngày hôm qua nghe ngoại lai người kể chuyện nói, ngươi đi luyện kiếm đi. Ta rèn sắt đi rồi. Ở trong trí nhớ đã kinh biến đến mức mơ hồ một màn, hôm nay chợt trở nên hết ý rõ ràng. Địch mạnh ta lấy nhu, địch nu ta lấy chuyên cái này mới chữ như mây khói vậy lượn quanh ở Hạ Hoàng trái tim, thật lâu không đi, sau đó lại dần dần biến thành sắc bén đau khắc, đem cái này mới chữ nhất nhất khắc ở trong đầu của hắn, khiến cho hắn trọn đời không quên. Theo trong trí nhớ phá địch lý lẽ minh lãng, Hạ Hoàng ngưng tụ ở trên thân kiếm chân nguyên cũng biến thành cán phát ra sắc bén. Địch nu ta lấy chuyên, địch nu ta lấy chuyên, địch nu ta lấy chuyên, địch nu ta lấy chuyên. Hạ Hoàng không ngừng tại nội tâm tái diễn mấy chữ này, trên thân kiếm phong mang cũng biến thành càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Không có mạng sống niêm thủ cự nhân không cách nào cảm giác được Hạ Hoàng biến hóa. Vẫn dựa theo bọn họ không đổi trận thế đem Hạ Hoàng bao vây ở chính giữa. Tới gần nhất Hạ Hoàng năm tên niêm thổ cự nhân đồng thời giơ lên cự quyền, từ năm phương hướng đồng thời đánh tới hướng Hạ Hoàng, phủ kín Hạ Hoàng tất cả né tránh có thể. Nhưng là lần này, Hạ Hoàng không có né tránh. Ở năm tên niêm thổ cự nhân nảy sinh quyền đồng thời, Hạ Hoàng trong đôi mắt chợt sáng lên ánh sáng tự tin, trường kiếm trong tay ngay mặt nền kích phía trước niêm thổ cự nhân. Trường kiếm bổ chúng niêm thổ cự nhân quả đấm, không tiếp tục giống như trước như vậy bị giảm bất lực dính chặt, mà là không trở ngại chút nào mà một đường trực tiến, trong nháy mắt, liền đem một gã niêm thổ cự nhân từ trung gian chia ra làm hai, một kiếm hai đoạn, bị phách thành hai đoạn niêm thổ cự nhân té xuống đất, lần nữa biến trở về nhìn lúc ban đầu hòn đá bộ dáng. Chỉ bất quá lần này không còn là một khối hoàn chỉnh hình tròn hòn đá, mà là hai khúc tất cả rơi một bên nửa vòng tròn tàn thạch. Một gã niêm thổ cự nhân ngã xuống, còn lại 48 tên niêm thổ cự nhân nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng, bảo trì trận thế bất loạn. Lần này, Hạ Hoàng từ bọn họ trong quá trình điều chỉnh thoáng nhìn ra chút bọn họ chỗ đứng nguy cơ. Đây là một loại cần đại lượng diễn luyện, hoàn toàn dựa vào với nhau ăn ý cũng có thể hình thành trận thế. Loại này trận thế cùng pháp trận bất đồng, cũng không có gì tăng thêm lực lượng công hiệu, nhưng là lại có thể tại cái gì một vị niêm thổ cự nhân ngã xuống về sau, lập tức có các niêm thổ cự nhân bổ túc công kích của nó chỗ sơ hở, bảo đảm bị bao vây người không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, nếu như chiến sự bất lợi cần rút lui, như vậy loại trận thế cũng có thể giúp bọn họ lẫn nhau che giấu an toàn rút lui. Nhưng là đây hết thảy, ở Hạ Hoàng trong lòng đã không có ý nghĩa. Một kiếm bổ ra niêm thổ cự nhân, khiến cho Hạ Hoàng hào khí xảy ra. Thân hình tránh mau, lại là một kiếm chém thẳng vào. Quản ngươi cái gì kỳ diệu trận thế, ta tất cả một kiếm phá chi. Hạ Hoàng mỗi một kiếm bổ ra, cũng sẽ kèm theo một gã niêm thổ cự nhân ngã xuống, nguyên vốn hẳn nên rằng có không xong chiến cuộc, ở Hạ Hoàng càng phát ra bén nhọn dưới kiếm phong, biến thành nghiêng về đúng một bên chu diện. A. Nói bên ngoài, võ viện viện trưởng đột nhiên phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn đạo kêu. Lần nữa gợi lên thủ quyết, đem từng đạo quang ấn đánh về phía nói kia phiến xích đồng sắt cửa lớn. Một lần nữa, hắn buộc phát ra khí thế của vậy mà so với trước kia còn phải mạnh hơn. Khí thế dẫn động quanh mình khí lưu, thân hình thành tầng khí lãng, khuyết tán gầm thét ra. Nếu như không phải là một mực đợi ở bên cạnh hẻm rượu mũi lao đầu phản ứng khá nhanh, cho dù lấy mùi rượu chi vân chặn những khí lãng này, toàn bộ bình thành đô sẽ bị cái này quét tán khí lãng bén cái út sấp. Ngươi lão tiểu tử đang làm gì thế? Muốn hủy diệt bình thành sao? Hẻm rượu mũi lao đầu bị dọa sợ đến rượu toàn bộ tỉnh, lập tức nhảy lên, hiếm thấy mà đối với hắn vị này nhiều năm lão hữu nổi giận lên, nhất kinh nhất xả đấy, ngươi cái này hơn 1000 năm số tuổi đều sống đến chó trong bụng đi sao? Tiểu tử kia đem bảo bối của ta bùn người chém một nửa. Chém một nửa a? Ngươi biết ta lúc đầu tốn bao nhiêu tâm tư mới lấy được những bảo bối này mất đắp sao? Võ viện viện trưởng tức giận rít gào lên nói, cái này bất chính hảo, hoàn toàn gậy ngươi khai tông lập phái ý niệm. Hẻm rượu mũi lao đầu có chút xem thường, năm đó Hạ Đả Thiết đem ngươi coi trọng linh sơn trực tiếp đánh bể, hiện tại hắn con trai lại phá hủy ngươi chuẩn bị thực tập đường. Xem ở chúng ta cái này 1000 giao tình nhiều năm lên, ta thành tâm khuyên ngươi một câu, lão già khọn, ngươi sau này vẫn là thanh thản ổn định mà làm ngươi cơ quan thuật đi, chớ muốn những thứ này có không có rồi. Đây đối với khốn kiếp phụ tử, ta không tha cho hắn cửa hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, rời đi bình thành Hạ Hoàng chỉ đem niêm thổ cự nhân cửa tiêu diệt một nửa, còn giữ lại niêm thổ cự nhân liền mình trả lại như cũ đến lúc ban đầu trạng thái. Loại này cùng tầng thứ 2 khảo nghiệm lúc vô cùng tương tự biến hóa để cho Hạ Hoàng cũng không biết đây tột cùng là đại biểu hắn thông qua khảo nghiệm, vẫn là cơ quan này nào đó tự ta bảo vệ các biện pháp. Ùng ùng. Theo nổ vang, địa hạ cung điện nóc chợt mở ra một phiến cửa lớn, đem bên ngoài hòa hú ánh mặt trời phóng xuống. Ngay sau đó, cấp 49 bậc thang chậm rãi từ mặt đất dâng lên, một đi thẳng đến nóc trên cửa. Thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Hoàng rốt cuộc có thể xác định, mình quả thật đã thông qua võ viện viện trưởng nói khảo nghiệm. Theo cấp 49 bậc thang chậm rãi mà lên, chờ ở bên ngoài đợi Hạ Hoàng đấy, không phải là trong dự đoán lão bộ xương viện trưởng, mà là một thân mùi rượu hẻm rượu mũi lao đầu. Viện trưởng đâu này? Hạ Hoàng nghi ngờ hỏi. Bị ngươi tức giận bỏ đi, ngất. Bị ta tức giận bỏ đi. Hạ Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, tiến vào lối đi này tham gia ba lượt khảo nghiệm là viện trưởng chủ động nói ra, vì sao bản thân thông qua khảo nghiệm sẽ đem viện trưởng ký đi? Chẳng lẽ chỉ là viện trưởng không muốn nhìn thấy bản thân thông qua? Cụ thể chi tiết ngươi liền không cần hỏi, ngược lại ngươi hỏi ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Nấc. Hẻm rượu mũi lao đầu hí mắt, bàn tay vỗ một cái Hạ Hoàng bả vai, tiểu tử ngươi, nấc. Tiểu tử ngươi thật thật không tệ. Hạ Đả Thiết có đứa con trai tốt, nhưng là Hạ Hoàng mới không quan tâm viện trưởng đến tột cùng đi nơi nào, hắn quan tâm là Cửu Thiên Kỳ Nhị Hạ Lạc. Viện trưởng hứa hẹn ở phía trước, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm, liền nói cho hắn biết Cửu Thiên Kỳ Nhị đầu mối, bây giờ tốt lắm, khảo nghiệm là thông qua, viện trưởng lại trốn mất tăm. Hẻm rượu mũi lao đầu tựa hồ là biết Hạ Hoàng đang suy nghĩ gì, lại bố một cái Hạ Hoàng bà bay, tiểu tử, chớ lộ ra như vậy một bộ có chút mất mát biểu tình. Nấc, ngươi không phải là muốn hỏi Cửu Thiên Kỳ Nhị hạ bộ sao? Ta cho ngươi biết. Ngươi biết? Hạ Hoàng ngạc nhiên. Dĩ nhiên. Nấc, ta dù nói thế nào cũng là quản tàng thư các đấy, cùng sách có liên quan tin tức, ta đương nhiên biết được. Nấc, kia phiền xin báo cho, Cửu Thiên Kỳ Nhị đến tột cùng cất giữ với nơi nào? Thứ quân tử các, ngươi nghe nói qua chứ? Nấc, tứ quân tử các bên trong trúc các, được xưng thần chiếu thư hải Cửu Thiên Kỳ Nhị liền giấu ở trúc các thư lâu trong. Thật chứ? Ta có lừa ngươi cần thiết sao? Sự tình hoàn toàn là vừa khéo như thế. Hạ Hoàng vốn là tính toán rời đi bình thành sau bái nhập tứ quân tử các học nghệ, không nghĩ tới Cửu Thiên Kỳ Nhị dĩ nhiên cũng làm dấu ở trúc các chính giữa. Mặc dù trúc các từ trước đến giờ bị gọi là tứ quân tử các người trong đinh không định hành, thực lực yếu nhất một các, nhưng có Cửu Thiên Kỳ Nhị tồn tại, Hạ Hoàng thì có không đi trúc các không thể lý do. Nhìn biểu tình của ngươi, là quyết tâm phải đi trúc các. Nấc. Hẻm rượu mũi lao đầu cười híp mắt hỏi. Ừ. Hạ Hoàng cũng không giấu giếm, ngược lại cái này lại không phải là cái gì không thấy được ánh sáng chuyện tình. Đối với vị này tự xưng cha mình nhiều năm bạn rượu say lão đầu nhì thi lễ một cái, lão tiên sinh, Hạ Hoàng vì vậy sau khi từ biệt, dứt lời, liền bay người rời đi võ viện. Nhìn Hạ Hoàng biến mất ở võ viện cửa chính bóng lưng, Hẻm rượu mũi lao đầu cười hắc hắc, diêu đầu hoàng náo tự đủ, chúc cắt. chúc các những người đó nấc làm học vẫn còn có thể chiếu cố một chút sách cũng không tệ, nhưng là bản lãnh liền qua quýt bình bình được ngay nấc. Bất quá nơi nào tàng thư rất nhiều, nói không chừng đối với Hạ tiểu tử có khác giúp ích, là đúng hay sai vẫn là giao cho ông trời già đi quyết định đi. Hạ Đả Thiết đều không quan tâm tiểu tử này sự tình, ta lại có cái gì tốt quan tâm đấy nấc. Rời đi Bình Trước Thành, Hạ Hoàng lại trở về một lần này tòa hắn sinh sống vài chục năm tiểu viện, vẫn không có nhìn thấy cha hắn Hạ Thợ Rèn thân ảnh của. Hạ Hoàng đứng ở cửa khe khẽ thở dài, đóng lại cửa lớn, một mình hướng Bình Thành cửa thành. Hạ Hoàng đi ra Bình Thành lúc, hắn cũng không biết, ở Bình Thành trên tường thành, có hai đạo đứng sóng vai tiếu lệ thân ảnh đang nhìn chăm chú hắn rời đi. Biểu tỷ, hắn thật phải rời đi. Lâm Viên nắm thật chặt bên người biểu tỷ ống tay áo, trên mặt mang mấy giọt trong suốt nước mắt, hết sức làm người thương yêu tiếc. Đứng ở Lâm Viên bên người nữ tử khó được không có giễu cợt nàng vị này tiểu biểu muội, âm u thở dài, đưa tay thay Lâm Viên lau sạch lệ trên mặt giọt, ta muội muội ngốc, ngươi đã không bỏ được, tại sao không đuổi theo đâu này? Hắn nói hắn thói quen độc hành. Ngươi a, trong ngày thường thật thông minh lanh lợi đấy, thế nào đến loại thời điểm này liền phạm hồ đồ đâu này? Hắn đối với ngươi nói câu nói này thời điểm, ngươi mới cùng hắn đã gặp mặt mấy lần. Hắn đối với ngươi mà nói là người yêu, là ân nhân cứu mạng, nhưng ngươi đối với hắn mà nói bất quá là một cái đã gặp mặt mấy lần cô gái bình thường, hắn làm sao sẽ đáp ứng để cho ngươi theo bên người đâu này? Ngồi ở vị trí cao đã lâu nữ tử trong lời nói không có nửa điểm uy nghiêm khí độ, chỉ có tỉ tỉ đối với muội muội đồng tích, hơn nữa, ta đã thấy hồi lâu xuất sắc cường giả, bọn họ lựa chọn nhân sinh bạn lữ, không có chỗ nào mà không phải là có thể khi bọn hắn không ngừng theo đuổi tột cùng trong quá trình một đường tùy tướng ưu tú nữ tử. Muội muội ngươi nghĩ đuổi theo kịp cước bộ của hắn, đầu tiên bản thân phải biến đổi đến mức đủ ưu tú, ngươi hiểu chưa? Lâm Viên nghe xong biểu tỷ lần này khai giải, bừng tỉnh đại ngộ, bản thân lau sạch trên mặt sau cùng giọt nước mắt, kiên định gật gật đầu. Rời đi Bình Thành, Hạ Hoàng đi tới bên ngoài thành trên đường lớn lúc, sắc trời đã dần dần tối đi xuống. Nhìn càng ngày càng mờ sắc trời, Hạ Hoàng không khỏi cười một cái tự giễu, vội vã rời đi, lại quên chú ý thời gian, tối nay xem ra chính mình là không thể không ở bên đường lớn ngủ ngoài đồng cả đêm. Cộc 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 cộc. Cô lỗ cô lỗ. Một hồi tiếng vó ngựa cùng bánh xe cột động thời điểm chợt truyền vào Hạ Hoàng trong lỗ tai, Hạ Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại đạo phía bắc cắt bụi tung bay, như có đoàn xe đang chạy về đằng này. Đầu năm nay, có đoàn xe trừ thần chiếu đế quốc đạt quan quý nhân ra, liền chỉ có chú trọng tốc độ cùng hiệu suất thương hành cùng với tiêu cục. Từ bọn họ cái này đi tới phương hướng nhìn, tựa hồ là đi về phía nam bên đi. Hạ Hoàng như vậy phán đoán. Bất quá, bất luận là thương hành vẫn là tiêu cục, cũng sẽ không để cho ngoại nhân gia nhập đoàn xe của bọn họ, cho nên mặc kệ bọn hắn đến tuột cùng là đi chỗ nào, đối với Hạ Hoàng mà nói đều không có ý nghĩa gì. Ngay tại Hạ Hoàng chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, sau lưng đột nhiên chuyển tới mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ. Hạ Hoàng huynh đệ, Hạ Hoàng huynh đệ, hình như là đang gọi tên của ta. Hạ Hoàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy xe kia đội trước một con ngựa cao lớn lên, đang ngồi lấy một vị uy phong lẫm lẫm tiêu sư, chính là cùng Hạ Hoàng trước đây không lâu từng có gặp mặt một lần Triệu Hổ. Cưỡi ngựa mà đến Triệu Hổ rất nhanh sẽ chạy tới Hạ Hoàng trước người, điềm chặt ngựa cương, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cả cái động tác như nước chảy mây trôi vậy lưu loát phi phàm, nhìn một cái cũng biết là đã làm cùng một động tác không biết bao nhiêu lần. Hạ Hoàng huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lần thứ hai gặp mặt, Triệu Hổ giọng của trở nên thân mật rất nhiều. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Hạ Hoàng đi theo cười nói. Hạ Hoàng huynh đệ ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như chuẩn bị đi về phía nam bên đây. Vâng, ta chuẩn bị đi Trúc Các. Trúc Các? Triệu Hổ nghe vậy cả kinh, Hạ Hoàng huynh đệ ngươi là chuẩn bị bái nhập Trúc Các sao? Thật là tuổi trẻ tài cao a. Xem ra ngươi cũng nghe ta làm ngày kia phen lời nói, không có dẫm vào ta lúc còn trẻ vết xe đổ. Coi là vậy đi. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, không có phản bác. Hắn quyết tâm rời đi Bình Thành, mặc dù Triệu Hổ kia phen lời nói cũng nổi lên tác dụng nhất định, nhưng là trọng yếu hơn còn là chính bản thân hắn theo đuổi cường giả tột cùng một viên lửa nóng tâm. Bất quá Triệu Hổ là hảo ý, cho nên hắn không cần thiết đem lời nói như vậy cương. Đúng lúc, chúng ta nơi này cái này lượng hàng hóa chính là chuẩn bị vận chuyển về Trúc Các đấy. Không bằng Hạ huynh đệ ngươi cùng với ta cửa đồng hành đi. Giống như Hạ huynh đệ ngươi cường giả như vậy, mặc dù bộ phát ra tốc độ cũng không so với đoàn xe chậm, nhưng là cuối cùng không cách nào kéo dài, mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đi theo xe của chúng ta đội, ngươi dọc theo đường đi cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy rồi. Triệu Hổ thái độ phi thường nhiệt tình, cái này không hề chỉ là bởi vì Hạ Hoàng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng không phải là bởi vì hắn dường nào thích giúp người làm niềm vui, mà là bởi vì hắn nhìn ra được, Hạ Hoàng thực lực so với lần trước gặp mặt lúc lại lớn có tinh tiến, quá mức thậm chí đã mạnh hơn hắn rồi. Tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, nữa bái nhập Trúc Các, tương lai thành tựu căn bản không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể suy đoán đấy. Có thể kết giao một vị bằng hữu như thế, đối với hắn mà nói là một việc khó được chuyện thật tốt. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy lâu này? Hạ Hoàng cũng không biết Triệu Hổ trong lòng về điểm kia tiểu toán bản, chỉ cho là Triệu Hổ lấy giúp người làm niềm vui, cảm kích hơn, cũng không có lập tức đáp ứng, cái này không được đâu. Ta biết được các ngươi tiêu cục quý củ, vì an toàn, ngoại nhân không phải là nhất luật không thể gia nhập hộ tiêu trong đội ngũ sao? Đừng để ý cái gì có quy củ hay không, chuyến này tiêu ta là tiêu đầu. Ta nói coi như. Triệu Hổ vỗ ngực bảo đảm nói. Thinh tinh khó chối từ, Hạ Hoàng liền không chối từ nữa, đi theo Triệu Hổ cùng nhau chờ đợi tốc độ hơi chậm đoàn xe chạy tới hội hợp. Như Triệu Hổ nói giống như, hắn là chuyến tiêu này tiêu đầu, những tiêu sư khác lúc nghe Hạ Hoàng là bằng hữu của hắn về sau, cũng không có biểu đạt cái gì dị nghị. Mặc dù cái này cùng quy củ không hợp, nhưng quy củ là chết, người là sống đến, không có ai sẽ ngu đến vì quy củ này mà đắc tội Triệu Hổ. Toàn bộ tiêu trong đội xe, chỉ có một người đối với Hạ Hoàng nửa đường gia nhập phi thường bất mãn. Chỉ thấy vị này tự xưng Trương Xuân Trung nhân nhân, dáng dấp đầu mập thai to, một thân mang vàng mang bạc, thập phần phú thái. Hắn muốn là ngồi ở cuối cùng một chiếc trên tiêu xa, thấy có người ngoài gia nhập, mới vội vội vàng vàng chạy đến trước đoàn xe phương đến, bày tỏ hắn kháng nghị, chúng ta thương hành ủy nhờ các người nhóm này vật, là vì để cho các ngươi bảo đảm an toàn của bọn họ. Nhóm này vật nhưng là chúc các muốn, nếu là tổn thất, các ngươi phụ trách nổi sao? À, nói cho ta biết, các ngươi phụ trách nổi sao? Các hạ không cần lo lắng, ta vị bằng hữu này sẽ không ảnh hưởng đoàn xe an toàn, hơn nữa, hắn cũng là vị cao thủ, nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm gì, với hắn giúp một tay, chúng ta chỉ biết càng thêm an toàn. Mời các hạ yên tâm. Triệu Hổ không dám đắc tội vị này tiêu cục kim chủ, ở một bên không cho ở cười theo. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, hừ hừ. Trương Xuân cười lạnh hai tiếng, khinh thường liếc Hạ Hoàng một cái này mới một lần nữa trở lại hắn chiếc xe ngựa kia đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, cưỡi ngựa học vấn thấy Trương Xuân đi trở về hắn xe ngựa của mình, Triệu Hổ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng đối với Hạ Hoàng nói, Hạ huynh đệ, xin lỗi. Vị tiên là lần này áp tiêu người bị thác, là thần theo đế đô một vị phú thương, chúng ta tiểu tử này tiêu cục có thể không đắc tội nổi. Dựa theo các ngươi luật lệ, người bị thác chắc cũng là không cho phép cùng tiêu xa đội đồng hành chứ. Hạ Hoàng đối với Trương Xuân thái độ lơ đễnh, thứ người như vậy mặt nhọn, hắn ở đây bình thành cũng thường thường gặp được, đã sớm không xem ra gì mà rồi. Vốn là như vậy, nhưng là cái này phú thương kiên trì muốn đồng hành, nói là cái gì nhất định phải tận mắt thấy hàng hóa an toàn đạt tới. Bất quá theo ta thấy, hắn nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này cùng chúc các nhân vật bên trong tiếp xúc một chút. Triệu Hổ tựa hồ đối với chính hắn một suy đoán rất là đắc ý, trên mặt có chút biểu tình dương dương đắc ý, ngươi chớ nhìn hắn ở chúng ta trước mặt giống như thật lợi hại, thật ra thì ở thần chiếu đế đô, hắn lại coi như cái gì chứ? Triệu Hổ lời này ngược lại không phải là cố ý chê bai Trương Xuân. Thần chiếu đế đô tàng long hoa hổ, bên trong đạt quan quý nhân, hiền sĩ cường giả vô số, căn bản không phải địa phương nhỏ người có thể tưởng tượng. Giống như Trương Xuân trình độ này phú thương, ở thần chiếu đế cũng không có 1000 cũng có 800. Có thể tưởng tượng là Trương Xuân ở thần chiếu đế đô bên trong cuộc sống, tất nhiên đè nén chặt, đến nơi này xa xôi địa phương nhỏ, thái độ càn rỡ một ít thật ra thì cũng là đối với trong lòng áp lực một loại phát tiết. Cũng chính bởi vì hắn ở đây thần chiếu đế đô căn bản không tính là cái gì, cho nên mới như vậy quý trọng cùng chúc các cài đặt quan hệ cơ hội, không để y an nguy mà tự mình đi theo tiêu đội áp tiêu. Bởi vì tiêu xa phần lớn đều trang bị đầy đủ hàng hóa, Triệu Hổ cũng nghiêm chỉnh để cho Hạ Hoàng đi bộ, liền để cho thủ hạ của mình nhường ra một con ngựa giao cho Hạ Hoàng. Nhường ra tất ngựa tiêu sư mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vì khó lường tội Triệu Hổ, trên mặt cũng không có lộ ra không chút nào đầy, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ nhìn Hạ Hoàng đều xấu. Hạ Hoàng, ngươi biết tới ngựa chứ? Triệu Hổ cười đem cương ngựa đưa tới Hạ Hoàng trong tay, ngựa này tính tình không tính là liệt, ngươi cẩn thận một chút, bắp đùi gác ổn, cũng sẽ không té xuống. Triệu Hổ lần này lời vừa ra khỏi miệng, những tiêu sư khác rối rít hướng bên này quăng tới xem kịch vui biểu tình, bởi vì bọn họ biết được Triệu Hổ cái này là nói dối. Con ngựa này là cả trong tiêu cục nổi danh liệt mã, trừ bốn là cưỡi nó cái vị kia tiêu sư ra, ai cũng không rõ nhận thức. Phàm Trần là muốn nếm thử cưỡi người của nó, không khỏi bị nó gắng sức mà từ trên lưng ngựa té xuống. Mặc dù có ý cùng Hạ Hoàng kết giao, nhưng Triệu Hổ vẫn là dài hơn một cái nhỏ mọn. Triệu Hổ biết được hắn ở đây trên thực lực là không thể nào so với Hạ Hoàng mạnh hơn, vậy muốn để cho Hạ Hoàng cảm thấy hắn là cái đáng giá kết giao người, hắn cũng phải bộc lộ tài năng mấy phần bản lãnh. Mà trước mắt, lộ vẻ lại chính là cơ hội tốt nhất. Hạ Hoàng đến từ Bình Thành, ở nhỏ như vậy trong thành, cưỡi ngựa cơ hội chắc là rất ít. Hạ Hoàng nói không chừng cả đời cũng không có cưỡi qua ngựa, lần này lần đầu tiên cưỡi ngựa liền đụng phải một thất liệt mã, thua thiệt là chuyện đương nhiên chuyện. Sẽ, mặc dù không bằng các ngươi như vậy thường cưỡi ngựa, nhưng là còn không đến mức sẽ té xuống. Hạ Hoàng mỉm cười nhận lấy dây cương, lật người nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa này nếu là trong tiêu cục nổi danh liệt mã, tính tình dĩ nhiên sẽ không nhỏ, cảm giác được người xa lạ kỵ đến trên lưng mình về sau, bốn chân đột nhiên phát lực, sống lưng nhún, muốn đem trên lưng người xa lạ ném ra. Nhưng Hạ Hoàng khởi hội khiến nó như nguyện. Chỉ thấy Hạ Hoàng trầm ổn như núi, ngồi vững lưng ngựa, lại bật lên mấy phần chân nguyên, chết chết ngăn trận muốn nhảy lên con ngựa. Con ngựa cảm giác được đến từ sau lưng áp lực, vốn là muốn cử động nữa đàn hạ xuống, lại phát hiện trên lưng mình giống như thật sự là đè ép một toàn núi lớn, bất luận thế nào phát lực đấy, đều không cách nào dung chuyển trên lưng người chút nào. Mấy phen nếm thử không có kết quả, con ngựa biết Hạ Hoàng lợi hại, dần dần trở nên đàng hoàng, uy củ mà để cho Hạ Hoàng cưỡi, không phản kháng nữa. Nhìn thấy Hạ Hoàng nhanh chóng như vậy liền đè xuống thất ngựa liệt tính, vốn là chờ xem kịch vui những tiêu sư khác rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn một chút Hạ Hoàng trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần bội phục ý, đối với Hạ Hoàng tạm thời gia nhập đội ngũ của bọn họ, cũng không nữa như vậy kháng cự. Hạ huynh đệ quả nhiên không phải là người bình thường, chẳng những tiên phú tu luyện rất giỏi, ngay cả cái này thuận cưỡi ngựa cũng có tương đương thành tựu. Thấy Hạ Hoàng vậy mà không phí nhiều sức mà hàng phục cái này thất trong tiêu cục nổi danh liệt mã, Triệu Hổ chỉ có thể âm thầm cảm khái không phục không được. Thật ra thì đây chỉ là ta lần thứ hai cưỡi ngựa thôi. Hạ Hoàng cũng không vì Triệu Hổ khích lệ mà lộ ra thần sắc kiêu ngạo, bất quá ta còn nhớ lần đầu tiên cưỡi ngựa lúc cha dạy đạo lý của ta, cái này cưỡi ngựa học vấn thật ra thì rất đơn giản. Ngươi ngồi càng thực, chân kẹp chặt càng có lực, để cho mã biết sự lợi hại của ngươi, nó liền đàng hoàng. Ngươi ngồi càng hư, chân cũng không dám dùng sức, nó tiểu sẽ khiến ngươi xem nhìn sự lợi hại của nó. Ta bất quá là y theo lần này đạo lý mà đi, coi như không phải cái gì thật bản lãnh. Nghe được Hạ Hoàng nói ra phần này đạo lý, Triệu Hổ kết hợp bản thân những năm này cưỡi ngựa kinh nghiệm suy nghĩ một chút, vẫn thật là có chuyện như vậy mà. Lần này, trong lòng hắn sẽ không có gì muốn ở Hạ Hoàng trước mặt biểu hiện mình năng lực ý nghĩ. Nói không chừng tiếp tục biểu hiện đi xuống, mất mặt chỉ biết là chính bản thân hắn. Tiêu sư cuộc sống, nói là ở trên lưỡi dao chảy máu, nhưng đa số thời điểm vẫn là an toàn đấy. Dù sao, không phải là bất kỳ phỉ đồ cũng sẽ tang tâm bệnh cùng mà khiêu chiến một chi nhân số đông đảo, trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện áp tiêu đội ngũ. Bắt nạt kẻ yếu là bản tính trời cho con người, ngày như vậy tính ở lấy cản đường cướp bóc vì nghiệp phỉ đồ trên người càng là biểu diễn phải phát huy vô cùng tinh tế. Giống như triệu hổ bọn họ như vậy một mực tiêu đội, tầm thường phỉ đồ là không dám đến gần. Chỉ có một ít đủ để khiến đế quốc vệ thành quân đều cảm thấy nhức đầu đoàn người hắn phỉ, mới có thể động tâm làm như vậy mua bán lớn. Đi theo Tiêu Sa đội liên tiếp đi rồi 3 ngày đều gió êm sóng lặng, chuyến này chỉ lát nữa là phải đi tới điểm cuối lưu trình rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm xuất hiện biến hóa. Hạ huynh đệ, thấy được này tòa cao vút trong mây cao điểm sao? Triệu Hổ Dương trong tay roi ngựa, xa xa mà chỉ một tòa tựa như ở chân trời cao điểm, đó là Minh Trúc Phong, mục đích của chúng ta chuyến này mà chính là chỗ đó, mà chúc các liền ở Minh Trúc Phong đỉnh. Đại khái còn có 1 ngày rưỡi lộ trình chúng ta là có thể đến Na Nhi. Đoạn đường này đi tới, vậy mà không có gặp mắt không mở phỉ đồ, thật là may mắn. Nghe được Triệu Hổ lời nói này, Hạ Hoàng cũng không có gì đặc biệt phản ứng, còn bên cạnh các là rối rít lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đối với bọn hắn những ngày qua ngày ở bên bờ sinh tử kiếm sống Tiêu sư mà nói, còn có cái gì bị ẩn toàn bộ đi một chuyến tiêu càng làm cho người ta cao hơn sao? Minh Trúc Phong, chúng ta muốn lên đỉnh núi sao? Hạ Hoàng nhìn làm như xa cuối chân trời Minh Trúc Phong hỏi. Kia làm sao có thể? Triệu Hổ cười khoát tay một cái, giống chúng ta như vậy người bình thường chắc là sẽ không được phép bên trên Minh Trúc Phong đấy, giao hàng địa điểm là ở Minh Trúc Phong sơn chân Minh Trúc trấn. Bất quá, Hạ huynh đệ ngươi là đi chúc các bái sư đấy, nói không chừng sẽ được phép lên núi. Ngay tại Triệu Hổ cùng Hạ Hoàng tán gẫu thời điểm, một con khoái mã chợt vội và từ phía trước vốn là, người ở trên ngựa chính là tại phía trước phụ trách dò đường tiểu sư. Tiêu đầu, phía trước có biến. Dò đường tiểu sư vẻ mặt vội vàng về phía Triệu Hổ hồi báo. Đừng có gấp, từ từ nói. Phía trước có tình huống gì? Nghe được phía trước có biến, Triệu Hổ trước một khắc còn rất dễ dàng sắc mặt của lập tức liền trầm xuống, giọng nói nghiêm túc. Kia tiểu sư dục ngựa một đường đã tìm đến Triệu Hổ trước người mới tìm chặt ngựa cương, báo cáo, phía trước có một vị nam tử đang bị chừng 20 vị phỉ đồ công kích. Cái này không nhiều bình thường sao? Triệu Hổ nghe xong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thậm chí có chút trách thủ hạ của mình quá đại kinh tiểu quái, chúng ta đi vòng là được, không muốn phức tạp. Bên ngoài độc hành người, gặp cản đường tiến kính phỉ đồ, điều này thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Ở thần chiếu đế quốc, mỗi ngày đều có lấy ngàn mà đếm chuyện như vậy ở đồng thời phát sinh. Nhưng là, sự tình có chút quỷ dị. Kia tiêu sư biểu tình rất là quái dị, nam tử kia hiển nhiên bị những thứ kia phỉ đồ đuổi giết không phải là một lát, mặc dù không nhìn thấy hắn có cái gì phản kích động tác, nhưng thân thể của hắn cũng tương tự không tìm được nửa điểm thương thế dấu vết. Hả? Cái này còn có chút ý nghĩa. Sau đó thì sao? Triệu Hổ hứng thú, ý bảo thủ hạ tiêu sư nói tiếp. Càng quái gì phải? Nam tử kia quần áo trước ngực trái vậy mà theo chút các đánh dấu. Cái gì? Triệu Hổ bị dọa sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Làm sao có thể? Chúc các người bị vậy phỉ đồ đổi giết. Ngươi ở đây nói đùa ta đi. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, cái này đùa giỡn tuyệt không buồn cười, nếu như không là thật, ta không phải đem đầu ngươi vặn xuống không thể. Ta cũng vậy hy vọng ta là bị hoa mắt, thế nhưng đúng là chúc các đánh dấu. Kia tiêu sư biểu tình cũng không so với Triệu Hổ đẹp mắt bao nhiêu. Triệu Hổ mặc dù bây giờ đã là trong tiêu cục một cái tiểu tiêu đầu, nhưng hắn đã từng cũng là từ một gã bình thường tiêu sư tới được, hắn rất rõ ràng, ở loại vấn đề này lên, một vị hợp cách tiêu sư là tuyệt không khả năng nhìn lầm cũng không thể có thể nói đùa đấy. Không có trải qua quá nhiều suy tính, Triệu Hổ quyết định thật nhanh, lưu lại một nửa người bảo vệ Tiêu Sa, một nửa kia người đi theo ta cùng đi cứu người. Về phần chúc các người tại sao phải bị vậy phỉ đồ đổi giết, tại sao phải đánh không hoàn thủ, những thứ này đều không phải là Triệu Hổ bây giờ có thời gian đi suy tính vấn đề. Hạ Hoàng huynh đệ, cùng ta cùng nhau tiến đến đi. Nếu như có biến cố gì, hy vọng Hạ huynh đệ ngươi có thể đủ xuất thủ tương trợ. Vì đề phòng không thể đoán trước biến hóa cùng nguy hiểm, Triệu Hổ quyết định vẫn là phải kéo Hạ Hoàng cái này trong bọn họ cao thủ mạnh nhất. Đây là tự nhiên. Hạ Hoàng gật đầu một cái. Hắn đi theo Tiêu Sa đội đi lâu như vậy, tới tiêu đội mã, an tiêu đội khẩu lương, nếu nói bắt người nương tay, an thịt người miệng ngắn, bây giờ Tiêu Sa đội có thể gặp gỡ nguy hiểm, hắn nói gì cũng không thể có thể chí thân sự ngoại. Huống chi, phía trước bị phỉ đầu người truy sát vẫn là chúc các người, mặc dù không biết người nọ thân phận thật giả, nhưng nếu như là thật, cứu người nọ một mạng hoặc giả đối với tương lai thành công bái sư cũng có tương đối tốt. Bất luận từ phương đó mà nhìn, chuyến này, Hạ Hoàng đều nhất định đồng hành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, muốn động thủ. Tuy ý vì mau sớm chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, Hạ Hoàng cùng Triệu Hổ đám người ở lưu lại đầy đủ nhân thủ hộ tiêu về sau, tới tiêu đội chừng 10 con ngựa ra roi thúc ngựa mà hướng dò đường tiêu sư nói địa phương chạy gấp đi. Khi mọi người đuổi đến nơi đó lúc, liếc mắt liền nhìn thấy tên kia đang bị một đám hãn phỉ đuổi thượng thoan hạ khiêu đích nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia mặt mũi rất là tuấn lãng, nghiêng khoác một cái trúc chế dương nhỏ, thân hình đằng chuyển dịch chuyển, ở đao quang kiếm ảnh trong phiên nhược hoa gian chi điệp, linh xảo phi thường. Mà những thứ kia truy kích hắn hãn phỉ cửa lộ vẻ nhưng đã truy kích hắn không ít thời gian, động tác cùng biểu tình phần lớn đã lộ vẻ mệt mỏi, lại vẫn là bắt hắn không có biện pháp chút nào. Triệu Hổ liếc mắt liền nhìn thấy nam tử kia bộ ngực chúc các huy hiệu. Nam tử kia thật sự là chúc các người. Ở thần chiếu trong đế quốc, tuyệt đối không ai dám giả mạo chúc các người. Nếu như có người gan dám giả mạo, coi như chúc các người không làm gì được hắn, các tứ quân tử các trong tam các người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gan dám giả mạo người. Phải biết tứ quân tử các nội bộ mặc dù lẫn nhau so tài, nhưng đối với bên ngoài luôn luôn đồng khí liên tri, đối với dám mạo phạm tứ quân tử các uy nghiêm người, tuyệt không nửa điểm chỗ để thỏa hiệp. Triệu Hổ Minh, ngươi có phát hiện hay không? Hạ Hoàng giọng mang chần chờ. Phát hiện cái gì? Triệu Hổ nghiêng đầu hỏi. Không có gì. Hạ Hoàng khẽ lắc đầu một cái, đã Triệu Hổ không có phát hiện, hắn cũng vô ý trong vấn đề này nói thêm cái gì, bất quá hắn vi túc chân mày vẫn là không có nửa điểm bung ra dấu hiệu. Đã biết được bị vây công người đúng là chúc các người, Triệu Hổ liền nữa không nửa điểm do dự, loan đao trong tay vung lên, các minh đệ, động thủ cứu người. Đồng hành mà đến các nghe được Triệu Hổ hiệu lệnh, rối rít rút đao ra khỏi vỏ, xuống ngựa hướng những thứ kia hán phỉ phóng tới. Bọn họ cũng không phải là kỵ binh, mặc dù thiện ở cưỡi ngựa, nhưng cũng không am hiểu mã chiến, bộ chiến mới là bọn hắn phát huy thực lực cá nhân phương thức tốt nhất. Những thứ kia nguyên nay đã có chút mệt mỏi hán phỉ cửa phát hiện bên cạnh đột nhiên giết vừa ra tới một đội trang bị hoàn mỹ tiêu sư, sợ hết hồn, từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ, một lúc lâu đều không phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra. Tại sao luôn luôn sẽ không xen vào việc của người khác tiêu sư hôm nay đột nhiên làm lên gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hảo sự tới. Chờ bọn hắn trở lại từ lúc đến đây, các đã sớm sát đáo trước người bọn họ. Hán phỉ cùng các thực lực cá nhân đại khái tương phản, đều là dưỡng khí cảnh 1-2 giai tả hữu tiêu chuẩn, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là thể lực thời gian dài tiêu hao lớn lớn ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu phát huy. Trong lúc nhất thời, song phương hoàn toàn đấu có tới có trở về, ai cũng không rõ chiếm không phải chút tiện nghi nào. Thấy đám này bọn phỉ đồ biểu hiện, Triệu Hổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, những người này thì ra là đã không có còn dư lại bao nhiêu lực lượng. Hạ Hoàng huynh đệ, thấy vậy lần không có ngươi xuất thủ cần thiết. Ừ. Hạ Hoàng chỉ là đơn giản gật gật đầu, ánh mắt một mực tập trung vào kia trúc các nam tử. Kia trúc các nam tử ở các hiện thân cứu giúp đồng thời liền nhanh chóng từ chiến đoàn trong rút người ra, đứng ở an toàn mang có chút hăng hái mà nhìn song phương đánh nhau chết sống. Hắn bây giờ bộ dáng kia, nơi nào nhìn ra được hắn vừa mới vẫn là đối tượng bị truy sát. Vì mau sớm kết thúc chiến đấu, Triệu Hổ quyết định tự mình gia nhập chiến đấu, giữ khí cảnh cấp 4 thực lực để cho hắn có chứa thể cái này chẳng năng lực chiến đấu. Chỉ thấy Triệu Hổ tốc hạ chân nguyên ngưng tụ, lấy chân nguyên bạo liệt tăng thêm tự thân tốc độ, một cái chạy nước rút liền xông vào chiến đoàn. Loan đao trong tay như vào chỗ không người, mấy cái chớp động ở giữa liền đưa vài vị phỉ đồ đi gặp thập điện Diêm Vương. Ngay tại Triệu Hổ cho là đại cục đã định lúc, đột nhiên một tiếng tự mặt tây mà đến chợt quát cắt đứt chiến cuộc, từ lâu tới thẳng dành con dám giết lao tử Hắc Phong trại người, muốn chết sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặt đen báo đồng tử, mặt mọc đầy râu, sắc mặt hung ác tráng hán đang khiêng một cây búa to, sau lưng đi theo 30-50 vị phỉ đồ, ngẩng đầu mà bước mà từ mặt tây một bước không ngừng hướng nơi này chạy tới. Triệu Hổ nhận ra được tráng hán kia trên người tán phát ra khí thế, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này tráng hán là cao thủ. Nếu như nói phía sau 30-50 tên phỉ đồ đối với Triệu Hổ mà nói đã là một loại uy hiếp, kia tên tráng hán này cấp Triệu Hổ cảm giác giống như là lấp kín càng bất quá tường cao. Tráng hán kia lấy nhìn con kiến hôi ánh mắt khinh miệt quét Triệu Hổ một cái, dưỡng khí cảnh cấp 4, cũng coi như không tệ rồi. Có hứng thú hay không tới lao tử Hắc Phong trại? Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, lao tử có thể phân ngươi một chi 10 người tiểu đội cho ngươi, để cho ngươi làm đội trưởng. Dứt lời, kia Hắc Phong trại trại chủ cũng không đợi Triệu Hổ trả lời, ánh mắt lại chuyển sang cách đó không xa Hạ Hoàng. Ơ, không trách các ngươi dám lớn lối như vậy đối với lao tử thủ hạ người độc thủ, nguyên lai là bởi vì còn có một vị dưỡng khí cảnh lục giai cao thủ ở a. Dưỡng khí cảnh lục giai. Tiêu sư trong phát ra một tràng tốt lên. Bọn họ trước chỉ là từ Triệu Hổ trong miệng biết được Hạ Hoàng là vị cao thủ, càng biết hiểu Hạ Hoàng cố ý bái nhập trúc các, nhưng đối với Hạ Hoàng đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực cũng không rõ ràng lắm. Không ít tiêu sư ở đáy lòng thật ra thì trong lúc mơ hồ đối với Hạ Hoàng là rất là khinh thường, cảm thấy Hạ Hoàng trên đường gia nhập bọn họ bất quá là vì đường xá nhẹ lòng một chút, thật ra thì căn bản không có giống như Triệu Hổ nói loại thực lực đó. Sở dĩ một mực gần mà không phát, bọn họ hoàn toàn là xem ở Triệu Hổ mặt mũi của. Giờ phút này nghe được Hắc Phong trại trại chủ một hớp nói ra Hạ Hoàng thực lực, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Phải biết, Hắc Phong trại trại chủ là không thể nào vào lúc này cố ý nói lao đấy. Dưỡng khí cảnh lục giai. Cái này từ bình thành nhỏ như vậy địa phương đi ra thanh niên vậy mà có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực. Đây quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bây giờ thiên tài như vậy không bao nhiêu tiền sao? Liên bình thành nhỏ như vậy địa phương cũng có thể ra đời thiên tài như vậy. So với chúng tiêu sư kinh ngạc, nghe thế Hắc Phong trại trại chủ một hớp kêu lên Hạ Hoàng thực lực, Hạ Hoàng cùng Triệu Hổ trong lòng là hoàn toàn là mặt khác một phen cảm thụ. Thực lực bị một cái khám phá, chỉ có thể chứng minh một chuyện, cái này Hắc Phong trại trại chủ thực lực so với Hạ Hoàng còn phải mạnh hơn. Cái này làm Hạ Hoàng cùng Triệu Hổ trong lòng đều không khỏi phải trầm xuống. Vốn là cho là có Hạ Hoàng ở, coi như Hắc Phong trại trại chủ thân tự động thủ cũng đòi không nhân tiện nghi Triệu Hổ, giờ phút này trong lòng không tiếp tục lúc ban đầu tự tin, thấp thỏm bất an nhìn Hạ Hoàng, hy vọng Hạ Hoàng có thể cho hắn một cái đáp án. Đáng tiếc, Hạ Hoàng trừ mặt ngưng trọng, không tiếp tục lộ ra vẻ gì khác. Để cho Hạ Hoàng cảm thấy ngưng trọng, không hề chỉ là cái này Hắc Phong trại trại chủ thực lực, tương tự cũng có vị kia trúc các người nguyên nhân. Tên kia trúc các người ở Hắc Phong trại trại chủ sau khi xuất hiện cũng không có lập tức chạy trốn, mà là dứt khoát tìm mảnh tương đối sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống, trên mặt hăng hái càng hơn trước đó. Còn ngươi nữa, Hắc Phong trại trại chủ có thể chưa quên dưới tay hắn bọn tiểu đệ lúc ban đầu truy kích mục tiêu, hung ác mà chỉ hướng kia trúc các người, vốn là ngươi ngoan ngoãn giao ra người cái dương, liền chuyện gì cũng bị mất. Nếu như ngươi muốn một mực trốn, còn hại chết lao tử mấy cái tiểu đệ, kia ngươi nhất định phải chết. Ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, đợi lao tử thu thập đám này không có mắt tiêu sư lại đi liệu lý ngươi. Ngươi yên tâm, ta không đi, các ngươi đánh trước chiếc, ta nhìn. Kia trúc các người cười hì hì, không có chút nào tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc giác ngộ. Hừ, coi như ngươi thất thời. Hắc Phong trại trại chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa chuyển sang Triệu Hổ cùng Hạ Hoàng. Hai người các ngươi, lao tử cho các ngươi hai cuối cùng thời gian một nén nhang, nguyện ý đến lao tử thủ hạ toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, lao tử liền tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu như không muốn, hừ hừ. Nếu như ta gia nhập ngươi Hắc Phong trại, kia thủ hạ ta những tiêu sư khác huynh đệ đâu này? Triệu Hổ trầm giọng hỏi. Những thứ này bất nhập lưu gia hỏa, còn giết tiểu đệ của ta, đương nhiên là toàn bộ giết làm thành tịch đục đóa. Mọi người nghe vậy, không khỏi hoảng sợ. Đem người làm thành tịch đục làm. Như thế nghe rợn cả người tàn độc hành vi, đơn giản chưa bao giờ nghe. Vậy ta Triệu Hổ cũng chỉ phải cùng ngươi chiến đấu rốt cuộc. Triệu Hổ dứt khoát bác bỏ vứt bỏ đồng bạn, tham sống sợ chết có thể. Tiêu đầu, tiêu đầu, tiêu đầu. Chúng tiêu sư thấy Triệu Hổ vậy mà vì bọn hắn mà bỏ qua sinh cơ hội thà bị cùng bọn họ cùng chết, từng cái một thiết tranh tranh con người rắn giỏi không khỏi hốc mắt phím hồng, nắm chặt trong tay cán đao. Hừ, không biết phân biệt ra hỏa. Hắc Phong trại trại chủ cũng không sao cả đem Triệu Hổ quyết định coi là gì, hắn thấy Triệu Hổ bất quá là một con hắn tự tay là có thể đẻ chết con kiến hôi, có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực hạ hoàng mới là hắn quan tâm đối tượng, vậy còn ngươi? Dưỡng khí cảnh lục giai, thực lực như vậy cũng không phải là nói chơi. Mặc dù còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn đối phó dưỡng khí cảnh lục giai, hắn tự nhận là vẫn là phải tốn trên một phen tay chân. Nếu như có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực hạ hoàng nguyện ý gia nhập dưới tay hắn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, bọn họ Hắc Phong trại cũng nhất định có thể nhanh chóng từ một cái không có tiếng tăm gì núi nhỏ trại biến thành vùng này nổi tiếng lớn trại. Trả lời Hắc Phong trại trại chủ đấy, là một thanh ra khỏi vỏ thanh trường kiếm màu xám. Nhìn thấy Hạ Hoàng rút kiếm động tác, chúng tiêu sư không khỏi đối với Hạ Hoàng quăng đi cảm ơn ánh mắt. Nếu như lúc này Hạ Hoàng phản bội, vậy bọn họ liền thật là chỉ có thể bó tay liền giết thảm, nhưng là Hạ Hoàng nguyện ý giúp trợ giúp hắn cửa, bọn họ liền còn có lần gắng sức cuối cùng cơ hội. Thật ra thì Hạ Hoàng làm sao không biết lúc này trợ giúp Triệu Hổ đám người nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn, như quyết định chủ ý muốn một mình chạy trốn, kia Hắc Phong trại trại chủ cho dù thực lực mạnh hơn hắn bên trên một ít, cũng tuyệt đối không ngăn được hắn. Nhưng nếu là lưu lại cùng Triệu Hổ đợi người kề vai chiến đấu, chẳng những thủ thắng có khả năng cực thấp, hơn nữa đợi chân nguyên tiêu hao một bộ phận về sau, hắn nữa muốn chạy trốn liền không dễ dàng như vậy rồi. Nhưng là, cái này cũng không thể trở thành bức bỏ trợ giúp qua hắn chúng tiêu sư lý do. Hạ Hoàng huynh đệ, đa tạ ngươi. Triệu Hổ thật lòng thành ý mà hướng Hạ Hoàng bái một cái, lần này kéo ngươi xuống nước, xin lỗi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hạ Hoàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chết chết mà chăm chú nhìn Hắc Phong trại trại chủ, chỉ cần Hắc Phong trại trại chủ hơi có dị động, hắn liền sẽ lập tức động thủ nên kích. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho là có lấy dưỡng khí cảnh lục giai thực lực liền có thể cùng lão tử ban xoay cổ tay rồi hả? Lão tử là xem ở ngươi trẻ tuổi phân thượng, cho rằng ngươi cứ thế mà chết đi quá đáng tiếc, mới cho ngươi một con đường sống. Ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử nói thiệt cho ngươi biết, lão tử nhưng là dưỡng khí cảnh cấp 7 cao thủ, ngươi chớ xem thường cấp này chênh lệch đủ để cho lão tử không phí sức khí mà liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi có tin hay không? Cần gì phải nhiều lời đâu này? Muốn động thủ tùy ý, muốn ta đầu hàng, không thể nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, ác thú vị Hắc Phong trại trại chủ thấy Hạ Hoàng vậy mà quyết tâm cùng những thứ này tiêu sư cùng chết sống, khuôn mặt lộ ra lau một cái nụ cười dữ tợn, ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hắc Phong trại trại chủ đem vốn là gánh tại trên vai hắn cái kia trôi búa lớn hướng trên đất một sự, đại địa nhất thời trở nên rung một cái, sắc bén nặng nề phủ nhận dựa vào tự thân sức nặng liền đem đại địa đều đánh ra một vết thương. Cảm giác được chân xuống mặt đất chấn động, Hạ Hoàng trong lòng không khỏi động một cái, thật là nặng binh khí. Mà cách Hắc Phong trại trại chủ tương đối gần Triệu Hổ đám người là rối rít đổi sắc mặt. Nặng nghề như vậy đùa lớn, đừng nói là phủ nhận chém ở trên người, coi như là dùng đập đấy, cũng có thể đem người tươi sống đập chết rồi. Hạ Hoàng dĩ nhiên cũng biết Triệu Hổ đám người không phải là Hắc Phong trại trại chủ chống lại, bước nhanh đi lên trước, ngăn ở Triệu Hổ đám người và Hắc Phong trại trại chủ giữa, "Triệu huynh, mời các ngươi tạm đánh." Triệu Hổ đám người gật đầu liên tục, nhanh chóng lui về phía sau, biết rõ gặp nguy hiểm, ai lúc này còn xính năng tiếp tục đứng ở chỗ này liền là người ngu. Hắc Phong trại chúng vị cũng biết chiến đấu như vậy không phải là bọn hắn những thứ này mèo ba chân có thể nhúng tay, đồng thời lui về phía sau tương chiến chẳng để lại cho Hạ Hoàng cùng bọn họ trại chủ. "Tiểu tử, lão tử mời ngươi phần này giúp khí, đệ nhất đũa ta không chém chết ngươi." Hắc Phong trại trại tàn bạo nói nói. "Đáng tiếc, ta sẽ không trở về mời ngươi hảo ý." Hạ Hoàng không phải người ngu, đối mặt thực lực càng hơn bản thân một bậc người, bất kỳ nhường hành động đều cùng muốn chết không khác. Đối mặt sử dụng vũ khí nặng địch nhân, chỉ có lấy mau chế thắng, Hạ Hoàng lại là một kiếm không có gì lạ đâm thẳng. Thứ kích, vĩnh viễn là kiếm đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức công kích. Một kiếm này, Hạ Hoàng giấu thêm vài phần ý dò xét, cũng không có đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Đối mặt Hạ Hoàng đâm tới, Hắc Phong trại trại chủ cũng không hàm hồ, một đũa đánh xuống, ngay mặt đáp lễ. Đũa lớn nặng nề sức nặng tăng thêm hắn bung đũa tốc độ, đúng là tấn mãnh vô cùng. Như cái này Hắc Phong trại trại chủ từng nói, hắn cái này thứ một đũa cũng không lấy Hạ Hoàng tính mạng, hơn nữa bổ về phía Hạ Hoàng kiếm trong tay. Nếu là Hạ Hoàng đâm thẳng không thay đổi, tất nhiên bị một đũa bổ trúng thân kiếm. Lấy cái này đũa sức nặng cùng thực lực của hắn, nếu là thật bị hắn một đũa bổ trúng thân kiếm, Hạ Hoàng không huyền niệm chút nào gặp nhau bị chấn động rời tay trong kinh hồn kiếm. Kiếm giả lâm địch mất kiếm, cùng chết cũng không kém mấy phần. Ngay tại búa lớn sắp bổ trúng kinh hồng kiếm nháy mắt, Hạ Hoàng túc hạ thúc nhị chuyển một cái, thân hình hơi chọn nửa chu, đi tới Hắc Phong trại trại chủ bên người, một kiếm quét ngang. Một kích này chính là hướng Hắc Phong trại trại chủ công kích về sau lộ ra không môn đi. Nào ngờ Hắc Phong trại trại chủ trước một khắc vẫn còn ở hạ phách búa lớn hoàn toàn theo hắn kinh khủng lực tay cùng bắp thịt chuyển một cái, mạnh mẽ đổi thành quét ngang, lần nữa đón lấy Hạ Hoàng. Lần này, hắn thì không phải là chỉ kiếm đi, mà là phải đem Hạ Hoàng Lan Yêu chém thành hai đoạn. Trong lúc nguy cấp, Hạ Hoàng thúc hạ dừng lại vừa lui, tránh được cái này một kích chí mạng. Tốc độ thật nhanh, tốc động tác nhanh nhẹn. Hạ Hoàng âm thầm kinh hãi, người này sử dụng binh khí nặng, động tác cùng tốc độ còn có thể đạt tới vậy dưỡng khí cảnh cấp 7 cường giả tiêu chuẩn, ta sơ ý một chút thiếu chút nữa nói. Này, tiểu tử, còn chờ cái gì nữa? Tới a. Trở lại công kích lao tử tử một chút ta, nhìn ta một chút cửa ai chết trước. Hắc Phong trại trại chủ khiêu khích hướng Hạ Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi bây giờ hối hận cũng còn kịp, tới đi theo lão tử làm mua bán, lao tử có thể tha cho ngươi một mạng, còn để cho ngươi làm nhị đương gia. Đến lúc đó, ăn đều là thượng hạng thịt bò, uống đều là cống rượu, chơi đều là xinh đẹp hoàng hoa đại quê nữ, như thế nào đây? Có phải hay không suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thoải mái? Thật đúng là có lực hấp dẫn đề nghị. Hạ Hoàng nói một cách lạnh lùng câu nói mát. Tiểu tử ngươi như thế nào cùng những thứ kia văn nhân một cái thối tính tình, đều là trong hố xí thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Tiểu tử ngươi lực lượng không có lao tử mạnh, tốc độ không có lao tử nhanh, lấy cái gì cùng lao tử so với? Đối với lực lượng của mình cùng tốc độ, Hắc Phong trại trại chủ có đầy đủ tự tin. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, khí lực vốn là so với người khác lớn hơn, cộng thêm hắn ái sử dụng vũ khí nặng, cho nên nhằm vào vũ khí nặng tốc độ chậm đặc điểm cũng tiến hành đặc biệt huấn luyện, sử được bản thân ở phương diện tốc độ có thể cùng giai những tu sĩ khác không phân cao thấp. Hắn có thể rất tự hào vô ngực nói, dưỡng khí cảnh cấp 7 trở xuống, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Lực lượng ta quả thật không bằng ngươi, bất quá tốc độ này nha. Tốc độ trách. Hắc Phong trại trại chủ lời mới vừa hỏi xong, liền cảm thấy hoa mắt, chờ hắn khi phản ứng lại, màu nâu xanh kiếm phong đã chống đỡ ở cổ họng của hắn muốn hạ trên. Cảm giác được trên cổ mình kia chân thật lạnh như băng, Hắc Phong trại trại chủ trận to cả mắt, muốn nuốt nước miếng một cái lại sợ hãi cái này nho nhỏ động tác sẽ lấy đi của mình mệnh, khó khăn hỏi ngươi. Ngươi, tiểu tử ngươi tốc độ, thật mẹ hắn mau. Ta. Hắc Phong trại trại chủ phía dưới không nói ra được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái dưỡng khí cảnh lục giai tiểu tử, vậy mà có thể ở phương diện tốc độ áp chế hoàn toàn hắn, thậm chí nhanh đến hắn căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Hắn nơi nào biết, Hạ Hoàng vốn là tốc độ chính là cường hạng, ở võ viện dưới đất trong mật đạo thông qua cuộc thử thách đầu tiên về sau, tốc độ càng là lấy được trước đó chưa từng có đề cao. Có thể nói, trừ phi đạt tới ngưng thần cảnh, nếu không bình thường tu sĩ căn bản là không có cách cùng Hạ Hoàng ở phương diện tốc độ phân cao thấp. Đối mặt một vị cầm trong tay vũ khí nặng chẳng hán, Hạ Hoàng từ vừa mới bắt đầu liền ổn đứng ở thế bất bại. Bên cạnh lấy Triệu Hổ cầm đầu chúng tiêu sư cùng Hắc Phong trại chúng phỉ đồ đều thấy choáng mắt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng chỉ một kiếm chế phục dưỡng khí cảnh cấp 7 cao thủ. Hắn không phải là chỉ có dưỡng khí cảnh lục giai sao? Lấy yếu thắng mạnh quả thật cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có thể, nhưng là cái này cũng quá dễ dàng chứ. Nếu như tất cả đều là như vậy, Tiêu Minh Hoàng trên đại lục đối với lực lượng cân nhắc thể hệ đã sớm hoàn toàn loạn xáo. Triệu Minh. Hạ Hoàng thanh âm đem Triệu Hổ tinh thần từ trong khiếp sợ kéo trở lại, làm phiền ngươi tới đem người này trói chặt, các ngươi tiêu sư đi lại bên ngoài, phải có chuẩn bị cái loại đó chuyên vì chế phục hán phỉ mà chuẩn bị dây thường lớn chứ. Những người này phải người người đều có lệnh truy nã trong người, bắt giữ đến quan phủ, đối với các ngươi mà nói cũng là một khoản không nhỏ thu vào, coi như là ta cảm tạ các ngươi lần này một đường chiếu cố đi. Có là có, bất quá ở tiêu xa bên kia, ta muốn phái người trở về lấy. Triệu Hổ lăng lăng hồi đáp, quay người đối với bên người một vị tiêu sư chỉ huy nói, ngươi trở về lấy sợi dây. Vâng. Kia tiêu sư cũng từ trong khiếp sợ hồi quá liêu thần lai, đội vàng hướng hắn lúc tới cỡi con ngựa kia chạy đi. Nghe được muốn trói người, chúng phỉ đồ nhất thời hoa hoa kêu to lên, bắt giữ đến quan phủ, bọn họ người người đều là đầu người rơi xuống đất kết quả. Cùng lo lắng lao đại an nguy so sánh, hiển nhiên còn là chính bọn hắn tính mạng càng trọng yếu hơn. Chạy mau a. Đại gia chạy mau. Nếu không chạy sẽ bị bắt. Trước đây không lâu còn khí thế hung hăng chúng phỉ đồ nhất thời tan tác như chim bông, hoàn toàn mất hết trước hung tợn khí thế. Các huynh đệ, đuổi theo cho ta. Triệu Hổ há có thể lui qua tay bạc cứ như vậy bay. Đội vàng chào hỏi mọi người truy kích. Mất người tâm phúc, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu Hắc Phong trại bọn phỉ đồ ở đâu là những thứ này ý chí chiến đấu sục sôi các đối thủ, không tới một khắc đồng hồ liền trước sau bị bắt trở lại, từng cái một tê liệt ngã xuống đất, giống như một bãi bùn nát. Mà Hạ Hoàng chú ý trọng điểm là không ở nơi này chút phỉ đồ trên người, mà ở vị kia từ đầu chí cuối đều ở bên cạnh xem kịch vui chúc các nhân thân bên trên. Các hạ tính toán cứ như vậy vẫn ngồi như vậy nhìn sao? Nếu như là xem trò vui lời nói, như vậy đùa giỡn đã diễn xong. Hạ Hoàng không mặn không lại hỏi, ta thấy thế nào đùa giỡn đâu này? Ta nhưng là một cái một mực bị đuổi giết người đáng thương. Kia chúc các người vô tội giang tay ra. Bị đuổi giết ta gặp qua không ít, ngưng thần cảnh bị dưỡng khí cảnh một đường đuổi giết đấy, ngươi ngược lại ta đã thấy thứ nhất. Hạ Hoàng trong thần sắc vẫn còn đề phòng. Nghe được Hạ Hoàng lời này, phản ứng lớn nhất không phải là kia chúc các người, mà là Hắc Phong trại bọn phỉ đồ. Cái này trước một mực bị bọn họ đuổi chạy khắp nơi, nhìn như tay trói gà không chặt giá hỏa lại là ngưng thần cảnh cường giả. Đùa gì thế? Đây không phải là khôi hài chơi sao? Ngươi sớm nói ngươi là ngưng thần cảnh cường giả a. Ngươi nói sớm, còn ai dám đuổi ngươi a? Bao gồm kia Hắc Phong trại trại chủ, giờ phút này đều là một bộ chết mẹ biểu tình. Bọn họ vừa mới cư nhiên một mực đuổi theo một vị ngưng thần cảnh cường giả. Coi như không tình cờ gặp những thứ này tiêu sư cùng Hạ Hoàng, chờ bọn hắn đem người đuổi nóng này, chỉ sợ cũng khó thoát tử kiếp. Vị kia chúc các nam tử trên mặt thú vị vẻ càng đậm, cười nói, làm sao ngươi biết ta có ngưng thần cảnh thực lực? Ngươi ở đây thời điểm chạy trốn, nhìn như chật vật, nhưng mỗi một bước đều đạp phải vô cùng bền chắc hơn nữa bất loạn phương thốn, đây là tu sĩ mới phải gồm có bản lĩnh. Hơn nữa, ta loáng thoáng ở trên thân thể ngươi cảm giác được một loại đồ vật đặc biệt, một loại ở ta nơi này chính là hình thức dưỡng khí cảnh tu sĩ trên người không có vật, nếu như ta đoán không có sai, vậy hẳn là ngưng thần cảnh cường giả mới có thể có tâm thần. Hạ Hoàng trả lời xong nam tử vấn đề, cũng ném ra nghi vấn của mình, như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Ngươi tại sao bị bọn họ một mực đuổi lại không hoàn thủ? Đợi một chút đến chúng ta tới cứu ngươi. Đáp án của vấn đề này thật ra thì rất đơn giản đến các ngươi có thể đều sẽ không tin tưởng. Chúc các nam tử cười yếu đất vẫn, bởi vì ta không thích đánh nhau, mà thích xem người đánh nhau. Cho nên, ta liền mang theo bọn hắn chạy a chạy à, đợi một chút đã có người gặp chuyện bất bình thì ngưng. Nam tử cái này vừa nói, tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên hơi quái dị. Thân là tu sĩ không thích đả đả sát sát có thể lý giải, nhưng bị người một đường đuổi giết, lưới đao dán mặt đều có trả hay không tay đấy, nhưng thì không phải là đơn giản không thích chiến đấu. Chỉ có thể nói, cái này chúc các gia hỏa đối với nhìn người khác chiến đấu hứng thú, đã đạt tới một loại một số gần như tang tâm bệnh cùng mà trình độ. Vô tội nhất, có thể nói là hát phong trại mọi người rồi. Sớm biết mình người truy sát là như vậy cái có yêu thích quái nhân, bọn họ cũng sẽ không bởi vì là một cái có thể giả vờ chân quý dược liệu cái dương mà một đường đuổi theo rồi. Các ngươi chúc các đều là người như ngươi sao? Hạ Hoàng không khỏi nhiều hỏi một câu. Không không không, chúng ta chúc các người người đều là thiên tài, bất quá thích xem người đánh nhau đấy, chỉ có ta một cái. Người nọ khoát tay một cái. Người này là chúc các hay sao? Hát phong trại mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rối rít mất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Minh Trúc Phong hạ giận ngất đi hát phong trại chúng phỉ hiển nhiên không có có bất kỳ chống cự gì năng lực, triệu hổ đám người rất dễ dàng mà liền dùng dây thừng lớn đưa bọn họ mỗi một người đều trói thành bánh trưng. Dĩ nhiên, vị yêu có dưỡng khí cảnh cấp 7 thực lực phỉ đầu trại chủ càng là trực tiếp lý lý ngoại ngoại trói lại vài tầng, lấy bảo đảm hắn sẽ không tránh thoát đi ra. Không có nguy hiểm về sau, triệu hổ mới nghĩ đến trước mắt đang là một kết hợp chúc các cao thủ cơ hội tốt. Lần này cũng không phải là giống như Hạ Hoàng như vậy chuẩn bị bái nhập chúc các tương lai đều có thể cao thủ, mà là chân chân chính chính ngưng thần cảnh cao thủ. Chân chân chính chính chúc các đệ tử chính thức. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Triệu hổ tận lực để cho nụ cười của mình nhìn qua tự nhiên một chút, đi tới kia chúc các nam tử bên người. Lục Hinh. Kia chúc các nam tử thì cũng chẳng có gì dáng vẻ, rất tùy ý liền nói ra tên của mình. Các hạ nếu là chúc các người, chúng ta lần này đúng lúc có một lượng hàng hóa mang đến chúc các, có thể mời các hạ cùng chúng ta đồng hành sao? Triệu hổ tiểu tâm rực rực hỏi. Hả? Hàng hóa? Chính là ta sở mua cái đám kia dược thảo chứ? Lục Hinh chợt nói. Là các hạ mua hay sao? Triệu hổ không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ vốn là cho là duy nhất một lần mua vài xe dược liệu nhất định là chúc các trưởng các đại thủ bút, không nghĩ tới lại là chúc các một tên đệ tử mua. Không hố là chúc các cao nhân, xe kia trong nhưng cũng là chút quý trọng dược liệu. Loại dược liệu này, tầm thường dược sư cái gì chỉ sợ cả đời cũng không dùng tới. Triệu hổ thân là tiêu đầu, đối với chuyến tiêu này đến tột cùng có chút gì hàng hóa vẫn là có sự hiểu biết nhất định đấy, vật quý trọng như vậy, các hạ cần muốn đích thân kiểm điểm một phen sao? Không cần, một ít tiểu dược liệu mà thôi, không cần phải cẩn thận như vậy. Các ngươi kéo đến Minh Trúc trấn là tốt rồi, đến nơi đó sẽ có người phụ trách đem mấy thứ vận lên núi đấy. Lục Kinh tùy ý bãi liêu bãi, tựa như hoàn toàn không đem giá trị dược liệu đắt giá để ở trong lòng. Triệu Hổ cùng dưới tay hắn các ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút nói không ra lời. Ở trong mắt bọn hắn giá trị đắt giá vật, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không coi là gì. Vào giờ phút này, bọn họ rốt cuộc tin một ít lão các đã từng nói lời nói, những thứ kia thân ở danh môn đại phái ngưng thần cảnh cao thủ có tài sản, căn bản không phải bọn họ những thứ này dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Lấy một gã dưỡng khí cảnh tu sĩ kiếm tiền năng lực, nếu như không có gì đặc biệt kỳ ngộ, muốn mua lại cái này vài xe chân quý dược liệu, lúc đầu cũng phải tốn trên thời gian 7, 8 năm. Nhưng trước mắt vị này tên là Lục Khinh Trúc các đệ tử sở lộ ra thái độ giống như là hắn chỉ tốn một khoản vi bất túc đạo tiền mua đi một tí hoàn toàn không đáng giá quá để ý đồ vật. Đối với cái này tài sản to lớn cùng địa vị khác biệt, Hạ Hoàng ngược lại không phải là đặc biệt nhạy cảm. Thừa dịp chúng các chấn kinh đến nói không ra lời lỗ hổng, Hạ Hoàng đi tới Lục Khinh trước mặt, hỏi mình quan tâm vấn đề, chúc các khai mở các thu đồ đệ là ở gần đây khoảng thời gian này sao? Bây giờ đã bắt đầu rồi. Bất quá người báo danh bây giờ quá nhiều, phụ trách chuyện này Tam sư Minh cùng Tứ sư Minh làm một cái gì, chỉ có cuối cùng thắng được cái kia một nhân tài có thể đi vào chúng ta chúc các. Lục Khinh nhiều quan sát mấy lần ở đối phó Hắc Phong trại trại chủ lúc biểu hiện xuất sắc Hạ Hoàng, thế nào? Ngươi nghĩ bái nhập chúng ta chúc các? Ừ. Hạ Hoàng khẽ gật đầu. Ngươi là thiên tài sao? Lục Khinh lời này hỏi đến quá mức trực tiếp, Hạ Hoàng ngược lại không biết trả lời như thế nào. Nói mình là thiên tài đi, giống như lộ ra quá mức kiêu ngạo tự mãn, nói mình không phải là đi, có lẽ vì vậy liền mất đi bái nhập chúc các cơ hội. Cũng may có người thay Hạ Hoàng giải bày. Vị này Lục Minh. Triệu Hổ rõ ràng tuổi so với Lục Khinh muốn lớn không ít, vẫn là ưỡn nghiêm mặt xưng Lục Khinh vi huynh, ta đây vị Hạ huynh đệ tuyệt đối là thiên tài. Ta đã từng có may mắn ra mắt hắn luyện kiếm, kia đón mặt trời mọc một kiếm, tuyệt đối chỉ có thiên tài mới có thể chém ra. Mới vừa chiến đấu, Hạ huynh đệ chưa sử dụng kiếm pháp của hắn, nếu không, nhất định có thể thắng được càng thêm dễ dàng. Không không không, ta hỏi không phải là cái này. Lục Khinh lắc đầu một cái, có tự tin đi ta chúc các bái sư đấy, cái nào không phải là đối với mình thiên phú tu luyện có chút tự tin. Ta hỏi đấy, là trừ tu luyện ra phương diện khác thiên tài. Tỷ như lần này chủ trì chọn đồ Tam sư Minh cùng Tứ sư Minh, bọn họ một là thư họa phương diện thiên tài, một là cờ vây phương diện thiên tài, mà ta là xem náo nhiệt thiên tài, không phải là ta là y thuật phương diện thiên tài. Ngươi nghĩ bái nhập chúng ta Trúc Cát, trừ thiên phú tu luyện ra, còn phải có khác đem ra được bản lãnh mới được. Lục Khinh nghiêm trang giải thích. Triệu Hổ nghe vậy, lo âu nhìn về phía Hạ Hoàng. Lấy Hạ Hoàng niên kỷ, có thể ở số tuổi này tu luyện tới dưỡng khí cảnh lục giai đã đúng là không dễ, có thể tưởng tượng được, hắn mười mấy năm qua trong đời phần lớn thời giờ nhất định đều dùng ở tu luyện. Bây giờ còn muốn hắn biểu diễn phương diện khác năng lực, đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Hạ huynh đệ, ta có thể. Hạ Hoàng bình tĩnh hồi đáp. Trừ phương diện tu luyện thiên phú và kiếm đạo đạt thành tựu cao ra, Hạ Hoàng đối với mình ở chế tạo bên trên năng lực cũng có đầy đủ tự tin. Có một thợ rèn tra, nếu là liền chế tạo năng lực đều không lấy ra được, chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Coi như không ai cười nhạo hắn, sau khi trở về, cha cũng không phải đánh chết hắn không thể. Lục Kinh thấy Hạ Hoàng trả lời như vậy quả quyết, trong mắt dị quang chợt lóe, nói: "Ta kêu mong đợi trở về lúc có thể ở Minh Trúc Phong bên trên nhìn thấy ngươi, ta tương lai tiểu sư đệ." Cáp 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 cáp. Lớn sau khi cười xong, Lục Kinh không để ý Triệu Hổ giữ lại, phất phất tay, quay người hướng cùng Minh Trúc Phong hoàn toàn hướng ngược lại đi. Ngày hôm sau Hạ Hoàng cùng Triệu Hổ đám người đạt tới Minh Trúc chân lúc, một vị lao nhân đang lo lắng chờ đợi bọn họ đến. Lão nhân này là đặc biệt phụ trách vì Minh Trúc Phong bên trên trúc các vận tặng đồ, theo chính hắn từng nói, hắn từ 16 tuổi bắt đầu ngay tại làm cái này, cho tới bây giờ nửa thân thể xuống mồ, chính hắn đều đã sớm quên đến tột cùng đi qua bao nhiêu năm rồi. Mỗi khi trúc các người cần từ bên ngoài mua thứ gì thời điểm, đều là hắn ở chính giữa phụ trách truyền lại, lần này cũng không ngoại lệ. Cầm danh sách nhất nhất kiểm lại trong dương hàng hóa về sau, lão nhân đem ước định cẩn thận thù lao giả bộ ở một cái trong dương nhỏ giao cho kia phú thương Trương Xuân. Mặc dù tiền là tới tay, nhưng Trương Xuân tuyệt không vui vẻ. Hắn đặc biệt chạy chuyến này, có thể không phải là vì thấy lão giả này. Lao đầu, chúc các người đâu? Trương Xuân chưa từ bỏ ý định hỏi. Đương nhiên là ở Minh Trúc Phong lên. Lão nhân đưa tay chỉ cao vút trong mây Minh Trúc Phong, chúc các cao nhân là rất ít xuống núi tới. Một cái ở dưới chân núi cũng không có. Chân núi là thật không có một người, không quá nửa sườn núi sơn môn chỗ ngược lại có. Lão nhân tính tình rất tốt, đối mặt Trương Xuân cái này thái độ ác liệt không hề có một chút nào sinh khí, ngược lại cặn kẽ giải thích nói, những ngày qua chúc các đang khai mở các thu đồ đệ, chọn đồ ngay tại giữa sườn núi bên ngoài sơn môn tự hành, chúc các tam đệ tử cùng tứ đệ tử chính tại đó chủ trì. Từ lão đầu, ngươi không nói sớm. Trương Xuân nghe vậy mừng rỡ, từ trong tay trong dương lấy ra một tỏi hoàng kim ném cho lão nhân, phần thưởng ngươi. Dứt lời, Trương Xuân liền ôm cái đó trang bị đầy đủ hoàng kim cái dương thở hồng hộc hướng Minh Trúc Phong sơn đạo chạy đi. Lão nhân nhìn Trương Xuân bóng lưng, cười lắc đầu một cái, đem chấn lý chơi đùa hài đồng têu đến một cái, cầm trong tay thoi vàng kín đáo đưa cho hắn. Ang Yêu, đưa cái này lấy về cấp mẹ ngươi. Cái đó gọi là Ang Yêu đứa trẻ, trên mặt còn treo móc thanh nước mũi, mờ mịt mà nhìn trong tay mình kim sán sán vật, lại mờ mịt ngẩng đầu nhìn lão nhân hiền lành. Khi nhìn thấy lão nhân hướng hắn khẳng định gật gật đầu về sau, hắn mới thi điên hướng chấn tây một căn phòng hư tử chạy đi. Lão nhân đứng thẳng người, nhìn thấy Triệu Hổ đợi Tiêu sư đang dùng kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cười giải thích: đứa nhỏ này cha chết sớm, mẹ lại một thằng có bệnh, cuộc sống quá khổ, toàn dựa vào chấn người bên trong tiếp tế mà sống. Lớn như vậy thoi vàng, đủ bọn họ hai mẹ con vượt qua rất nhiều năm ngày tốt rồi. Thứ cho ta nói thẳng, lão nhân gia ngươi cuộc sống quá cũng không giàu có chứ? Triệu Hổ thử dò xét tính hỏi. Nếu như lão nhân này cuộc sống giàu có, làm ra như vậy thiệt cử, Triệu Hổ còn có thể hiểu được. Nhưng lão nhân này bây giờ không phải là cuộc sống ở cái gì giàu có người ta. Trên người của hắn vải xám áo nhìn một cái cũng đã có thật nhiều lâu lắm rồi, áo vải bên trên băng liếc nhìn lại là có thể nhìn thấy 7-8 cái. Cái này thoi vàng, đối với lão nhân này mà nói, tương tự là một món tài sản khổng lồ. Ta đây nửa thân thể xuống mồ người, cuộc sống quá thiếu chút nữa cũng không quan hệ, hơn nữa, ta qua nước kém, cũng so với bọn hắn hai mẹ còn quá tốt hơn nhiều. Ngươi vì chúc các phục vụ nhiều năm như vậy, chúc các cấp thù lao của ngươi không đủ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt sao? Triệu Hổ không hiểu. Dĩ nhiên không phải. Vấn đề dính đến chúc các, lão nhân biểu tình không khỏi trở nên nghiêm túc, chúc các trưởng các là người tốt, hắn cho thù lao rất phong phú, thậm chí cho ta một ít kéo dài tuổi thọ đang dược, nếu không phải như vậy, ta bộ xương giả này đã sớm vùi vào trong đất rồi. Bất quá chấn người trên cuộc sống đều rất nghèo khổ, chúc các cho ta tiền, ta phần lớn đều phân cho mọi người. Trưởng các thật ra thì cũng biết, hắn nhiều lần suy nghĩ nhiều cho ta cầm một chút, đều bị ta cự tuyệt. Người nên biết chấn a. Lao tiên sinh. Triệu Hổ đối với lão nhân đã sửa lại gọi, vạn bối đối với lão tiên sinh như vậy phẩm đức, thật là cảm thấy vạn phần khâm phục. Nào có tốt khâm phục hay sao? Lão nhân cười khoát tay một cái, ngẩng đầu nhìn Minh Trúc Phong, thật ra thì ta lúc còn trẻ cũng rất tranh cường hào thằng đấy, hận không được mọi thứ đều so với người mạnh. Bất quá, sau đó cùng chúc các người tiếp xúc hơn nhiều, bất chi bất giác, phần này lòng tranh cường hào thắng từ từ phai nhạt, sau đó không biết từ một ngày kia bắt đầu, ta liền chợt thích trợ giúp chớ cảm giác của con người. Loại cảm giác này mới thật sự là làm ta cảm thấy vui vẻ đấy. Nghe xong lão nhân buổi nói chuyện, bất luận là Hạ Hoàng vẫn là Triệu Hổ đợi chúng tiêu sư, không hẹn mà cùng nhìn về một mảnh kia xanh ngắt Minh Trúc Phong, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có hướng tới cùng quý động. Ở đây Minh Trúc Phong đỉnh, đứng hàng tứ quân tử các một trong, có thần chiếu thư hải trúc các, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 27, hình hình sắc sắc Minh Trúc Phong giữa sườn núi, chọn đồ chưa bắt đầu, vốn là dựa theo trúc các kế hoạch ban đầu, ở mấy cái người báo danh trung gian đơn giản chọn lựa một cái cũng dễ làm thôi, không nghĩ tới lần này tới bái sư người vậy mà hết ý nhiều, đến hôm nay đã có chừng gần 100 người rồi. 100 người, điểm này bái sư nhân số của lấy tứ quân tử bên ngoài danh tiếng đến xem, không đáng kể chút nào. Phải biết, chỉ một mai cấp thì có 2.000-3.000 đệ tử chi chúng. nhưng là chúc các làm tứ quân tử các người bên trong đế ít nhất, thực lực kém nhất một các, một lần có nhiều người như vậy tới trước bái sư còn thuộc lần đầu. Ngồi ở tạm thời bố trí trên tháp cao, chúc các tam đệ tử cùng tứ đệ tử nhìn phía dưới đang đợi đợi bọn hắn công bố phương pháp chúng bao nhiêu tuổi người, không khỏi trở nên đau đầu. 88, 89, 90, 95, 96, 97. Lần này cư nhiên tổng cộng có 97 người ghi danh. Lão tứ, lần trước khai mở các thu học trò thời điểm, tổng cộng có bao nhiêu tới? Chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc kiểm điểm con người toàn bộ đếm, có chút nhức đầu về phía bên cạnh sư đệ hỏi. Một bên chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch trước mặt bảy bàn cờ cùng Hắc Bạch tử, hiển nhiên chú ý lực không đối với chuyện này mặt, không yên lòng hồi đáp, lần trước giống như tổng cộng mười mấy người đi. Trước không nói những thứ này, để cho bọn họ trước đòi đi. Tam ca, tới, ngồi bồi ta đánh cờ một ván. Đỗ Mặc không khỏi liếc mình tứ sư đệ một cái, có cùng ngươi đánh cờ thời gian, ta không bằng Tần Tác giả một bức tranh rồi. Chỉ nửa canh giờ nữa, chính là thu đồ đệ bắt đầu thời gian. Cái này nửa canh giờ, chúng ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ chờ chút làm như thế nào từ trong bọn họ chọn lựa ra một vị tiểu sư đệ của chúng ta. Vốn là dựa theo lệ thường, thu học trò thời gian phải còn có chừng mấy ngày mới đúng, nhưng là bởi vì lần này tới trước bái sư người thật sự là quá nhiều, cho nên phụ trách lần này thu đồ đệ chọn lựa chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch vừa thương lượng, liền đem thời gian rút ngắn đến nay ngày hoàng hôn. Cái này có cái gì khó? Lý Chấp Bạch sắp tối bạch tử tiện tay giải trên bàn cờ, sau đó đem bàn cờ bên lên, nửa buông xuống lúc, trên bàn cờ chỉ còn lại cuối cùng 2-3 viên con cờ cô linh linh mà treo ở bàn cờ ranh giới không có té xuống, để cho bọn họ hôn chiến một phen chẳng phải được sao? Hôn chiến lưu lại 4 người, chúng ta lại từ 4 người này trong chọn lựa. Cái này không thích hợp chứ? Có thể ở hôn chiến trung thành cầm đến sau cùng, nhưng không nhất định chính là nhất có bản lĩnh đấy, bạn nhất có bản lãnh, nhất có thiên phù ở hôn chiến trong bị loại bỏ, há không đáng tiếc. Tam ca, ngươi cái này cân nhắc cũng quá phức tạp. Hôn chiến dĩ nhiên có thể ngoại ý muốn nổi lên, bất quá nha. Coi như nhất có thiên phú ở hôn chiến trong bị loại bỏ, cũng là thiên ý, thuyết minh hắn cùng với chúng ta chúc các vô duyên, nếu nói vô duyên chớ cơ cầu, chúng ta dĩ nhiên muốn thuận theo thiên ý, Tam ca ngươi cứ nói đi. Lý Chấp Bạch thu hồi tán lạc đầy đất hắc bạch tử, đối với Đỗ Mặc cười nói, chỉ ngươi miệng mồm lợi hại, nói không lại ngươi. Đỗ Mặc miễn cưỡng nhận đồng Lý Chấp Bạch thuyết pháp. Đã nói không lại ta, vậy thì ngồi bồi ta đánh cờ một ván đi. Thời gian chỉ còn dư nửa canh giờ, nhưng không có cái này ở không công phu. Đỗ Mặc hôm nay lần thứ hai cho hắn tứ sư đệ bỏ rơi một cái xem thưởng. Dưới đài cao, tới trước bái sư 97 vị trẻ tuổi tuấn tài giữa lẫn nhau đều cách một khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác. Bọn họ đều đã sớm biết cuối cùng bị chúc các chọn chúng chỉ có một người làm đối thủ cạnh tranh, trong bọn họ mỗi người đều ở đây để phòng những người khác ở trước khi bắt đầu liền có động tác. Không có ai hướng Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch chỗ đài cao đến gần, khi bọn hắn những thứ này dưỡng khí cảnh tu sĩ trong mắt, ngưng thần cảnh đại cao thủ là bọn hắn hiện ở không có tư cách tiếp xúc tồn tại. Tùy tiện đến gần, nếu là chọc giận hai người, nói không chừng sẽ được mất đi bái sư tư cách, đến lúc đó thật có thể hối hận không kịp. Trong đám người chỉ có hai nhóm người tụ thành một cái đoàn thể nhỏ, xem ra là trước đã sớm nhận biết. Trong đó một nhóm người lấy một vị công tử ca ăn mặc thanh niên cầm đầu. Vị này trẻ tuổi công tử ca toàn thân đều lộ ra một lượng tiểu xanh quán dưỡng cảm giác, nhẹ lay động quạt xếp tay trắng non giống như là nữ tử. Cái này vị công tử ca bên người vây quanh ba gã tùy tùng bộ dáng gã sai vặt, trên mặt đều là một bộ định nọt nụ cười. Tần thiếu gia, lần này Tần thiếu gia ngài tự mình đến cái này chúc các bái sư, nhất định là tài nghệ trấn áp quân hùng, nhất cử đoạt giải nhất. Phi phi phi, ngươi biết cái gì gọi là tài nghệ trấn áp quân hùng? Những người này ở chúng ta Tần thiếu gia trong mắt của cũng xưng là quân hùng. Chỉ cần chúng ta Tần thiếu gia động động đầu ngón tay, bọn họ còn không từng cái một mà ngoan ngoãn nhận thua đầu hàng. Nói đúng lắm, lấy chúng ta Tần thiếu gia thiên tư cùng thực lực, nếu như không phải là bởi vì cái này chúc các khoảng cách Tần gia rất gần lời mà nói, làm sao có thể ở chúc các tới bái sư? Ta phải nói a, Tần thiếu gia bái nhập chúc các là bọn hắn chúc các may mắn. Kia Tần thiếu gia đối với mấy cái này lời nói hiển nhiên rất được dùng, khép mắt gật đầu một cái về sau, nhẹ nhàng dùng trong tay quạt xếp gõ một cái ba tên sai vào đầu, ra cửa bên ngoài, muốn kiếm tốn. Những lời này, trong lòng mình hiểu là được, không muốn xuất ra đi tới chỗ nói, ta cũng không phải là một cái trương dương người. Dạ dạ dạ. Tần thiếu gia dạy dỗ người. Ba người kia gật đầu liên tục. Mặt khác một nhóm tụ chung một chỗ người, quần áo bên trên sẽ phải bình thường rất nhiều, đều là chút tầm thường nhân gia áo vải, mấy người biểu tình trong bình tĩnh mang chút mỉm cười, nhưng là bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau nội dung, lại rất không giống trên mặt bọn họ nụ cười như vậy hiền hòa. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời đến như vậy nhiều giả bái sư người, đợi một hồi kế hoạch có thể ngàn vạn không thể ra không may, nếu không cũng chỉ có thi hành kế hoạch thứ hai rồi. Ừ, bởi vì bái sư nhân số đông đảo, chúc các người 89 muốn chọn lựa hôn chiến phương thức quyết thắng. Đến lúc đó những thứ này mời tới lũ tiểu tử gặp nhau phối hợp chúng ta cùng nhau đem những người khác giết chết, cuối cùng có thể đi vào chúc các đấy, chỉ có thể là mấy người chúng ta bên trong một cái. Nhớ, bất luận tiến vào chúc các người là ai, đều phải mau sớm đem vật kia an toàn lấy ra. Thân phận bại lộ hay không, cũng không trọng yếu. Cái này chúc các lũ ngu xuẩn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta vậy mà lấy được áp chế thực lực và thay đổi dung mạo đan dược. Một cái dưỡng khí cảnh tiểu sư đệ chợt biến thành ngưng thần cảnh đoạt mệnh sát thủ, ta thật muốn tận mắt nhìn một chút đến lúc đó vẻ mặt của bọn họ. Không nên khinh thường, mặt khác kế hoạch thứ hai chuẩn bị cũng không thể dừng lại. Trên đài cao thai Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch ánh mắt mặc dù quét qua đám này người trong lòng có quỷ, nhưng lại không nghe được bọn họ đến tuột cùng đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ hiền hòa nụ cười. Bất quá, kia họ Tần thiếu gia cùng với hắn những thủ hạ kia đối thoại thật ra khiến Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người nghe rõ ràng. Lão tứ, xem ra đã đào thải một cái a. Đỗ Mặc đối với Lý Chấp Bạch cười nói, đúng vậy a. Lý Chấp Bạch gật đầu cười. Nửa canh giờ thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Đang lúc Đỗ Mặc chuẩn bị tuyên bố phương thức lúc, một đạo nhân ảnh chợt từ chân núi phương hướng thở hồng hộc chạy lên trong núi. Trong tay người kia ôm một hộp tử thoi vàng, bởi vì chạy quá mau, phát thông một tiếng ngã xuống ở trước đài cao, chói mắt thoi vàng tán lạc đầy đất. Người này chính là Thần Chiếu Đế Quốc Đế Đô Phú Thương Trương Xuân. Các hạ đây là? Đỗ Mặc nghi ngờ nhìn ngã nhào xuống đất Trương Xuân, đối với tờ này động tình cử động bây giờ có chút không nghĩ ra. Ta nguyện dâng lên hoàng kim bạc lượng, chỉ cầu chúc các chư vị cao nhân nguyện ý đem tất cả làm ăn đều giao cho ta Trương Xuân tới xử lý. Trương Xuân đứng dậy, lớn tiếng nói ra mục đích của mình. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nghe vậy sững sờ, chố mắt nhìn nhau, chợt cười đáp lại nói, hoàng kim vạn lượng đối với chúng ta cũng không ý nghĩa quá lớn, còn làm ăn, ta chúc các tiên bất ở bên ngoài mua sắm thứ gì, chỉ sợ cũng không có các hạ tưởng tượng nhiều như vậy lời được. Kia, yeah. Vậy các ngươi khích lệ tứ quân tử các khác tam các đem làm ăn giao cho ta cũng được. Trương Xuân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đối với Trương Xuân cái này dây dưa thái độ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu một cái, hạ lệnh chủ khách, chuyện này không phải là chúng ta có thể quyết định, các hạ hay là mời trở về đi. Trương Xuân còn muốn nói tiếp cái gì, chờ đợi bái sư thanh niên trong đột nhiên lao ra một người, một cước đá vào Trương Xuân trên bụng, đem Trương Xuân hung hăng đạp bay ra ngoài. Gọi ngươi đi ngươi không nghe thấy sao? Muốn kiếm tiền đến chỗ khác đi, đừng chậm trễ chúng ta bái sư. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nhìn thấy cái này hung ác một cước, cũng không khỏi cau mày. Ở trong lòng bọn họ, lần này bái sư ứng cử viên lại đào thải một gã. Hai người đang muốn đi đón ở bị đạp bay ra ngoài Trương Xuân, chợt nhìn thấy một đạo thân hình chợt lóe, ở giữa không trung tiếp lấy Trương Xuân. Chỉ thấy người nọ cổ tay cùng cánh tay rung một cái, tan mất chín thành lực đạo về sau, tay phải nhẹ nhàng đưa tới, liền đem bị đạp ngất đi Trương Xuân khẽ đặt ở tùng nhuyễn trên mặt đất. Một cước đá bay Trương Xuân, bị trẻ tuổi kia thấy có người nhúng tay, không khỏi giận tùy tâm sinh, chỉ người vừa tới chóp mũi, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Người này quấy nhiều chúng ta bái sư, nên cho hắn chút dạy dỗ. Người tốt nhất đi hỏi thăm một chút, dám quản ta Trịnh Phi nhàn sự, sẽ là dạng gì kết quả. Người vừa tới căn bản liền không để ý tới kia Trịnh Phi khiêu khích, đi thẳng tới trước đài cao, hai vị, tại hạ Hạ Hoàng, hy vọng bái nhập chúc cát. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hướng Hạ Hoàng gật đầu một cái. Chúng ta đang muốn tuyên bố lần này chọn đồ quy tắc đâu rồi, ngươi cái này đến rất đúng lúc, vừa vượt qua một khắc cuối cùng. Một khắc cuối cùng. Hạ Hoàng không khỏi sững sờ, bái sư thời gian không phải như vậy ngắn mới đúng a. Ta đang trên đường tới ra mắt quý các đệ tử lục hình, nếu như thời gian có sở biến hóa lời mà nói, hắn vì sao không có hướng ta nói này sinh đâu này. Người ra mắt Lão Ngũ. Lão Ngũ còn đem tên của hắn nói cho ngươi biết. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, cái quyết định này hai chúng ta tạm thời làm ra, Lão Ngũ dĩ nhiên cũng không biết. Mau tuyên bố quy tắc đi. Kia Trịnh Phi đã đợi phải hơi không kiên nhẫn, thúc giục. Mặc dù Trịnh Phi giọng của rất không thiện, nhưng Đỗ Mặc cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc, lao xuống phương chờ đợi mọi người khẽ gật đầu. Cái này quy tắc, thật ra thì rất đơn giản. Hôn chiến. Các ngươi ở chúng ta giám đốc hạ triển khai hôn chiến, chúng ta sẽ từ có thể kiên trì đến sau cùng 6 người trung tuyển chọn ra chúng ta chúc các đệ tử mới. Bất quá, vị này gọi là Hạ Hoàng tiểu huynh đệ cũng không cần tham gia hôn chiến. Tại sao? Minh Trúc Phong giữa sườn núi, chọn đồ chưa bắt đầu, vốn là dựa theo chúc các kế hoạch ban đầu, ở mấy cái người báo danh trung gian đơn giản chọn lựa một cái cũng dễ làm thôi. Không nghĩ tới lần này tới bái sư người vậy mà hết ý nhiều, đến hôm nay đã có chừng gần 100 người rồi. 100 người, điểm này bái sư nhân số của lấy tứ quân tử bên ngoài dành tiếng đến xem, không đáng kể chút nào. Phải biết, chỉ một mai cấp thì có 2000 3000 đệ tử chi chúng, nhưng là chúc các làm tứ quân tử các người bên trong đếm ít nhất, thực lực kém nhất một các, một lần có nhiều người như vậy tới trước bái sư còn thuộc lần đầu. Ngồi ở tạm thời bố trí trên tháp cao, chúc các tam đệ tử cùng tứ đệ tử nhìn phía dưới đang đợi bọn hắn công bố phương pháp chúng bao nhiêu tuổi người, không khỏi trở nên đau đầu. 88, 89, 90 95, 96, 97. Lần này cư nhiên tổng cộng có 97 người ghi danh. Lão tứ, lần trước khai mở các thu học trò thời điểm, tổng cộng có bao nhiêu tới? Chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc kiểm điểm con người toàn bộ đếm, có chút nhức đầu về phía bên cạnh sư đệ hỏi. Một bên chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch trước mặt bảy bản cờ cùng hắc bạch tử, hiển nhiên chú ý lực không đối với chuyện này mặt, không yên lòng hồi đáp, lần trước giống như tổng cộng mười mấy người đi. Trước không nói những thứ này, để cho bọn họ trước đòi đi. Tam ca, tới, ngồi bồi ta đánh cờ một ván. Đỗ Mặc không khỏi liếc mình tứ sư đệ một cái, có cùng ngươi đánh cờ thời gian, ta không bằng tần tác giả một bước tranh rồi. Chỉ nửa canh giờ nữa, chính là thu đồ đệ bắt đầu thời gian. Cái này nửa canh giờ, chúng ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ chờ chút làm như thế nào từ trong bọn họ chọn lựa ra một vị tiểu sư đệ của chúng ta. Vốn là dựa theo lệ thường, thu học trò thời gian phải còn có chừng mấy ngày mới đúng, nhưng là bởi vì lần này tới trước bái sư người thật sự là quá nhiều, cho nên phụ trách lần này thu đồ đệ chọn lựa chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch vừa thương lượng, liền đem thời gian rút ngắn đến nay ngày hoàng hôn. Cái này có cái gì khó? Lý Chấp Bạch sắp tối bạch tử tiện tay giải trên bàn cờ, sau đó đem bàn cờ bén lên, nửa buông xuống lúc, trên bàn cờ chỉ còn lại cuối cùng 2-3 viên con cờ cô linh linh mà treo ở bàn cờ danh giới không có té xuống, để cho bọn họ hôn chiến một phen chẳng phải được sao? Hôn chiến lưu lại 4 người, chúng ta lại từ 4 người này trong chọn lựa. Cái này không thích hợp chứ? Có thể ở hôn chiến trung thành cầm đến sau cùng, nhưng không nhất định chính là nhất có bản lĩnh đấy, bạn nhất có bản lãnh, nhất có thiên phú ở hôn chiến trong bị loại bỏ, há không đáng tiếc. Tam ca, ngươi cái này cân nhắc cũng quá phức tạp. Hôn chiến dĩ nhiên có thể ngoài ý muốn nổi lên, bất quá nha. Coi như nhất có thiên phú ở hôn chiến trong bị loại bỏ, cũng là thiên ý, thuyết minh hắn cùng với chúng ta chúc các vô duyên, nếu nói vô duyên chớ cơ cầu, chúng ta dĩ nhiên muốn thuận theo thiên ý, tam ca ngươi cứ nói đi. Lý Chấp Bạch thu hồi tán lạc đầy đất hắc bạch tử, đối với Đỗ Mặc cười nói, chỉ ngươi miệng mồm lợi hại, nói không lại ngươi. Đỗ Mặc miễn cưỡng nhận đồng Lý Chấp Bạch thuyết pháp. Đã nói không lại ta, vậy thì ngồi bồi ta đánh cờ một ván đi. Thời gian chỉ còn dư nửa canh giờ, nhưng không có cái này ở không công phu. Đỗ Mặc hôm nay lần thứ hai cho hắn tứ sư đệ bỏ rơi một cái xem thường. Dưới đài cao, tới trước bái sư 97 vị trẻ tuổi tuấn tài giữa lẫn nhau đều cách một khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác. Bọn họ đều đã sớm biết cuối cùng bị trúc cắt chọn chúng chỉ có một người, làm đối thủ cạnh tranh, trong bọn họ mỗi người đều ở đây để phòng những người khác ở trước khi bắt đầu liền có động tác. Không có ai hướng Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch chỗ đài cao đến gần, khi bọn hắn những thứ này dưỡng khí cảnh tu sĩ trong mắt, ngưng thần cảnh đại cao thủ là bọn hắn hiện ở không có tư cách tiếp xúc tồn tại. Tùy tiện đến gần, nếu là chọc giận hai người, nói không chừng sẽ được mất đi bái sư tư cách, đến lúc đó thật có thể hối hận không kịp. Trong đám người chỉ có hai nhóm người tụ thành một cái đoàn thể nhỏ, xem ra là trước đã sớm nhận biết. Trong đó một nhóm người lấy một vị công tử ca ăn mặc thanh niên cầm đầu. Vị này trẻ tuổi công tử ca toàn thân đều lộ ra một lượng tiểu xanh quán dưỡng cảm giác, nhẹ lay động quạt xếp tay trắng non giống như là nữ tử. Cái này vị công tử ca bên người vây quanh ba gã tùy tùng bộ dáng gã sai vặt, trên mặt đều là một bộ định nọt nụ cười. Tần thiếu gia, lần này Tần thiếu gia ngài tự mình đến cái này chúc các bái sư, nhất định là tài nghệ trấn áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất. Phi phi phi, ngươi biết cái gì gọi là tài nghệ trấn áp quần hùng? Những người này ở chúng ta Tần thiếu gia trong mắt của cũng xưng là quần hùng. Chỉ cần chúng ta Tần thiếu gia động đầu ngón tay, bọn họ còn không từng cái một mà ngoan ngoãn nhận thua đầu hàng. Nói đúng lắm, lấy chúng ta Tần thiếu gia thiên tư cùng thực lực, nếu như không phải là bởi vì cái này chúc các khoảng cách Tần gia rất gần lời mà nói, làm sao có thể ở chúc các tới bái sư? Ta phải nói a, Tần thiếu gia bái nhập chúc các là bọn hắn chúc các may mắn. Kia Tần thiếu gia đối với mấy cái này lời nói hiển nhiên rất được dùng, khép mắt gật đầu một cái về sau, nhẹ nhàng dùng trong tay quạt xếp gõ một cái ba tên sai vào đầu, ra cửa bên ngoài, muốn kiếm tốn. Những lời này, trong lòng mình hiểu là được, không muốn xuất ra đi tới chỗ nói, ta cũng không phải là một cái trương dương người. Dạ dạ dạ. Tần thiếu gia dạy dỗ người. Ba người kia gật đầu liên tục. Mà khác một nhóm tụ chung một chỗ người, quần áo bên trên sẽ phải bình thường rất nhiều, đều là chút tầm thường nhân ra áo vải, mấy người biểu tình trong bình tĩnh mang chút mỉm cười, nhưng là bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau nội dung, lại rất không giống trên mặt bọn họ nụ cười như vậy hiền hòa. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời đến như vậy nhiều giả bái sư người, đợi một hồi kế hoạch có thể ngàn vạn không thể ra không may, nếu không cũng chỉ có thi hành kế hoạch thứ hai rồi. Ừ, bởi vì bái sư nhân số đông đảo, chúc các người 89 muốn chọn lựa hôn chiến phương thức quyết thắng. Đến lúc đó những thứ này mời tới lũ tiểu tử gặp nhau phối hợp chúng ta cùng nhau đem những người khác giết chết, cuối cùng có thể đi vào chúc các đấy, chỉ có thể là mấy người chúng ta bên trong một cái. Nhớ, bất luận tiến vào chúc các người là ai, đều phải mau sớm đem vật kia an toàn lấy ra. Thân phận bại lộ hay không, cũng không trọng yếu. Cái này chúc các lũ ngu xuẩn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta vậy mà lấy được áp chế thực lực và thay đổi dung mạo đan dược. Một cái dưỡng khí cảnh tiểu sư đệ chợt biến thành ngưng thần cảnh đoạt mệnh sát thủ, ta thật muốn tận mắt nhìn một chút đến lúc đó vẻ mặt của bọn họ. Không nên khinh thường, mặt khác kế hoạch thứ hai chuẩn bị cũng không thể dừng lại. Trên đài cao thai Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch ánh mắt mặc dù quét qua đám này người trong lòng có quỷ, nhưng lại không nghe được bọn họ đến tuột cùng đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ hiền hòa nụ cười. Bất quá kia họ Tần thiếu gia cùng với hắn những thủ hạ kia đối thoại thật ra khiến Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người nghe rõ ràng. Lão tứ, xem ra đã đào thải một cái a. Đỗ Mặc đối với Lý Chấp Bạch cười nói. Đúng vậy a. Lý Chấp Bạch gật đầu cười. Nửa canh giờ thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Đang lúc Đỗ Mặc chuẩn bị tuyên bố phương thức lúc, một đạo nhân ảnh chợt từ chân núi phương hướng thở hồng hộc chạy lên trong núi. Trong tay người kia ôm một hộp tử thoi vàng, bởi vì chạy quá mau, phát thông một tiếng ngã xuống ở trước đài cao, chói mắt thoi vàng tán lạc đầy đất. Người này chính là thần chiếu đế quốc đế đô phú thương Trương Xuân. Các hạ đây là? Đỗ Mặc nghi ngờ nhìn ngã nhào xuống đất Trương Xuân, đối với tờ này động tình cử động bây giờ có chút không nghĩ ra. Ta nguyện dâng lên hoàng kim và lượng, chỉ cầu chúc các chư vị cao nhân nguyện ý đem tất cả làm ăn đều giao cho ta Trương Xuân tới xử lý. Trương Xuân đứng dậy, lớn tiếng nói ra mục đích của mình. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nghe vậy sững sờ, chố mắt nhìn nhau, chợt cười đáp lại nói, hoàng kim vạn lượng đối với chúng ta cũng không ý nghĩa quá lớn, còn làm ăn. Ta chúc các tiên bất ở bên ngoài mua sắm thứ gì, chỉ sợ cũng không có các hạ tưởng tượng nhiều như vậy lời được. Kia, yeah. Vậy các ngươi khích lệ tứ quân tử các khác tam các đem làm ăn giao cho ta cũng được. Trương Xuân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đối với Trương Xuân cái này dây dưa thái độ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu một cái, hạ lệnh chúc khách, chuyện này không phải là chúng ta có thể quyết định, các hạ hay là mời trở về đi. Trương Xuân còn muốn nói tiếp cái gì? Chờ đợi bái sư thanh niên trong đột nhiên lao ra một người, một cước đá vào Trương Xuân trên bụng, đem Trương Xuân hung hăng đạp bay ra ngoài. Gọi ngươi đi ngươi không nghe thấy sao? Muốn kiếm tiền đến chỗ khác đi, đừng chậm trễ chúng ta bái sư. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nhìn thấy cái này hung ác một cước, cũng không khỏi cao mày. Ở trong lòng bọn họ, lần này bái sư ứng cử viên lại đào thải một gã. Hai người đang muốn đi đón ở bị đạp bay ra ngoài Trương Xuân, chợt nhìn thấy một đạo thân hình chợt lóe, ở giữa không trùng tiếp lấy Trương Xuân. Chỉ thấy người nọ cổ tay cùng cánh tay rung một cái, tan mất chín thành lực đạo về sau, tay phải nhẹ nhàng đưa tới, liền đem bị đạp ngất đi Trương Xuân khẽ đặt ở tùng nhuyễn trên mặt đất. Một cước đá bay Trương Xuân bị trẻ tuổi kia thấy có người nhúng tay, không khỏi giận tùy tâm sinh, chỉ người vừa tới chót mũi, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Người này quấy nhiều chúng ta bái sư, nên cho hắn chút dạy dỗ. Người tốt nhất đi hỏi thăm một chút, dám quản ta Trịnh Phi nhàn sự, sẽ là dạng gì kết quả. Người vừa tới căn bản liền không để ý tới kia Trịnh Phi khiêu khích, đi thẳng tới trước đài cao, hai vị, tại hạ Hạ Hoàng, hy vọng bái nhập chúc cát. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hướng Hạ Hoàng gật đầu một cái, chúng ta đang muốn tuyên bố lần này chọn đồ quy tắc đâu rồi, ngươi cái này đến rất đúng lúc, vừa vượt qua một khắc cuối cùng. Một khắc cuối cùng. Hạ Hoàng không khỏi sửng sở, bái sư thời gian không phải như vậy ngắn mới đúng a. Ta đang trên đường tới ra mắt quý các đệ tử Lục Hình, nếu như thời gian có sở biến hóa lời mà nói, hắn vì sao không có hướng ta nói này sinh đâu này? Người ra mắt Lão Ngũ. Lão Ngũ còn đem tên của hắn nói cho ngươi biết. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, cái quyết định này hai chúng ta tạm thời làm ra, Lão Ngũ dĩ nhiên cũng không biết. Mau tuyên bố quy tắc đi. Kia Trịnh Phi đã đợi phải hơi không kiên nhẫn, thúc giục. Mặc dù Trịnh Phi giọng của rất không thiện, nhưng Đỗ Mặc cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc, lao xuống phương chờ đợi mọi người khẽ gật đầu, cái này quy tắc, thật ra thì rất đơn giản. Hôn chiến. Các ngươi ở chúng ta giám đốc hạ triển khai hôn chiến, chúng ta sẽ từ có thể kiên trì đến sau cùng 6 người trung tuyển chọn ra chúng ta chúc các đệ tử mới. Bất quá, vị này gọi là Hạ Hoàng tiểu huynh đệ cũng không cần tham gia hôn chiến. Tại sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, vây công dị thường tại sao hắn không cần tham gia? Trịnh Phi bất mãn kháng nghị nói, hắn cũng là đến bái sư đấy, chúng ta cũng là đến bái sư đấy. Tại sao hắn không cần tham gia? Bởi vì này hôn chiến, khảo nghiệm chính là bọn ngươi năng lực chiến đấu, mà vị Hạ Hoàng tiểu huynh đệ có thể để cho chúng ta kia ngũ sư đệ đem tên nói cho hắn biết, năng lực chiến đấu đã không thể nghi ngờ. Đỗ Mặc cái này lời mặc dù là đang giải thích cho mọi người nghe, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nghĩ đến Lục Khinh kia ác thú vị yêu thích, cũng không khỏi lộ ra lau một cái mỉm cười. Không được, cái này không công bình. Trịnh Phi vẫn kháng nghị. Ngu xuẩn. Đám người bên kia, vị kia Tần thiếu gia khinh bỉ nhìn về phía Trịnh Phi, rõ ràng là muốn bái nhập chúc cát. Nhưng bây giờ năm lần bảy lượt nói ra như vậy đắc tội chúc các nhân, coi như hắn năng lực tái xuất chúng, chúc các cũng tuyệt không khả năng để cho loại người như hắn ngu xuẩn gia nhập. Đối mặt Trịnh Phi kháng nghị, Đỗ Mặc mặt lộ vẻ khó xử. Hắn lời đã nói ra khỏi miệng, nếu là bây giờ cũng bởi vì Trịnh Phi kháng nghị mà nặng mới để cho Hạ Hoàng gia nhập hôn chiến, chẳng phải là bày ra yếu. Nếu không phải đáp ứng, lại càng thêm tỏa thật không công bình chỉ trích. Gia nhập hôn chiến hay không, đối với ta cũng không khác biệt. Hạ Hoàng đúng lúc địa vi Đỗ Mặc giải bày, sẽ để cho ta gia nhập hôn chiến đi. Cho dù có một tràng hôn chiến, ta vẫn có thể thắng được. Thấy Hạ Hoàng vậy mà chủ động nói lên gia nhập hôn chiến, trong đám người trong lúc nhất thời không khỏi truyền ra trận trận một chút bối rối. Hừ, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cũng biết ngươi có thể thắng hay không ra khỏi. Chờ chút ta thứ nhất liền vô dụng ngươi. Trịnh Phi hung tợn nhìn Hạ Hoàng, lại một thằng ngu. Tần thiếu gia nhẹ lay động trong tay quả xếp, đối với Hạ Hoàng chọn lựa như vậy rất là khinh thường. Mà ở đám người danh giới, đám kia mật mưu đã lâu người một mực tinh táo quan sát thế cục biến hóa, đợi Hạ Hoàng đáp ứng gia nhập hôn chiến, bọn họ cũng đồng thời làm ra điều chỉnh. Mặc dù gia nhập hôn chiến, nhưng tiểu tử kia thật ra thì đã được đến chúc các công nhận, là chúng ta lẫn vào chúc các kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật. Chờ chút hôn chiến ngay từ đầu, chúng ta liền một nổi công kích tiểu tử kia. Những thứ kia muốn tới ra hỏa thấy chúng ta hành động, cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau hướng hắn tấn công. Nhất định phải trước tiên đem điều này lớn nhất chướng ngại loại bỏ. Hiểu. Chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng tứ đệ tử Lý Chấp Bạch thấy Hạ Hoàng vậy mà nguyện ý chủ động vì bọn họ giải vây, hướng Hạ Hoàng quăng đi thần sắc tán thưởng. Như vậy, sẽ để cho Hạ Hoàng tiểu huynh đệ cũng gia nhập hôn chiến đi. Hai người chúng ta sẽ từ đầu tới đuôi quan sát cả tràng hôn chiến, nếu như chúng ta phát hiện có người sử dụng người không nhận ra đích thủ đoạn, chúng ta đem sẽ trực tiếp tước đoạt người nọ tư cách. Bất quá, cái này chỉ là một trận, không là cuộc chiến sinh tử, cho nên, mời các vị điểm đến là dừng. Bây giờ, chiến đấu bắt đầu. Ở hai người nhìn soi mói, tham dự chúc các lần này chọn đồ 98 người nhanh chóng tản ra, với nhau cảnh giác. Không có ai động thủ trước, bởi vì ở tất cả mọi người từng người tự chiến dưới tình huống, người đầu tiên động thủ người nhất định sẽ lộ ra sơ hở, khai ra những người khác vây công. Vốn là đứng yên bất động Hạ Hoàng chợt cảm giác được có hai cổ địch ý khóa được bản thân, trong lòng cả kinh, trở tay rút ra trên lưng kinh hồng kiếm, ánh mắt nhanh chóng ở trên người mọi người du di lấy, tìm kiếm cái này hai cổ địch ý ngọn nguồn. Trong đó một cổ địch ý ngọn nguồn cũng không khó tìm, chính là kia Trịnh Phi. Từ chiến đấu bắt đầu bốn chữ rơi xuống nháy mắt, Trịnh Phi ánh mắt liền thủy chung tập trung vào Hạ Hoàng, chỉ cần Hạ Hoàng hơi có động tác, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Hạ Hoàng cũng không có đem Trịnh Phi địch ý coi ra gì, hắn quan tâm là mặt khác một cổ địch ý, một cổ cơ hồ làm hắn không rét mà run, dường như thẳng quăng linh hồn kinh khủng địch ý. Cổ này địch ý rốt cuộc là ai? Hạ Hoàng không cách nào tìm được cỗ này địch ý ngọn nguồn, cỗ này địch ý rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền khóa được hắn, nhưng là trừ Trịnh Phi ra, Hạ Hoàng cũng tìm không được nữa đạo thứ hai theo dõi hắn không thả ánh mắt. Rằng co nữa lâu, cuối cùng cũng có đánh vỡ lúc. Thứ nhất đánh vỡ cục diện rằng co đấy, chính là không kềm chế được Trịnh Phi. Chỉ thấy kia Trịnh Phi đột nhiên từ bên hông rút ra một cái xiềng xích hình dáng hình thù kỳ lạ binh khí, cánh tay rung một cái, ra chỉ chân nguyên xiềng xích tựa như đồng xuất động mãnh liệt xả vậy đánh thẳng Hạ Hoàng mặt. Cơ hồ ngay tại Trịnh Phi động thủ đồng thời, mặt khác một nhóm người cũng bạo khởi khó dễ. Mà mục tiêu công kích của bọn họ cũng không phải là bởi vì động thủ mà lộ ra không môn Trịnh Phi, mà là Hạ Hoàng. Hình như là bởi vì có người dẫn đầu có tác dụng giống như, tại chỗ trừ Hạ Hoàng ra 97 người trong có hơn phân nửa đều ngay sau đó hướng Hạ Hoàng phát khởi tấn công. Trong lúc nhất thời, các loại binh khí, trưởng kinh đối với dệt thành lưới, đem Hạ Hoàng bao phủ ở bên trong. Trong những người này mạnh một chút có cùng Hạ Hoàng vậy dưỡng khí cảnh lục giai thực lực, bất quá đại đa số người thực lực đều ở đây dưỡng khí cảnh cấp 4 tả hữu. Cho dù như vậy, nhiều người như vậy cùng nhau tấn công, vẫn là để cho Hạ Hoàng cảm thấy áp lực cực lớn. Đối mặt mọi người liên thủ tấn công, Hạ Hoàng trước tiên liền hiểu ngay mặt ngạnh kháng không phải là sáng suốt quyết định, thân hình vội vàng tối lui, lấy xuất chúng tốc độ rút lui mọi người công kích phạm vi. Mọi người cho dù muốn truy kích, nhưng tốc độ của bọn họ ở đâu là Hạ Hoàng đối thủ, trong vòng mấy cái hít thở liền bị Hạ Hoàng hoàn toàn hất ra. Chỉ có kia Trình Phi, tựa hồ là phương diện tốc độ có chút tinh nghiên, vậy mà cắn chặt Hạ Hoàng không thả, xiềng xích kỵ binh càng là thế công liên tiếp, ép Hạ Hoàng không thể không liên tục né người né tránh. Hừ, ngươi cho rằng tốc độ ngươi rất nhanh sao? Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Trình Phi vừa truy kích Hạ Hoàng vừa trầm biếm nói, đồng dạng là dưỡng khí cảnh lục giai thực lực, không người nào có thể nhanh hơn ta. Nói chính xác, dưỡng khí cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện tốc độ cùng ta quyết tranh hơn thua. Thật sao? Hạ Hoàng khép cười một tiếng, tốc độ nhắc lại, nháy mắt liền đem Trịnh Phi hất ra. Trịnh Phi không thể tin nhìn đã ở hơn 10 trượng bên ngoài Hạ Hoàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tốc độ nhanh hơn chính mình dưỡng khí cảnh tu sĩ. Không đợi hắn kinh ngạc xong, nguyên gốc thẳng đang lùi lại Hạ Hoàng chợt phản xung mà quay về, trường kiếm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai gác ở Trịnh Phi trên cổ của, nhận thua đi. Cảm giác được trên cổ lạnh như băng, Trịnh Phi không khỏi mà dùng mình một cái, sợ hai tử vong cũng không có để cho hắn mất đi can đảm, ngược lại kích thích đáy lòng của hắn hung tính. Ai sợ ai a? Muốn chết cùng chết. Chỉ thấy Trịnh Phi cánh tay run một cái, trong tay xiềng xích nhanh chóng quấn lấy Hạ Hoàng, chân nguyên xuyên thấu qua xiềng xích đâm bị thương lấy Hạ Hoàng thân thể, không hề đứt đoạn càng siết càng chặt, đại hưu đem Hạ Hoàng tươi sống tìm chết ra thế. Nghiêm trọng hơn chính là, ổ khóa này đem Hạ Hoàng cánh tay của cũng cùng nhau tìm chặt, khiến cho Hạ Hoàng không cách nào tự do mà huy kiếm. Có muốn thử một chút hay không dùng kiếm mũi nhọn công kích ta đầy phi lưu tác? Trịnh Phi khuôn mặt lộ ra lau một cái cười gằn, ta đây phi lưu tác nhưng là chân chính bát phẩm vũ khí. Người coi như dùng kiếm mũi nhọn công kích, cũng đừng mơ tưởng thương tổn được phi lưu tác chút nào. Chờ chết đi. Cắp 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 cắp. Bị đau Hạ Hoàng lửa giận trong lòng bên trên gọn, chỉ lấy 5 ngón tay thao túng kinh hồng kiếm, chỉ thấy thanh ánh kiếm màu xám chợt lóe, sắc bén vô cùng kinh hồng kiếm đột nhiên phách lên phi lưu tác, phát ra một tiếng kim tiết tương giao giòn vang. Chen. Nếu như nói thanh âm này là trong dự liệu lời nói, vậy kế tiếp một tiếng kết liền để cho Trịnh Phi nụ cười cứng ở trên mặt. Khi hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bát phẩm vũ khí phi lưu tác giống như là không chịu nổi một kích nhánh cây giống như, bị tinh hồng kiếm kiếm phong sắc bén một kiếm chém thành mấy khúc, từ Hạ Hoàng thân mình rơi xuống mặt đất, đem tùng nhuyễn thổ địa đập ra lần lượt hố nhỏ. Màu nâu xanh kinh hồng kiếm chém gãy phi lưu tác về sau, bí mật mang theo Hạ Hoàng tức giận, đâm thẳng vào Trịnh Phi trong lồng ngực. Nhìn vào thể trường kiếm, Trịnh Phi cặp mắt một mảnh cho tàn, ta phải chết. Tránh được chỗ yếu, không chết được. Hạ Hoàng lạnh lùng rút ra đâm vào Trịnh Phi lồng ngực trường kiếm. Hạ Hoàng cũng không ý kỵ giết người, trước kia một mình ở ngang sơn lúc tu luyện, trừ yêu thú ra, mai phục ở ngang bên trên phỉ đồ cũng mấy lần để cho Hạ Hoàng gặp nạn. Sớm vào lúc đó, Hạ Hoàng ở bên bờ sinh tử vì cầu tự vệ, cũng đã động thủ giết qua người rồi. Lấy Hạ Hoàng vừa mới tức giận trạng thái, một kiếm này vốn nên là chạy trái tim yếu điểm đi, nhưng là nghĩ tới đây là chúc các trọng đồ. Vì không cho chúc các người lưu lại một cái ác liệt ấn tượng, Hạ Hoàng một kiếm này mới ở tối hậu quan đầu tránh được chỗ yếu, trọng thương mà không giết. Nghe được bản thân không chết được, Trịnh Phi một mực sách theo tâm rốt cuộc rơi xuống trở về, tinh thần vừa buông lỏng, thoáng chốc té xỉu quá khứ. Đối với Hạ Hoàng mà nói, hiện tại hắn có thể không có thời gian chú ý Trịnh Phi đến tột cùng là trạng thái gì, bởi vì những thứ khác người đang hướng hắn nơi này bay tới, chiến đấu xa chưa kết thúc. Hạ Hoàng từ bị truy kích đến phản kích trọng thương Trịnh Phi, nhắc tới phức tạp, thật ra thì tiền hậu hậu thêm một khối cũng liền đếm thời gian 10 hơi thở. Trong khoảng thời gian này, những thứ kia tốc độ kém xa hắn và Trịnh Phi vây công người cũng không có dừng lại truy kích bước chân, Hạ Hoàng vừa mới đánh ngã Trịnh Phi, những người đó liền đã xem hắn vây ở trung ương. Nhìn Hạ Hoàng trở thành mọi người vây xem mục tiêu một màn, trên đài cao Thái Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trên mặt đồng thời lộ ra ngoạn vị vẻ mặt. Sự tình có gì đó quái lạ a? Đỗ Mặc thấp giọng nói. Đúng vậy a. Thứ nhất lộ ra sơ hở người không có bị vây công, biểu hiện cường thế người ngược lại khai ra truy kích, những người này rõ ràng nhìn thấy Hạ Hoàng đem Trịnh Phi đánh ngã, bước chân lại không có chút nào dừng lại, loại cảm giác này giống như là có ai đang chỉ huy bọn họ tựa như. Lý Chấp Bạch trong lòng cũng có giống nhau nghi ngờ. Ta nói lần này tới bái sư người tại sao phải nhiều như vậy chứ? Nguyên lai là hữu tâm nhân kế hoạch. Thấy vậy vị kế hoạch người là đem chúng ta chúc các người đều làm thành ngu dại. Kế hoạch người phải ở nơi này chút tới trước bái sư người trong. Ừ, 89 là như thế này. Vậy chúng ta phải làm sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Mặc khạc ra như đinh chém sắt 4 chữ. Ở thứ vòng 2 lễ phân biệt ai là có lòng kế hoạch người sao? Không phải là. Đỗ Mặc lắc đầu một cái, hết thể bình thường tiến hành, coi như hắn thật lần này thu đồ đệ trong chiến thắng, lận vào chúng ta chúc các, ta tin tưởng trưởng các sư tôn cũng có đầy đủ nhãn lực đoán được hắn ngụy trang. Tốt như vậy sao? Lý Chấp Bạch có chút chần chờ. Yên tâm đi, chờ chút thứ vòng 2 lễ giám khảo, ngươi cũng không nên mang chủ quan tình cảm phán đoán ổ. Nghe ta, không sai. Đỗ Mặc cười nói, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngươi là sư minh, dĩ nhiên nghe lời ngươi. Lý Chấp Bạch bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tại sao hắn không cần tham gia? Trịnh Phi bất mãn kháng nghị nói, hắn cũng là đến bái sư đấy, chúng ta cũng là đến bái sư đấy, tại sao hắn không cần tham gia? Bởi vì này hôn chiến, khảo nghiệm chính là bọn ngươi năng lực chiến đấu, mà vị Hạ Hoàng tiểu huynh đệ có thể để cho chúng ta kia ngũ sư đệ đem tên nói cho hắn biết, năng lực chiến đấu đã không thể nghi ngờ. Đỗ Mặc cái này lời mặc dù là đang giải thích cho mọi người nghe, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nghĩ đến Lục Khinh kia ác thú vị yêu thích, cũng không khỏi lộ ra lau một cái mỉm cười. Không được, cái này không công bình. Trịnh Phi vẫn kháng nghị. Ngu xuẩn. Đám người bên kia, vị kia Tần thiếu gia khinh bỉ nhìn về phía Trịnh Phi, rõ ràng là muốn bái nhập Trúc Các, nhưng bây giờ năm lần bảy lượt nói ra như vậy đắc tội Trúc Các nhân, coi như hắn năng lực tái xuất chúng, Trúc Các cũng tuyệt không khả năng để cho loại người như hắn ngu xuẩn gia nhập. Đối mặt Trịnh Phi kháng nghị, Đỗ Mặc mặt lộ vẻ khó xử. Hắn lời đã nói ra khỏi miệng, nếu là bây giờ cũng bởi vì Trịnh Phi kháng nghị mà nặng mới để cho Hạ Hoàng gia nhập hôn chiến, chẳng phải là bày ra yếu. Nếu không phải đáp ứng, lại càng thêm tỏa thật không công bình chỉ trích. Gia nhập hôn chiến hay không, đối với ta cũng không khác biệt. Hạ Hoàng đúng lúc địa vi Đỗ Mặc giải vây, sẽ để cho ta gia nhập hôn chiến đi. Cho dù có một tràng hôn chiến, ta vẫn có thể thắng được. Thấy Hạ Hoàng vậy mà chủ động nói lên gia nhập hôn chiến, trong đám người trong lúc nhất thời không khỏi truyền ra trận trận một chút bối rối. Hừ, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cũng biết ngươi có thể thắng hay không ra khỏi. Chờ chút ta thứ nhất liền vô dụng ngươi. Trịnh Phi hung tợn nhìn Hạ Hoàng, lại một thằng ngu. Tần thiếu gia nhẹ lay động trong tay quả xếp, đối với Hạ Hoàng chọn lựa như vậy rất là khinh thường. Mà ở đám người danh giới, đám kia mật mưu đã lâu người một mực tinh táo quan sát thế cục biến hóa, đợi Hạ Hoàng đáp ứng gia nhập hôn chiến, bọn họ cũng đồng thời làm ra điều chỉnh. Mặc dù gia nhập hôn chiến, nhưng tiểu tử kia thật ra thì đã được đến Trúc Các công nhận, là chúng ta lẫn vào Trúc Các kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật. Chờ chút hôn chiến ngay từ đầu, chúng ta liền một nổi công kích tiểu tử kia. Những thứ kia muốn tới gia hỏa thấy chúng ta hành động, cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau hướng hắn tấn công. Nhất định phải trước tiên đem điều này lớn nhất chướng ngại loại bỏ. Hiểu. Trúc Các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng tứ đệ tử Lý Chất Bạch thấy Hạ Hoàng vậy mà nguyện ý chủ động vì bọn họ giải vây, hướng Hạ Hoàng quăng đi thần sắc tán thưởng. Như vậy, sẽ để cho Hạ Hoàng tiểu huynh đệ cũng gia nhập hôn chiến đi. Hai người chúng ta sẽ từ đầu tới đuôi quan sát cả tràng hôn chiến, nếu như chúng ta phát hiện có người sử dụng người không nhận ra đích thủ đoạn, chúng ta đem sẽ trực tiếp tước đoạt người nọ tư cách. Bất quá, cái này chỉ là một trận, không là cuộc chiến sinh tử, cho nên, mời các vị điểm đến là dừng. Bây giờ, chiến đấu bắt đầu. Ở hai người nhìn soi mói, tham dự Trúc Các lần này chọn đồ 98 người nhanh chóng tản ra, với nhau cảnh giác. Không có ai động thủ trước, bởi vì ở tất cả mọi người từng người tự chiến dưới tình huống, người đầu tiên động thủ người nhất định sẽ lộ ra sơ hở, khai ra những người khác vây công. Vốn là đứng yên bất động, Hạ Hoàng chợt cảm giác được có hai cổ địch ý khóa được bản thân, trong lòng cả kinh, trở tay rút ra trên lưng kinh hồng kiếm, ánh mắt nhanh chóng ở trên người mọi người du di lấy, tìm kiếm cái này hai cổ địch ý ngọn nguồn. Trong đó một cổ địch ý ngọn nguồn cũng không khó tìm, chính là kia Trịnh Phi. Từ chiến đấu bắt đầu bốn chữ rơi xuống nháy mắt, Trịnh Phi ánh mắt liền thủy chung tập trung vào Hạ Hoàng, chỉ cần Hạ Hoàng hơi có động tác, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Hạ Hoàng cũng không có đem Trịnh Phi địch ý coi ra gì, hắn quan tâm là mặt khác một cổ địch ý, một cổ cơ hồ làm hắn không rét mà run, dường như thẳng quăng linh hồn kinh khủng địch ý. Cỗ này địch ý rốt cuộc là ai? Hạ Hoàng không cách nào tìm được cỗ này địch ý ngọn nguồn, cỗ này địch ý rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền khóa được hắn, nhưng là trừ Trịnh Phi ra, Hạ Hoàng cũng tìm không được nữa đạo thứ hai theo dõi hắn không thả ánh mắt. Rằng co nữa lâu, cuối cùng cũng có đánh vỡ lúc. Thứ nhất đánh vỡ cục diện rằng co đấy, chính là không kềm chế được Trịnh Phi. Chỉ thấy kia Trịnh Phi đột nhiên từ bên hông rút ra một cái xiềng xích hình dáng hình thù kỳ lạ binh khí, cánh tay rung một cái, ra chỉ chân nguyên xiềng xích tựa như đồng xuất động mãnh liệt xả vậy đánh thẳng Hạ Hoàng mặt. Cơ hồ ngay tại Trịnh Phi động thủ đồng thời, mặt khác một nhóm người cũng bạo khởi khó dễ. Mà mục tiêu công kích của bọn họ cũng không phải là bởi vì động thủ mà lộ ra không môn Trịnh Phi, mà là Hạ Hoàng. Hình như là bởi vì có người dẫn đầu có tác dụng giống như, tại chỗ trừ Hạ Hoàng ra 97 người trong có hơn phân nửa đều ngay sau đó hướng Hạ Hoàng phát khởi tấn công. Trong lúc nhất thời, các loại binh khí, trưởng kinh đối với dệt thành lưới, đem Hạ Hoàng bao phủ ở bên trong. Trong những người này mạnh một chút có cùng Hạ Hoàng vậy dưỡng khí cảnh lục giai thực lực, bất quá đại đa số người thực lực đều ở đây dưỡng khí cảnh cấp 4 tả hữu. Cho dù như vậy, nhiều người như vậy cùng nhau tấn công, vẫn là để cho Hạ Hoàng cảm thấy áp lực cực lớn. Đối mặt mọi người liên thủ tấn công, Hạ Hoàng trước tiên liền hiểu ngay mặt ngạnh kháng không phải là sáng suốt quyết định, thân hình vội vàng tối lui, lấy xuất chúng tốc độ rút lui mọi người công kích phạm vi. Mọi người cho dù muốn truy kích, nhưng tốc độ của bọn họ ở đâu là Hạ Hoàng đối thủ, trong vòng mấy cái hít thở liền bị Hạ Hoàng hoàn toàn hất ra. Chỉ có kia Trịnh Phi, tựa hồ là phương diện tốc độ có chút tinh nghiên, vậy mà cắn chặt Hạ Hoàng không thả, xiềng xích kỵ binh càng là thế công liên tiếp, ép Hạ Hoàng không thể không liên tục né người né tránh. Hừ, ngươi cho rằng tốc độ ngươi rất nhanh sao? Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Trịnh Phi vừa truy kích Hạ Hoàng vừa trầm biếm nói, đồng dạng là dưỡng khí cảnh lục giai thực lực, không người nào có thể nhanh hơn ta. Nói chính xác, dưỡng khí cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện tốc độ cùng ta quyết tranh hơn thua. Thật sao? Hạ Hoàng khép cười một tiếng, tốc độ nhắc lại, nháy mắt liền đem Trịnh Phi hất ra. Trịnh Phi không thể tin nhìn đã ở hơn 10 trượng bên ngoài Hạ Hoàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tốc độ nhanh hơn chính mình dưỡng khí cảnh tu sĩ. Không đợi hắn kinh ngạc xong, nguyên gốc thẳng đang lùi lại Hạ Hoàng chợt phản xung mà quay về, trường kiếm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai gác ở Trịnh Phi trên cổ của, nhận thua đi. Cảm giác được trên cổ lạnh như băng, Trịnh Phi không khỏi mà dùng mình một cái, sợ hai tử vong cũng không có để cho hắn mất đi can đảm, ngược lại kích thích đáy lòng của hắn hung tính. Ai sợ ai a? Muốn chết cũng chết. Chỉ thấy Trịnh Phi cánh tay rung một cái, trong tay xiềng xích nhanh chóng cuốn lấy Hạ Hoàng, chân nguyên xuyên thấu qua xiềng xích đâm bị thương lấy Hạ Hoàng thân thể, không hề đứt đoạn càng siết càng chặt, đại hưu đem Hạ Hoàng tươi sống tìm chết ra thế. Nghiêm trọng hơn chính là, ổ khóa này đem Hạ Hoàng cánh tay của cũng cùng nhau tìm chặt, khiến cho Hạ Hoàng không cách nào tự do mà huy kiếm. Có muốn thử một chút hay không dùng kiếm mũi nhọn công kích ta đầy phi lưu tác? Chính phi khuôn mặt lộ ra lau một cái cười gằn, ta đây phi lưu tác nhưng là chân chính bát phẩm vũ khí, ngươi coi như dùng kiếm mũi nhọn công kích, cũng đừng mơ tưởng thương tổn được phi lưu tác chút nào. Chờ chết đi. Cáp 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 cáp. Bị đau Hạ Hoàng lửa giận trong lòng bên trên gọn, chỉ lấy năm ngón tay thao túng kinh hồng kiếm, chỉ thấy thanh ánh kiếm màu xám chợt lóe, sắc bén vô cùng kinh hồng kiếm đột nhiên phách lên phi lưu tác, phát ra một tiếng kim thiết tương giao giòn vang. Chen. Nếu như nói thanh âm này là trong dự liệu lời nói, vậy kế tiếp một tiếng két liền để cho Trịnh Phi nụ cười cứng ở trên mặt. Khi hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bát phẩm vũ khí phi lưu tác giống như là không chịu nổi một kích nhánh cây giống như, bị tinh hồng kiếm kiếm phong sắc bén một kiếm chém thành mấy khúc, từ Hạ Hoàng thân mình rơi xuống mặt đất, đem tùng nguyên thổ địa đập ra lần lượt hố nhỏ. Màu nâu xanh tinh hồng kiếm chém gãy phi lưu tác về sau, bí mật mang theo Hạ Hoàng tức giận, đâm thẳng vào Trịnh Phi trong lồng ngực. Nhìn vào thể trường kiếm, Trịnh Phi cặp mắt một mảnh cho tàn, ta phải chết. Tránh được chỗ yếu, không chết được. Hạ Hoàng lạnh lùng rút ra đâm vào Trịnh Phi lồng ngực trường kiếm. Hạ Hoàng cũng không ý kỵ giết người, trước kia một mình ở ngang sơn lúc tu luyện, trừ yêu thú ra, mai phục ở ngang bên trên phỉ đồ cũng mấy lần để cho Hạ Hoàng gặp nạn. Sớm vào lúc đó, Hạ Hoàng ở bên bờ sinh tử vì cầu tự vệ, cũng đã động thủ giết qua người rồi. Lấy Hạ Hoàng vừa mới tức giận trạng thái, một kiếm này vốn nên là chạy trái tim yếu điểm đi, nhưng là nghĩ tới đây là chúc các trọng đồ. Vì không cho chúc các người lưu lại một cái ác liệt ấn tượng, Hạ Hoàng một kiếm này mới ở tối hậu quan đầu tránh được chỗ yếu, trọng thương mà không giết. Nghe được bản thân không chết được, Chính Phi một mực sách theo tâm rốt cuộc rơi xuống trở về, tinh thần vừa buông lỏng, thoáng chốc té xỉu quá khứ. Đối với Hạ Hoàng mà nói, hiện tại hắn có thể không có thời gian chú ý Trịnh Phi đến tuột cùng là trạng thái gì, bởi vì những thứ khác người đang hướng hắn nơi này vây tới, chiến đấu xa chưa kết thúc. Hạ Hoàng từ bị truy kích đến phản kích trọng thương Trịnh Phi, nhắc tới phức tạp, thật ra thì tiền tiền hậu hậu thêm một khối cũng liền đếm thời gian 10 hơi thở. Trong khoảng thời gian này, những thứ kia tốc độ kém xa hắn và Trịnh Phi vây công người cũng không có dừng lại truy kích bước chân, Hạ Hoàng vừa mới đánh ngã Trịnh Phi, những người đó liền đã xem hắn vây ở trung ương. Nhìn Hạ Hoàng trở thành mọi người vây xem mục tiêu một màn, trên đài cao Thái Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trên mặt đồng thời lộ ra ngoạn vị vẻ mặt. Sự tình có gì đó quái lạ a? Đỗ Mặc thấp giọng nói. Đúng vậy a. Thứ nhất lộ ra sơ hở người không có bị vây công, biểu hiện cường thế người ngược lại khai ra truy kích, những người này rõ ràng nhìn thấy Hạ Hoàng đem Trịnh Phi đánh ngã, bước chân lại không có chút nào dừng lại, loại cảm giác này giống như là có ai đang chỉ huy bọn họ tựa như. Lý Chấp Bạch trong lòng cũng có giống nhau nghi ngờ. Ta nói lần này tới bái sư người tại sao phải nhiều như vậy chứ? Nguyên lai là hữu tâm nhân kế hoạch. Thấy vậy vị kế hoạch người là đem chúng ta chúc các người đều làm thành ngu dại. Kế hoạch người phải ở nơi này chút tới trước bái sư người trong. Ừ, 89 là như thế này. Vậy chúng ta phải làm sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Mặc khạc ra như đinh chém sắt bốn chữ. Ở thứ vòng hai lễ phân biệt ai là có lòng kế hoạch người sao? Không phải là. Đỗ Mặc lắc đầu một cái, hết thể bình thường tiến hành, coi như hắn thật lần này thu đồ đệ trong chiến thắng, lận vào chúng ta chúc các, ta tin tưởng trưởng các sư tôn cũng có đầy đủ nhãn lực đoán được hắn ngụy trang. Tốt như vậy sao? Lý Chất Bạch có chút chần chờ. Yên tâm đi, chờ chút thứ vòng hai lễ giám khảo, ngươi cũng không nên mang chủ quan tình cảm phán đoán ổ. Nghe ta, không sai. Đỗ Mặc cười nói, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngươi là sư minh, dĩ nhiên nghe lời ngươi. Lý Chấp Bạch bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, quái quy củ tại chỗ trừ vây hướng Hạ Hoàng một lớp người, còn dư lại chừng 20 người giờ phút này cũng đang chiến đấu bất diệt nhạc hồ. Kia Tần thiếu gia mặc dù nhìn qua giống như là cái bất học vô thuật hoàn cố tử, nhưng sát sát thật thật có dưỡng khí cảnh lục giai siêu cường thực lực, tay trái sử quạt xếp, tay phải sử nhuyễn kiếm, ở bên cạnh hắn mấy tên sai vặt dưới sự phối hợp, những người khác căn bản vô lực cùng hắn chống lại. Không đợi Hạ Hoàng bên kia một vòng mới chiến đấu bắt đầu, Tần thiếu gia liền kết thúc hắn bên này chiến đấu. Thật là không có ý tứ, đều là chút không có bản lãnh gì tiểu nhân vật. Kia Tần thiếu gia thu hồi nhuyễn giáp, quạt xếp nhẹ lay động, xem ra có thực lực đều đi vây công tên kia đi, xách xách, không biết tên kia có thể hay không chịu được. Tần thiếu gia bên người mấy tên sai vặt đi theo Tần thiếu gia bên người cũng không phải một ngày hay hai ngày, nơi nào không biết giờ phút này Tần thiếu gia chân chính muốn nghe là cái gì, đội vàng, coi như hắn có thể chịu đựng được, cũng sẽ không là chúng ta Tần thiếu gia đối thủ, người thắng sau cùng vĩnh viễn chỉ có chúng ta Tần thiếu gia. Vừa mới chúc các vị cao nhân kia không phải đã nói rồi sao? Lưu lại hôn chiến trong thắng được 6 người, chúng ta nơi này đã có 4 người, bọn họ bên kia chỉ có 2 người có thể lưu lại, há có thể ở đợt thứ 2 trong thắng được chúng ta Tần thiếu gia. Chỉ mấy người các ngươi tiểu tử cơ trí. Kia Tần thiếu gia nửa cười nửa mắng mà gõ một cái thủ hạ đầu, trên mặt thật đắc ý thần sắc. Mà lúc này bị mọi người trong vây công Hạ Hoàng đang không ngừng lùi lại né tránh, tính táo quan sát vây công trong đám người đầu mối. Cùng chúc các hai vị đệ tử đồng dạng, Hạ Hoàng giống vậy cảm thấy chuyện không tầm thường, càng đoán được cái này vây công căn bản là người khác nhắm vào mình mà phát khởi, cho nên hắn đang quan sát trong những người này chân chính người chỉ huy là ai. Vì để cho người chỉ huy lộ ra sơ hở, Hạ Hoàng không ngừng đang né tránh lấy thay đổi phương hướng, lợi dụng tốc độ ưu thế giống như lưu hầu vậy mang người bảy đi khắp nơi. Ở lần thứ 7 thay đổi phương hướng về sau, Hạ Hoàng rốt cuộc khóa được mục tiêu, nhất định là 5 người kia bên trong một cái. Những người khác lẫn nhau ở giữa vị trí quan hệ đều đang không ngừng biến hóa, chỉ có 5 người kia, từ đầu chí cuối đều một mực cùng nhau. Mặc dù không thể 100 xác định, nhưng 5 người kia đã là hiểm nghi mục tiêu lớn nhất. 5 người kia mặc dù dáng ngoài bình thường không có gì lạ, trên mặt thậm chí có một chút thuộc về tiểu nhân vật hèn nhát, nhưng Hạ Hoàng lại bản năng ở năm người kia trên người cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Khóa được mục tiêu, Hạ Hoàng bước chân dừng lại, xoay người chính là một kiếm đâm thẳng hướng năm người kia trong trước người. Truy kích Hạ Hoàng đám người nơi nào ngờ tới Hạ Hoàng lại dám hướng bọn họ phản kích, đều là sửng sợ, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Hạ Hoàng kiếm đã mau ép tới trước mắt. Cuồng vọng, bị Hạ Hoàng kiếm phong nhắm thẳng vào cái kia người một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay ngay mặt nền kích Hạ Hoàng, trong kiếm quang mơ hồ ngậm có một tia xích sắc quang mang. Nhìn thấy đối thủ vậy mà lựa chọn ngay mặt nền kích, Hạ Hoàng hoàn toàn yên tâm. Thực lực của đối thủ hơi kém hắn một bậc, trường kiếm trong tay càng là không thể nào cùng Kinh Hồng Tương để tịch luận, đối thủ lựa chọn như vậy chất phát tự nhiên ngay mặt nền kích, Hạ Hoàng tự nhận đã là nắm chắc phần thắng. Chen, song kiếm ngay mặt tương giao, song phương đồng thời lui về phía sau năm bước, Hạ Hoàng hoàn toàn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Làm sao có thể? Hạ Hoàng không thể nào tin nổi trước mắt cái này cân sức ngang tài kết quả, nếu như nói vừa mới đối thủ một kiếm kia trong có cái gì là Hạ Hoàng ngoài dự liệu đấy, chính là cái kia trong kiếm quang mơ hồ xích sắc quang mang, kia xích sắc quang mang là cái gì? Lại có uy lực lớn như vậy, có thể trợ giúp lực lượng, vũ khí cũng không bằng ta hắn và ta 5 năm ở. Mà cùng Hạ Hoàng xung đột người cũng giật mình không nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, xích mang sức lực cư nhiên không có thương tổn đến tiểu tử này vũ khí trong tay là khó được thần binh lợi khí. Vậy mà lấy kiếm phong liền hóa giải xích mang sức lực uy lực. Cái này đạo xích sắc kia sáng xuất hiện, để cho Hạ Hoàng nhất thời đối với nên như thế nào triển khai bước kế tiếp thế công không quyết định chắc chắn được, nhưng bốn phía những người khác cũng sẽ không cho hắn an tĩnh suy tính thời gian. Nhất là cùng người nọ đồng hành bốn người khác. Bốn người hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương trong ánh mắt ý tứ, tên tiểu tử này không thể lưu. Ngay tại Hạ Hoàng cùng người nọ đồng thời khi lui về phía sau, bốn phía những người khác như ong vỡ tổ mà vây lại, đem Hạ Hoàng bao bọc vây quanh, ngăn cản Hạ Hoàng sở có thể chạy trốn phương hướng. Một kích không thành ngược lại làm cho bản thân đặt mình trong hiểm cảnh sao? Hạ Hoàng cười một cái tự giễu, nhìn đang tiểu tâm rực rực không ngừng hướng mình đến gần vây công đám người, vừa đúng để cho ta thử một lần Cửu Thiên Chân Quyết trong ta nắm giữ mạnh nhất nhất thức. Đang lúc mọi người cảnh giác nhìn chăm chú ở bên trong, Hạ Hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, đơn kiếm chỉ thiên, một cổ sắc bén kiếm ý xông lên trời không. Dưỡng khí cảnh tu sĩ, còn không cách nào để cho kiếm mang biến thành kiếm khí ly kiếm bắn ra, nhưng là Hạ Hoàng trên người kiếm ý, cũng đã làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hạ Hoàng trong cơ thể chân nguyên vào giờ khắc này bị điên cuồng mà điều động, như mở cống hồng lưu buôn dũng gầm thét, phản phất tùy thời đều muốn xông ra Hạ Hoàng thân thể ra. Ngay tại chân nguyên sôi trào đến cực hạn lúc, Hạ Hoàng cho cái này kiểm chế đã lâu chân nguyên một cái cửa ra, mà duy nhất cửa ra chính là Hạ Hoàng kiếm trong tay. Năm người kia nhìn Hạ Hoàng trên thân kiếm càng ngày càng mạnh như thế, đồng thời đồng tử co rụt lại. Đây là dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể sử dụng công kích. Cái này không thể nào. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, cùng nhau độc thủ. Không thể đem hắn làm thông thường dưỡng khí cảnh lục giai tu sĩ đối đãi. Đã muộn. Hạ Hoàng cao quát một tiếng, cả người lấy hai chân làm trụ, tốc độ cao xoay tròn, kiếm trong tay phong ứng thế quét ngang ra. Gầm thét ra chân nguyên ở trên thân kiếm tạo thành tầng tầng lớp lớp kiếm mang kiếm ảnh, thẳng hướng bao vây hắn mọi người, hoành tạo thiên quân như quyền tịch. Chính là Cửu Thiên Chân Quyết thức thứ 9, kiếm khiếu Cửu Thiên Diệu Bát Hoàng. Đối mặt Hạ Hoàng hội tụ toàn lực một kích, vây công đám người căn bản liền phản kháng đều làm không được đến, chỉ có thể mặc cho tầng kia tầng kiếm mang cắt ở trên người. A hoa a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một kích đi qua, cơ hồ tất cả mọi người kêu thảm té xuống đất, hiện trường còn có thể đứng đấy, chỉ còn dư hai người, một là Hạ Hoàng, một là vừa mới dùng xích mang sức lực cùng Hạ Hoàng không phân cao thấp cái vị kia người bình thường. Lưỡng bại câu thương chi chiêu, bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng đâu này? Ngươi nọ từng ngụm mà thở hổn hển, hiển nhiên, hắn mặc dù vượt qua Hạ Hoàng vừa mới một kiếm kia, nhưng là cũng không hơn gì. Bại ngươi đủ. Hạ Hoàng hô hấp cũng rất gấp rút, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Trong cơ thể hắn băng hỏa song lưu giờ phút này đã trọn vẹn điều động, bắt đầu khôi phục hắn đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên thân thể. Cửu Thiên Chân Quyết thức thứ 9 kiếm khiếu Cửu Thiên Diệu Bát Hoang là một chiêu duy nhất một lần tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên cùng phần lớn thể lực liều mạng chi chiêu. Cửu Thiên Chân Quyết trong liên quan tới chiêu này ghi lại Lý Đặc Chớ viết xuống dùng cẩn thận hai chữ, bởi vì chiêu này đi qua, nếu như không thể đem địch nhân giết chết, bản thân chỉ biết bởi vì vô lực phản kháng mà lâm vào cựu tử nhất sanh hiểm cảnh. Đây là Hạ Hoàng lần đầu tiên sử dụng một chiêu này, nếu như không phải là trong cơ thể có băng hỏa song lưu có thể tăng nhanh thân thể tốc độ khôi phục lời mà nói, Hạ Hoàng là vạn vạn không dám ở không xác định chiêu này hiệu quả đến tuột cùng như thế nào coi dưới tình huống sử dụng. Bây giờ đối với chỉ còn dư hai người, Hạ Hoàng tin tưởng mình nhất định có thể so với đối thủ nhanh hơn mà khôi phục, từ đó thủ thắng. Đang lúc này, Đỗ Mặc thanh âm đúng lúc mà từ trên đài cao chuyển tới, xin mời hai vị dừng tay. Hạ Hoàng hai người đồng thời nghi ngờ quay đầu lại, không biết Đỗ Mặc vì sao không ngừng. Giai đoạn thứ nhất hôn chiến, chúng ta cần chính là chọn lựa 6 vị tiến vào đợt thứ 2 chọn lựa người nổi trội, bây giờ hiện trường có thể đứng chỉ còn lại 6 người, dĩ nhiên không cần nữa so với. Đỗ Mặc cười giải thích. Hạ Hoàng chợt thu kiếm vào vỏ, hướng đài cao đi tới. Hạ Hoàng thoải mái đem sau lưng của mình để lại cho địch nhân, bởi vì hắn tin tưởng đã là nọ hết đà đối thủ căn bản không có thể ở Đỗ Mặc nhìn soi mói thương tổn được hắn. Người nọ mặc dù không cam lòng, nhưng vì bọn hắn đại kế, cũng không dám nữa có dị thường gì cử động, an phận mà đi đến dưới đài cao, đứng ở Hạ Hoàng bên người năm bước. Như vậy, còn dư lại 6 vị, có thể nói cho chúng ta biết tên của các ngươi sao? Đỗ Mặc mỉm cười nói. Tần Phong. Kia Tần thiếu gia trước tiên mở miệng. Đi theo Tần Phong bên người ba vị gã sai vặt liên tiếp quát tay, tên của chúng ta không trọng yếu, chúng ta là đi theo Tần thiếu gia tới. Hạ Hoàng. Quý quỷ. Đỗ Mặc đối với Hạ Hoàng cùng Quý quỷ gật đầu một cái, nhìn về phía đi theo Tần Phong bên người ba vị gã sai vặt, tao mày nói, ta chúc các mặc dù không phải là cái gì nhất đẳng môn phái lớn, nhưng là căn bản quy củ vẫn phải có. Cái này thu đồ đệ chuyện, há có thể như vậy cho đùa? Các ngươi đã ba vị vô tâm bái sư, như vậy thì mời trở về đi. Làm sao có thể như vậy ạ? Tần Phong bên người ba người bất mãn đoán trách nói, không có quy củ nói không thể đi theo a. Các ngươi làm sao có thể đuổi chúng ta đi a? Một bên Tần Phong nghe vậy, vội vàng mắng, câm miệng. Đều cho ta ngoan ngoãn rời đi. Tần Phong cũng không đốc, vào lúc này đắc tội chúc các người, giống như là bản thân hủy bỏ tư cách của mình. Mặc dù hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình cùng năng lực hoàn toàn có thể ở mạnh hơn môn phái đặt chân, cũng không phải là quá để ý có hay không có thể bị chúc các thu làm đệ tử, nhưng đã tới, nếu như bị loại bỏ hôi lưu lưu trở về, mặt mũi của hắn bên trên coi như không thế nào dễ nhìn. Kia ba gã sai vật vốn là định mặc đồ, thấy Tần Phong mặt mày giận dữ, nơi nào còn dám nói thêm cái gì, túi đầu đi xuống chân núi. Như vậy, ta tới tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí quy củ. Đỗ Mặc nghiêm nghị nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, ta chúc các nhất mạch ở tứ quân tử các trong luôn luôn nhân số không thịnh hành, trong này đích căn nguyên liền là bởi vì ta chúc các chỉ lấy chân chính cụ có thiên phú người. Ta nói thiên phú, không chỉ có riêng là tu luyện thiên phú, càng nhiều hơn chính là những phương diện khác thiên phú. Bây giờ, mời các ngươi ba vị biểu diễn các ngươi đang tu luyện ra phương diện khác tài hoa. Phương diện khác tài hoa. Tần Phong cùng Quý Quỷ đều là sửng sốt một chút. Cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có môn phái ở thu đồ đệ lúc lại muốn tỉ thí tu luyện ngoại trừ mới có thể. Tu sĩ chẳng lẽ không nên toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện sao? Chẳng lẽ còn phải đem vốn là quý báu thời gian tu luyện phân ra một bộ phận hoa đến chuyện khác phía trên? Đây là cái gì quái quy củ? Chỉ có Hạ Hoàng khỏe miệng có chút giơ lên, nhớ lại kia xem náo nhiệt thiên tài lục hình. Quả nhiên, chúc các thật vẫn có như vậy đặc biệt quy củ a. Tại chỗ trừ vây hướng Hạ Hoàng một lớp người, còn dư lại chừng 20 người giờ phút này cũng đang chiến đấu bất diệt nhạc hồ. Kia Tần thiếu gia mặc dù nhìn qua giống như là cái bất học vô thuật hoàn cố tử, nhưng sát sát thật thật có dưỡng khí cảnh lục giai siêu cường thực lực, tay trái sử quạt xếp, tay phải sử nhuyễn kiếm, ở bên cạnh hắn mấy tên sai vật dưới sự phối hợp, những người khác căn bản vô lực cùng hắn chống lại. Không đợi Hạ Hoàng bên kia một vòng mới chiến đấu bắt đầu, Tần thiếu gia liền kết thúc hắn bên này chiến đấu. Thật là không có ý tứ, đều là chút không có bản lãnh gì tiểu nhân vật. Kia Tần thiếu gia thu hồi nhuyễn giáp, quạt xếp nhẹ lay động, xem ra có thực lực đều đi vây công tên kia đi, xách xách, không biết tên kia có thể hay không chịu được. Tần thiếu gia bên người mấy tên sai vật đi theo Tần thiếu gia bên người cũng không phải một ngày hay hai ngày, nơi nào không biết giờ phút này Tần thiếu gia chân chính muốn nghe là cái gì, vội vàng, coi như hắn có thể chịu đựng được, cũng sẽ không là chúng ta Tần thiếu gia đối thủ, người thắng sau cùng vĩnh viễn chỉ có chúng ta Tần thiếu gia. Vừa mới chúc các vị cao nhân kia không phải đã nói rồi sao? Lưu lại hôn chiến trong thắng được 6 người, chúng ta nơi này đã có 4 người, bọn họ bên kia chỉ có 2 người có thể lưu lại, há có thể ở đợt thứ 2 trong thắng được chúng ta Tần thiếu gia. Chỉ mấy người các ngươi tiểu tử cơ trí. Kia Tần thiếu gia nửa cười nửa mắng mà gõ một cái thủ hạ đầu, trên mặt thật đắc ý thần sắc. Mà lúc này bị mọi người trong vây công Hạ Hoàng đang không ngừng lùi lại né tránh, tính áo quan sát vây công trong đám người đầu mối. Cùng chúc các hai vị đệ tử đồng dạng, Hạ Hoàng giống vậy cảm thấy chuyện không tầm thường, càng đoán được cái này vây công căn bản là người khác nhắm vào mình mà phát khởi, cho nên hắn đang quan sát trong những người này chân chính người chỉ huy là ai. Vì để cho người chỉ huy lộ ra sơ hở, Hạ Hoàng không ngừng đang né tránh lấy thay đổi phương hướng, lợi dụng tốc độ ưu thế giống như lưu hầu vậy mang người bảy đi khắp nơi. Ở lần thứ 7 thay đổi phương hướng về sau, Hạ Hoàng rốt cuộc khóa được mục tiêu, nhất định là 5 người kia bên trong một cái. Những người khác lẫn nhau ở giữa vị trí quan hệ đều đang không ngừng biến hóa, chỉ có 5 người kia, từ đầu chí cuối đều một mực cùng nhau. Mặc dù không thể 100% xác định, nhưng 5 người kia đã là hiểm nghi mục tiêu lớn nhất. 5 người kia mặc dù dáng ngoài bình thường không có gì lạ, trên mặt thậm chí có một chút thuộc về tiểu nhân vật hèn nhát, nhưng Hạ Hoàng lại bản năng ở 5 người kia trên người cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Khóa được mục tiêu, Hạ Hoàng bước chân dừng lại, xoay người chính là một kiếm đâm thẳng hướng 5 người kia trong trước người. Truy kích Hạ Hoàng đám người nơi nào ngờ tới Hạ Hoàng lại dám hướng bọn họ phản kích, đều là sức sở, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Hạ Hoàng kiếm đã mau ép tới trước mắt. Cuồng vọng, bị Hạ Hoàng kiếm phong nhắm thẳng vào cái kia người một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay ngay mặt nền kích Hạ Hoàng, trong kiếm quang mơ hồ ngậm có một tia xích sắc quang mang. Nhìn thấy đối thủ vậy mà lựa chọn ngay mặt nền kích, Hạ Hoàng hoàn toàn yên tâm. Thực lực của đối thủ hơi kém hắn một bậc, trường kiếm trong tay càng là không thể nào cùng kinh hồng tương đề tình luận, đối thủ lựa chọn như vậy chất phát tự nhiên ngay mặt nền kích, Hạ Hoàng tự nhận đã là nắm chắc phần thắng. Chen song kiếm ngay mặt tương giao, song phương đồng thời lui về phía sau 5 bước, Hạ Hoàng hoàn toàn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Làm sao có thể? Hạ Hoàng không thể nào tin nổi trước mắt cái này cân sức ngang tài kết quả. Nếu như nói vừa mới đối thủ một kiếm kia trong có cái gì là Hạ Hoàng ngoài dự liệu đấy, chính là cái kia trong kiếm quang mơ hồ xích sắc quang mang. Kia xích sắc quang mang là cái gì? Lại có uy lực lớn như vậy, có thể trợ giúp lực lượng, vũ khí cũng không bằng ta hắn và ta 5 năm ở. Mà cùng Hạ Hoàng xung đột người cũng giật mình không nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, xích mang sức lực cư nhiên không có thương tổn đến tiểu tử này. Tiểu tử này vũ khí trong tay là khó được thần binh lợi khí. Vậy mà lấy kiếm phong liền hóa giải xích mang sức lực uy lực. Cái này đạo xích sắc kia sáng xuất hiện, để cho Hạ Hoàng nhất thời đối với nên như thế nào triển khai bước kế tiếp thế công không quyết định chắc chắn được, nhưng bốn phía những người khác cũng sẽ không cho hắn an tĩnh suy tính thời gian. Nhất là cùng người nọ đồng hành 4 người khác. 4 người hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương trong ánh mắt ý tứ, tên tiểu tử này không thể lưu. Ngay tại Hạ Hoàng cùng người nọ đồng thời khi lui về phía sau, bốn phía những người khác như ong vỡ tổ mà vây lại, đem Hạ Hoàng bao bọc vây quanh. Ngăn cản Hạ Hoàng sở có thể chạy trốn phương hướng. Một kích không thành ngược lại làm cho bản thân đặt mình trong hiểm cảnh sao? Hạ Hoàng cười một cái tự dễ ước, nhìn đang tiểu tâm rực rực không ngừng hướng mình đến gần vây công đám người, vừa đúng để cho ta thử một lần Cửu Thiên Chân Quyết trong ta nắm giữ mạnh nhất nhất thức. Đang lúc mọi người cảnh giác nhìn chăm chú ở bên trong, Hạ Hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, đơn kiếm chỉ thiên, một cổ sắc bén kiếm ý xông lên trời không. Dưỡng khí cảnh tu sĩ, còn không cách nào để cho kiếm mang biến thành kiếm khí ly kiếm bắn ra, nhưng là Hạ Hoàng trên người kiếm ý, cũng đã làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hạ Hoàng trong cơ thể chân nguyên vào giờ khắc này bị điên cuồng mà điều động, như mở cống hồng lưu buôn dũng gầm thét, phản phất tùy thời đều muốn xông ra Hạ Hoàng thân thể ra. Ngay tại chân nguyên sôi trào đến cực hạn lúc, Hạ Hoàng cho cái này kiểm chế đã lâu chân nguyên một cái cửa ra, mà duy nhất cửa ra chính là Hạ Hoàng kiếm trong tay. Năm người kia nhìn Hạ Hoàng trên thân kiếm càng ngày càng mạnh uy thế, đồng thời đồng tử co rụt lại. Đây là dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể sử dụng công kích. Cái này không thể nào. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, cùng nhau độc thủ, không thể đem hắn làm thông thường dưỡng khí cảnh lục giai tu sĩ đối đãi. Đã muộn. Hạ Hoàng cao quát một tiếng, cả người lấy hai chân làm trụ, tốc độ cao xoay tròn, kiếm trong tay phong ứng thế quét năng ra. Gầm thét ra chân nguyên ở trên thân kiếm tạo thành tầng tầng lớp lớp kiếm mang kiếm ảnh, thẳng hướng bao vây hắn mọi người, hoành tạo thiên quân như quyền tịch. Chính là Cửu Thiên Chân Quyết thức thứ 9, kiếm khiếu Cửu Thiên Diệu Bát Hoàng. Đối mặt Hạ Hoàng hội tụ toàn lực một kích, vây công đám người căn bản liền phản kháng đều làm không được đến, chỉ có thể mặc cho tầng kia tầng kiếm mang cắt ở trên người. A a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một kích đi qua, cơ hồ tất cả mọi người kêu thảm té xuống đất, hiện trường còn có thể đứng đấy, chỉ còn dư hai người, một là Hạ Hoàng, một là vừa mới dùng xích mang sức lực cùng Hạ Hoàng không phân cao thấp cái vị kia người bình thường. Lỡ bại câu thương chi chiêu, bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng đâu này? Người nọ từng ngụm mà thở hổn hển, hiển nhiên hắn mặc dù vượt qua Hạ Hoàng vừa mới một kiếm kia, nhưng là cũng không hơn gì. Bại ngươi đủ. Hạ Hoàng hô hấp cũng rất gấp rút, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Trong cơ thể hắn băng hỏa song lưu giờ phút này đã trọn vẹn điều động, bắt đầu khôi phục hắn đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên thân thể. Cửu Thiên Chân Quyết thứ 9 kiếm khiếu Cửu Thiên Diệu Bát Hoang là một chiêu duy nhất một lần tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên cùng phần lớn thể lực liều mạng chi chiêu. Cửu Thiên Chân Quyết trong liên quan tới chiêu này ghi lại Lý Đặc Chớ viết xuống dùng cẩn thận hai chữ, bởi vì chiêu này đi qua, nếu như không thể đem địch nhân giết chết, bản thân chỉ biết bởi vì vô lực phản kháng mà lâm vào cựu tử nhất sanh hiểm cảnh. Đây là Hạ Hoàng lần đầu tiên sử dụng một chiêu này, nếu như không phải là trong cơ thể có băng hỏa song lưu có thể tăng nhanh thân thể tốc độ khôi phục lời mà nói, Hạ Hoàng là vạn vạn không dám ở không xác định chiêu này hiệu quả đến tuột cùng như thế nào coi dưới tình huống sử dụng. Bây giờ đối với chỉ còn dư hai người, Hạ Hoàng tin tưởng mình nhất định có thể so với đối thủ nhanh hơn mà khôi phục, từ đó thủ thắng. Đang lúc này, Đỗ Mặc thanh âm đúng lúc mà từ trên đài cao chuyển tới, xin mời hai vị dừng tay. Hạ Hoàng hai người đồng thời nghi ngờ quay đầu lại, không biết Đỗ Mặc vì sao không ngừng. Giai đoạn thứ nhất hôn chiến, chúng ta cần chính là chọn lựa 6 vị tiến vào đợt thứ 2 chọn lựa người nổi trội, bây giờ hiện trường có thể đứng chỉ còn lại 6 người, dĩ nhiên không cần nữa so với. Đỗ Mặc cười giải thích. Hạ Hoàng chợt thu kiếm vào vỏ, hướng đài cao đi tới. Hạ Hoàng thoải mái đem sau lưng của mình để lại cho địch nhân, bởi vì hắn tin tưởng đã là nọ hết đà đối thủ căn bản không có thể ở Đỗ Mặc nhìn soi mói thương tổn được hắn. Người nọ mặc dù không cam lòng, nhưng vì bọn hắn đại kế, cũng không dám nữa có dị thường gì cử động, an phận mà đi đến dưới đài cao, đứng ở Hạ Hoàng bên người năm bước. Như vậy, còn dư lại 6 vị, có thể nói cho chúng ta biết tên của các ngươi sao? Đỗ Mặc mỉm cười nói. Tần Phong. Kia Tần thiếu gia trước tiên mở miệng. Đi theo Tần Phong bên người 3 vị gã sai vặt liên tiếp quát tay, tên của chúng ta không trọng yếu, chúng ta là đi theo Tần thiếu gia tới. Hạ Hoàng. Quý Quỷ. Đỗ Mặc đối với Hạ Hoàng cùng Quý Quỷ gật đầu một cái, nhìn về phía đi theo Tần Phong bên người 3 vị gã sai vặt, tao mày nói, ta chúc các mặc dù không phải là cái gì nhất đẳng môn phái lớn, nhưng là căn bản quy củ vẫn phải có. Cái này thu đồ đệ chuyện, há có thể như vậy cho đùa. Các ngươi đã 3 vị vô tâm bái sư, như vậy thì mời trở về đi. Làm sao có thể như vậy ạ? Tần Phong bên người 3 người bất mãn đoán trách nói, không có quy củ nói không thể đi theo a. Các ngươi làm sao có thể đuổi chúng ta đi a? Một bên Tần Phong nghe vậy, vội vàng mắng, câm miệng. Đều cho ta ngoan ngoãn rời đi. Tần Phong cũng không đốc, vào lúc này đắc tội chúc các người, giống như là bản thân hủy bỏ tư cách của mình. Mặc dù hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình cùng năng lực hoàn toàn có thể ở mạnh hơn môn phái đặt chân, cũng không phải là quá để ý có hay không có thể bị chúc các thu làm đệ tử, nhưng đã tới, nếu như bị loại bỏ hôi lưu lưu trở về, mặt mũi của hắn bên trên coi như không thế nào dễ nhìn. Kia 3 gã sai vật vốn là định mặc đồ, thấy Tần Phong mặt mày giận dữ, nơi nào còn dám nói thêm cái gì, cúi đầu đi xuống chân núi. Như vậy, ta tới tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí quy củ. Đỗ Mặc nghiêm nghị nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, ta chúc các nhất mạch ở tứ quân tử các trong luôn luôn nhân số không tình hành, trong này đích căn nguyên liền là bởi vì ta chúc các chỉ lấy chân chính cụ có thiên phú người. Ta nói thiên phú, không chỉ có riêng là tu luyện thiên phú, càng nhiều hơn chính là những phương diện khác thiên phú. Bây giờ, mời các ngươi 3 vị biểu diễn các ngươi đang tu luyện ra phương diện khác tài hoa. Phương diện khác tài hoa. Tần Phong cùng Quý Quỷ đều là sửng sốt một chút. Cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có môn phái ở thu đồ đệ lúc lại muốn tỉ thí tu luyện ngoại trừ mới có thể. Tu sĩ chẳng lẽ không nên toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện sao? Chẳng lẽ còn phải đem vốn là quý báu thời gian tu luyện phân ra một bộ phận hoa đến chuyện khác phía trên? Đây là cái gì quái quý củ? Chỉ có Hạ Hoàng khỏe miệng có chút giơ lên, nhớ lại kia xem náo nhiệt thiên tài lục hình. Quả nhiên, chúc các thật vẫn có như vậy đặc biệt quy củ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, tháng bại thế nào? Các ngươi trừ tu luyện ra, lại không có chớ tài năng của sao? Đỗ Mặc thấy Tần Phong cùng Quý Quỷ biểu tình khiếp sợ, hơi có chút không vui, nếu như không có. Như vậy, có. Đương nhiên là có. Tần Phong liền vội vàng cắt đứt Đỗ Mặc lời mà nói, ta Tần Phong ở Ngao Sơn thành cũng là nổi danh tài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm sao có thể không có chớ tài năng của đâu này? Hả? Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông? Ngươi sau đó quân cờ. Một bên Lý Chấp Bạch nghe được Tần Phong sau đó quân cờ, nhất thời lai liêu kính, tới tới tới, tiểu tử, đi lên cùng ta đánh cờ một ván, nếu như ngươi thắng, ta liền cho ngươi lái cửa sau, để cho ngươi trực tiếp chiến thắng. Lão tứ. Đỗ Mặc hung hăng trợn mắt nhìn Lý Chấp Bạch một cái. Nghiêm túc như vậy chuyện tình, bị Lý Chấp Bạch như vậy một can thiệp thế nào cảm giác liền biến thành một chỗ nháo kịch đâu này. Lý Chấp Bạch đối với sư huynh ánh mắt quyền làm như không nhìn thấy, lôi kéo Tần Phong ngồi ở bàn cờ trước. Mặc dù đối với Lý Chấp Bạch nhiệt tình có chút không thích ứng, nhưng Tần Phong đối với cái kết quả này vẫn là vui cười gặp đấy, chỉ cần có thể thắng được có lại, là có thể trực tiếp chiến thắng trở thành trúc các đệ tử chính thức, trong thiên địa còn có chớ đây càng tiện nghi chuyện sao. Về phần tài đánh cờ phương diện, Tần Phong đối với mình vẫn là có tự tin. Hắn vừa mới nói mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng không hoàn toàn là nói láo, ít nhất cái này tài đánh cờ, hắn ở đây Ngao Sơn thành trong trừ không phải là mấy cái xuống cả đời quân cờ lão đầu nhi đối thủ, thắng được những người khác không nói ở đây. Ai trên nước? Tần Phong tận lực để cho thái độ của mình nhìn qua khiêm tốn lễ độ một chút, cười hỏi: "Tên của ta gọi Lý Chấp Bạch, Lý Chấp Bạch, ngươi Chấp Bạch, dĩ nhiên ngươi cầm cờ trắng, ta cầm cờ đen rồi." Lý Chấp Bạch không khách khí chút nào lấy ra hát tử, trước tiên ở bàn cờ hạ lạc tiếp theo tử. Tần Phong ngạc nhiên, lấy ra bạch tử, cùng chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch ngươi nhất tử ta nhất tử mà đánh cờ lên. Lúc đầu, Tần Phong cảm thấy cái này Lý Chấp Bạch lạc tử bố cục tài nghệ bất quá chỉ là người mới học tiêu chuẩn, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, tựa như hồ đã thấy bản thân thời khắc thắng lợi. Rơi đổi theo thời gian, Tần Phong biểu tình càng ngày càng khó coi, cờ tử tay phải ở trong lúc vô tình đã tràn đầy tầng mồ hôi mịn. Không cần khẩn trương, ván này sớm hơn. Lý Chấp Bạch từ đầu chí cuối vẫn luôn ở đây sao an ủi càng ngày càng khẩn trương Tần Phong. Hạ càng về sau, Tần Phong đã không biết mình rốt cuộc đem quân cờ hạ đến nơi nào, cũng không biết mình tại sao đang đánh cờ, không biết mình cùng ai đang đánh cờ, trong óc một mảnh hồn hồn nặng nặng. Làm cuộc cờ tiến hành một lúc lâu sau, Lý Chấp Bạch thứ 77 lần mở miệng thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn lại phải nói không cần khẩn trương, ván này sớm hơn, nhưng không nghĩ, lần này từ trong miệng hắn nghe được là, ngươi thua. Nói xong, Lý Chấp Bạch rơi hạ tối hậu nhất tử, an rơi viên kia cô linh linh hát tử. Tần Phong cả người giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, và áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nửa định thần nhìn lại bàn cờ, trên bàn cờ đã không cái gì bạch tử tồn tại. Ta, chuyện này, ta vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hoàn toàn không thể lý giải bản thân vừa mới đến tột cùng lâm vào trạng thái gì, càng không thể lý giải tại sao mình không minh bạch mà liền thua ván cờ này ván cụ. Thật đáng tiếc. Lý Chấp Bạch cười thu hồi con cờ, đem trong đầu trống rỗng Tần Phong đưa xuống đài cao. Hiện trường duy nhất hiểu vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy, chính là đối với Lý Chấp Bạch biết chi quá sâu chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc. Nhìn Tần Phong kia không cam lòng biểu tình, Đỗ Mặc trong lòng cười thầm, ngay từ lúc hiệp thứ nhất trước khi bắt đầu, ngươi cũng đã là người bị đào thải rồi. Bất quá, nguyện ý cùng lão tứ đánh cờ, thuần túy là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão tứ ngón này mê hồn quân cờ vững vàng chế trụ sở có tâm thần cường độ không bằng người của hắn, ngươi cái này dưỡng khí cảnh tiêu chuẩn, liên tâm thần cũng không có ngưng luyện, nếu có thể thắng nổi lão tứ, kia mới là chuyện lạ rồi. Tần Phong đào thải, sử cơ sẽ biến thành 1/2, hạ hoàng cùng quý quỷ trong ưu tú hơn cái kia một người, sắp có được trở thành trúc các đệ tử cơ hội. Lúc này, còn đang dưới đài cao chờ đợi đấy, trừ hạ hoàng cùng quý quỷ ra, cũng chỉ còn lại có quý quỷ đồng hành 4 người kia, những khác người thất bại đều đã trước sau rời đi. Hai vị, không biết các ngươi có gì sở trường? Đỗ Mặc ánh mắt ở hạ hoàng cùng quý quỷ trên người hai người quét qua. Ta là bát phẩm chú tạo sư. Quý quỷ cao giọng hô, dương dương đắc ý liếc hạ hoàng một cái. Chế tạo công hội thành lập thời gian không lâu, bọn họ bắt trước dược sư công hội quy củ đem chú tạo sư cũng chia làm vừa tới cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Chú tạo sư khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, cũng không phải là mỗi một vị thợ rèn cũng có thể bị trở thành chú tạo sư. Giống như bình thành nhỏ như vậy thành, mặc dù thợ rèn rất nhiều, nhưng là chú tạo sư lại một vị cũng không có, liền cửu phẩm cũng không có. Có ở đây không đầy 30 niên kỷ trở thành bát phẩm chú tạo sư, đã là phi thường rất giỏi thành tựu. Coi như là ở Ngao Sơn thành lớn như vậy trong thành, bát phẩm chú tạo sư cũng là phi thường thưa thất tồn tại, không nghi ngờ chút nào mà sắp trở thành tất cả đại gia tộc tranh tiên lạp long đối tượng. Từ quý quỷ đeo lên đồng nhất giọng thời điểm, hắn nhất định mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Chế tạo công hội công tín lực, coi như là chúc các cứ như vậy danh môn phái cũng là nhận đồng. Đỗ Mặc hiển nhiên cũng không nghĩ tới quý quỷ là có bát phẩm chú tạo sư đầu hàm, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hạ hoàng, vậy còn ngươi? Chế tạo. Hạ hoàng bình tĩnh hồi đáp, ngươi cũng sẽ chế tạo. Quý quỷ bất khả tư nghị trên dưới quan sát hạ hoàng một phen. Hạ hoàng thực lực rất mạnh hắn thừa nhận, nhưng phải nói hạ hoàng sẽ chế tạo, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, chế tạo, tuổi quá trẻ, nói lao có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Ngươi có chế tạo công hội nhận đồng sao? Ngươi là mấy phẩm đoán tạo sư? Không có, ta chưa từng đi qua chế tạo công hội. Hạ hoàng nói thật. Kia có thể hay không nói cho ta biết là vị kia chế tạo đại sư có thể để cho như ngươi vậy tiểu thân bản trở thành đoán tạo sư? Quý quỷ lời nói mang theo sự trầm trọng. Cha ta là vị thợ rèn. Thợ rèn? Ngươi xác định là thợ rèn? Cắp 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 cắp. Quý quỷ không nhịn được phình bụng cười to mà bắt đầu cười một lúc lâu mới khổ cực nhịn được. Đối với Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nói, hai vị, hắn chế tạo bản lãnh là của hắn thợ rèn cha dạy, mà ta là một vị chân chính bát phẩm đoán tạo sư, ai ưu ai kém, không cần nữa so chứ. Quả thật, Đỗ Mặc không khỏi gật đầu một cái. Bình thường thợ rèn cùng bát phẩm đoán tạo sư ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ rõ ràng, hơn nữa Hạ Hoàng chỉ nói là cha hắn là thợ rèn, chính hắn đến tột cùng có thể hay không chế tạo vẫn là hai chuyện. Dù sao, Hạ Hoàng kia quân xưng hơi gầy tiểu thân bản mà thấy thế nào cũng không giống là thợ rèn. Hạ Hoàng thấy Đỗ Mặc vậy mà đồng ý quý quý thuyết pháp, không khỏi khẽ to mày, nhảy tới trước một bước, ai thắng ai thua, so qua mới biết. Hừ, không biết phân biệt tiểu tử, chính ngươi nhận thua dầu gì còn có thể cất giữ chút mặt mũi, bây giờ ngươi vậy mà muốn cùng ta tỉ thí chế tạo. Tự rước lấy đủ. Quý quý căn bản không có đem Hạ Hoàng để ở trong mắt. Lấy Hạ Hoàng nhân kỷ, có thể tu luyện tới dưỡng khí cảnh lục giai đã đúng là không dễ. Nếu như không phải là đem phần lớn thời gian đều ném vào tu luyện, cho dù thiên phú không tệ, cũng không thể có thể ở cái tuổi này có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực. Xóa bộ phận này thời gian về sau, Hạ Hoàng lại có thể có bao nhiêu thời gian vùi đầu vào đối với chế tạo trong luyện tập. Thân là bát phẩm đoán tạo sư quý quý rất rõ ràng, muốn phải nắm giữ cùng tinh thông chế tạo bản lĩnh, trừ thiên phú ra, chăm chỉ tinh thần cùng đại lượng luyện tập cũng vô cùng trọng yếu. Quý quý căn bản không tin tưởng Hạ Hoàng thật nắm giữ chế tạo bản lĩnh, lấy suy đoán của hắn, Hạ Hoàng tối đa cũng chính là nghe nói một chút kiến thức của phương diện này thôi. Hai vị, nơi đây cũng không có công cụ, muốn chúng ta như thế nào tỉ thí? Quý quý không kịp chờ đợi hỏi. Cái này không có, bất quá đỉnh núi có. Đỗ Mặc chỉ cái này mình chúc phong đỉnh núi, chúng ta chúc các vì các loại các dạng nhân tài đều chuẩn bị tương ứng thiết thi, kiến trúc cùng công cụ, chế tạo lò cùng chế tạo công cụ dĩ nhiên cũng là có. Bất quá sư huynh đệ chúng ta trong một mực không có ai đối với phương diện này bản lĩnh có thiên phú, cho nên một mực để đó không dùng, chờ sau đó chúng ta liền đến đỉnh núi đi tỉ thí. Đi đỉnh núi. Quý quý thiếu chút nữa không có khống chế được bản thân trong giọng nói kích động. Đối với hắn mà nói, bái sư vốn chính là cái nguy trang, chỉ cần có thể thuận lợi lẻn vào trúc các, có thể thành hay không vì trúc các đệ tử đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đúng vậy. Bất quá ngươi bốn vị này bằng hữu cũng không thể đi. Đỗ Mặc chỉ cùng quý quý cùng đi bốn người khác, mang bọn người hai đi lên đã coi như là phá lệ. Ngược lại thắng được người đem sẽ trở thành ta chúc các đệ tử tranh thức, sớm nhìn một chút cũng tốt, còn phép thua, coi như là chúng ta mang du lãm một vòng, làm an ủi tốt lắm. Chuyện này, quý quỷ mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Có thể hay không để cho bọn họ nhiều lên trên đi một chút chờ ta? Bởi vì ta cùng mấy người bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ấy, tình cảm tốt vô cùng, ta hy vọng đắc thắng về sau có thể cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Không được. Đi lên nữa đi liền tiến nhập sơn môn rồi. Đỗ Mặc quả quyết cự tuyệt cái này thân thỉnh. Như vậy à? Quý quỷ mặt lộ vẻ thất vọng, đi tới bốn vị đồng bạn trước người, thật xin lỗi ca bốn cái, không thể đối đãi các ngươi vào xem một chút, các ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Bên ngoài có nhìn hay không không trọng yếu, quan trọng là ngươi khi trở về có thể để cho chúng ta nghe được tin tức tốt. Cố gắng lên. Bốn người giọng mang song quan, cùng nhau vì quý quỷ cổ kính. Ngay tại năm người bàn tay chất chồng, thân hình ép xuống thời điểm, quý quỷ đột nhiên thấp giọng, bất luận thắng thua, ta đều sẽ mau sớm đem kia lấy các thứ ra, nếu như ta bắn lam sắc đạn tín hiệu, liền đại biểu hết thảy thuận lợi, các ngươi đến sơn môn miệng tiếp ứng ta liền có thể. Nếu như ta bắn chính là hồng sắc đạn tín hiệu, liền đại biểu gặp nghiêm trọng cái nhiêu, các ngươi liền thi hành phía sau núi kế hoạch thứ hai. Hiểu chưa? Được, cố gắng lên. Năm người đồng thanh hô to. Thấy năm người bộ dáng này, Hạ Hoàng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ bọn họ từ hôn chiến ngay từ đầu liền đánh nhau thật không phải là tâm hoài bất quý, mà là phát ra từ thật lòng đoán kết sao? Kia những khác người ghi danh đi theo đám bọn hắn cùng nhau vây công ta lại là vì cái gì? Trên đài cao Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, với nhau hội ý. Đi thôi. Mời hai vị cùng ta cùng nhau đi lên núi. Thế nào? Các ngươi trừ tu luyện ra, lại không có chớ tài năng của sao? Đỗ Mặc thấy Tần Phong cùng Quý Quỷ biểu tình khiếp sợ, hơi có chút không vui, nếu như không có. Như vậy? Có. Đương nhiên là có. Tần Phong liền vội vàng cắt đứt Đỗ Mặc lời mà nói, ta Tần Phong ở Ngao Sơn Thành cũng là nổi danh tài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm sao có thể không có chớ tài năng của đâu này? Hả? Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ngươi sau đó quân cờ. Một bên Lý Chấp Bạch nghe được Tần Phong sau đó quân cờ, nhất thời lai liêu kính, tới tới tới, tiểu tử. Đi lên cùng ta đánh cờ một ván, nếu như ngươi thắng, ta liền cho ngươi lái cửa sau, để cho ngươi trực tiếp chiến thắng. Lão tứ. Đỗ Mặc hung hăng trợn mắt nhìn Lý Chấp Bạch một cái. Nghiêm túc như vậy chuyện tình, bị Lý Chấp Bạch như vậy một can thiệp thế nào cảm giác liền biến thành một chỗ nháo kịch đâu này. Lý Chấp Bạch đối với sư huynh ánh mắt quyền làm như không nhìn thấy, lôi kéo Tần Phong ngồi ở bàn cờ trước. Mặc dù đối với Lý Chấp Bạch nhiệt tình có chút không thích ứng, nhưng Tần Phong đối với cái kết quả này vẫn là vui cười gặp đấy, chỉ cần có thể thắng được có lại, là có thể trực tiếp chiến thắng trở thành trúc các đệ tử chính thức, trong thiên địa còn có chớ đây càng tiện nghi chuyện sao? Về phần tài đánh cờ phương diện, Tần Phong đối với mình vẫn là có tự tin. Hắn vừa mới nói mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng không hoàn toàn là nói láo, ít nhất cái này tài đánh cờ, hắn ở đây Ngao Sơn Thành trong trừ không phải là mấy cái xuống cả đời quân cờ lão đầu nhi đối thủ, thắng được những người khác không nói ở đây. Ai trên nước? Tần Phong tận lực để cho thái độ của mình nhìn qua khiêm tốn lễ độ một chút, cười hỏi: "Tên của ta gọi Lý Chấp Bạch, Lý Chấp Bạch, ngươi Chấp Bạch, dĩ nhiên ngươi cầm cờ trắng, ta cầm cờ đen rồi." Lý Chấp Bạch không khách khí chút nào lấy ra hắc tử, trước tiên ở bàn cờ hạ lạc tiếp theo tử. Tần Phong ngạc nhiên, lấy ra bạch tử, cùng chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch ngươi nhất tử ta nhất tử mà đánh cờ lên. Lúc đầu, Tần Phong cảm thấy cái này Lý Chấp Bạch lạc tử bố cục tài nghệ bất quá chỉ là người mới học tiêu chuẩn, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, tựa như hồ đã thấy bản thân thời khắc thắng lợi. Rơi đổi theo thời gian, Tần Phong biểu tình càng ngày càng khó coi, cầm tử tay phải ở trong lúc vô tình đã tràn đầy tầng mồ hôi mịn. không cần khẩn trương, ván này sớm hơn. Lý Chấp Bạch từ đầu chí cuối vẫn luôn ở đây sao an ủi càng ngày càng khẩn trương Tần Phong. Hạ càng về sau, Tần Phong đã không biết mình rốt cuộc đem quân cờ hạ đến nơi nào, cũng không biết mình tại sao đang đánh cờ, không biết mình cùng ai đang đánh cờ, trong óc một mảnh hồn hồn ngạc ngạc. Làm cuộc cờ tiến hành một lúc lâu sau, Lý Chấp Bạch thứ 77 lần mở miệng thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn lại phải nói không cần khẩn trương, ván này sớm hơn, nhưng không nghĩ, lần này từ trong miệng hắn nghe được là ngươi thua. Nói xong, Lý Chấp Bạch rơi hạ tối hậu nhất tử, an rơi viên kia cô linh linh hắc tử. Tần Phong cả người giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, và áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nửa định thần nhìn lại bàn cờ, trên bàn cờ đã không cái gì bạch tử tồn tại. Ta, chuyện này, ta vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hoàn toàn không thể lý giải bản thân vừa mới đến tột cùng lâm vào trạng thái gì, càng không thể lý giải tại sao mình không minh bạch mà liền thua ván cờ này bàn cụ. Thật đáng tiếc. Lý Chấp Bạch cười thu hồi con cờ, đem trong đầu trống rỗng Tần Phong đưa xuống đài cao. Hiện trường duy nhất hiểu vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy, chính là đối với Lý Chấp Bạch biết chi quá sâu chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc. Nhìn Tần Phong kia không cam lòng biểu tình, Đỗ Mặc trong lòng cười thầm, ngay từ lúc hiệp thứ nhất trước khi bắt đầu, ngươi cũng đã là người bị đào thải rồi. Bất quá, nguyện ý cùng Lao Tư đánh cờ, thuần túy là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lao Tư ngón này mê hồn quân cờ vững vàng chế trụ sở có tâm thần cường độ không bằng người của hắn, ngươi cái này dưỡng khí cảnh tiêu chuẩn, liên tâm thần cũng không có ngưng luyện, nếu có thể thắng nổi Lao Tư, kia mới là chuyện lạ rồi. Tần Phong đào thải, sử cơ sẽ biến thành 1/2, Hạ Hoàng cùng Quý Quỷ trong ưu tú hơn cái kia một người, sắp có được trở thành chúc các đệ tử cơ hội. Lúc này, còn đang dưới đài cao chờ đợi đấy, trừ Hạ Hoàng cùng Quý Quỷ ra, cũng chỉ còn lại có Quý Quỷ đồng hành 4 người kia, những khác người thất bại đều đã trước sau rời đi. Hai vị, không biết các ngươi có gì sở trường? Đỗ Mặc ánh mắt ở Hạ Hoàng cùng Quý Quỷ trên người hai người quét qua. Ta là bát phẩm chú tạo sư. Quý Quỷ cao giọng hô, dương dương đắc ý liếc Hạ Hoàng một cái. Chế tạo công hội thành lập thời gian không lâu, bọn họ bắt trước dược sư công hội quy củ đem chú tạo sư cũng chia làm vừa tới cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Chú tạo sư khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, cũng không phải là mỗi một vị thợ rèn cũng có thể bị trở thành chú tạo sư. Giống như bình thành nhỏ như vậy thành, mặc dù thợ rèn rất nhiều, nhưng là chú tạo sư lại một vị cũng không có, liền cửu phẩm cũng không có. Có ở đây không đầy 30 niên kỷ trở thành bát phẩm chú tạo sư, đã là phi thường rất giỏi thành tựu. Coi như là ở Ngao Sơn thành lớn như vậy trong thành, bát phẩm chú tạo sư cũng là phi thường thưa thớt tồn tại, không nghi ngờ chút nào mà sắp trở thành tất cả đại gia tộc tranh tiên lạp long đối tượng. Từ Quý Quỷ kêu lên đồng nhất giọng thời điểm, hắn nhất định mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Chế tạo công hội công tín lực, coi như là chúc các cứ như vậy danh môn phái cũng là nhận đồng. Đỗ Mặc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Quý Quỷ là có bát phẩm chú tạo sư đầu hàm, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng, vậy còn ngươi? Chế tạo. Hạ Hoàng bình tĩnh hồi đáp, ngươi cũng sẽ chế tạo. Quý Quỷ bất khả tư nghị trên dưới quan sát Hạ Hoàng một phen. Hạ Hoàng thực lực rất mạnh hắn thừa nhận, nhưng phải nói Hạ Hoàng sẽ chế tạo, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, chế tạo, tuổi quá trẻ, nói lao có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Ngươi có chế tạo công hội nhận đồng sao? Ngươi là mấy phẩm đoán tạo sư? Không có, ta chưa từng đi qua chế tạo công hội. Hạ Hoàng nói thật. Kia có thể hay không nói cho ta biết là vị kia chế tạo đại sư có thể để cho như ngươi vậy tiểu thân bản trở thành đoán tạo sư? Quý Quỷ lời nói mang theo sự trân trọng. Cha ta là vị thợ rèn. Thợ rèn? Ngươi xác định là thợ rèn? Cắp 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 cắp. Quý Quỷ không nhịn được phình bụng cười to mà bắt đầu cười một lúc lâu mới khổ cực nhịn được. Đối với Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nói, hai vị, hắn chế tạo bản lãnh là của hắn thợ rèn cha dạy, mà ta là một vị chân chính bát phẩm đoán tạo sư, ai ưu ai kém, không cần nữa so chứ. Quả thật, Đỗ Mặc không khỏi gật đầu một cái. Bình thường thợ rèn cùng bát phẩm đoán tạo sư ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ rõ ràng. Hơn nữa Hạ Hoàng chỉ nói là cha hắn là thợ rèn, chính hắn đến tuột cùng có thể hay không chế tạo vẫn là hai chuyện. Dù sao, Hạ Hoàng kia quân xưng hơi gầy tiểu thân bản mà thấy thế nào cũng không giống là thợ rèn. Hạ Hoàng thấy Đỗ Mặc vậy mà đồng ý Quý Quỷ thuyết pháp, không khỏi khẽ to mày, nhảy tới trước một bước, ai thắng ai thua, so qua mới biết. Thử, không biết phân biệt tiểu tử, chính ngươi nhận thua dầu gì còn có thể cất giữ chút mặt mũi, bây giờ ngươi vậy mà muốn cùng ta tỉ thí chế tạo, tự rước lấy đủ. Quý Quỷ căn bản không có đem Hạ Hoàng để ở trong mắt. Lấy Hạ Hoàng nghiên kỷ, có thể tu luyện tới dưỡng khí cảnh lục giai đã đúng là không dễ. Nếu như không phải là đem phần lớn thời gian đều ném vào tu luyện, cho dù thiên phú không tệ, cũng không thể có thể ở cái tuổi này có dưỡng khí cảnh lục giai thực lực. Xóa bộ phận này thời gian về sau, Hạ Hoàng lại có thể có bao nhiêu thời gian vùi đầu vào đối với chế tạo trong luyện tập. Thân là bát phẩm đoán tạo sư Quý Quỷ rất rõ ràng, muốn phải nắm giữ cùng tinh thông chế tạo bản lĩnh, trừ thiên phú ra, chăm chỉ tinh thần cùng đại lượng luyện tập cũng vô cùng trọng yếu. Quý Quỷ căn bản không tin tưởng Hạ Hoàng thật nắm giữ chế tạo bản lĩnh, lấy suy đoán của hắn, Hạ Hoàng tối đa cũng chính là nghe nói một chút kiến thức của phương diện này thôi. Hai vị, nơi đây cũng không có công cụ, muốn chúng ta như thế nào tỉ thí? Quý Quỷ không kịp chờ đợi hỏi. Cái này không có, bất quá đỉnh núi có. Đỗ Mặc chỉ cái này mình chúc phong đỉnh núi. Chúng ta chúc các vì các loại các dạng nhân tài đều chuẩn bị tương ứng thiết thi, kiến trúc cùng công cụ, chế tạo lò cùng chế tạo công cụ dĩ nhiên cũng là có. Bất quá sư huynh đệ chúng ta trong một mực không có ai đối với phương diện này bản lĩnh có thiên phú, cho nên một mực để đó không dùng, chờ sau đó chúng ta liền đến đỉnh núi đi tỉ thí. Đi đỉnh núi. Quý Quỷ thiếu chút nữa không có khống chế được bản thân trong giọng nói kích động. Đối với hắn mà nói, bái sư vốn chính là cái nguy trang, chỉ cần có thể thuận lợi lẻn vào chúc các, có thể thành hay không vì chúc các đệ tử đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đúng vậy. bất quá ngươi bốn vị này bằng hữu cũng không thể đi. Đỗ Mặc chỉ cùng Quỷ Quỷ cùng đi bốn người khác, mang bọn ngươi hai đi lên đã coi như là phá lệ, ngược lại thắng được người đem sẽ trở thành ta chúc các đệ tử chính thức, sớm nhìn một chút cũng tốt, còn phe thua, coi như là chúng ta mang du lãm một vòng, làm an ủi tốt lắm. Chuyện này, Quỷ Quỷ mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Có thể hay không để cho bọn họ nhiều lên trên đi một chút chờ ta? Bởi vì ta cùng mấy người bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, tình cảm tốt vô cùng, ta hy vọng đắc thắng về sau có thể cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Không được, đi lên nữa đi liền tiến nhập sơn môn rồi. Đỗ Mặc quả quyết cự tuyệt cái này thân tình. Như vậy a? Quý Quỷ mặt lộ vẻ thất vọng, đi tới bốn vị đồng bạn trước người, thật xin lỗi ca bốn cái, không thể đối đãi các ngươi vào xem một chút, các ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Bên ngoài có nhìn hay không không trọng yếu, quan trọng là ngươi khi trở về có thể để cho chúng ta nghe được tin tức tốt. Cố gắng lên. Bốn người giọng mang song quan, cùng nhau vì Quỷ Quỷ cổ kính. Ngay tại năm người bàn tay chất chồng, thân hình ép xuống thời điểm, Quý Quỷ đột nhiên thấp giọng, bất luận thắng thua, ta đều sẽ mau sớm đem kia lấy các thứ ra, nếu như ta bắn lam sắc đạn tín hiệu, liền đại biểu hết thảy thuận lợi, các ngươi đến sơn môn miệng tiếp ứng ta liền có thể, nếu như ta bắn chính là hồng sắc đạn tín hiệu, liền đại biểu gặp nghiêm trọng cái nhiễu, các ngươi liền thi hành phía sau núi kế hoạch thứ hai. Hiểu chưa? Được, cố gắng lên. Năm người đồng thanh hô to. Thấy năm người bộ dáng này, Hạ Hoàng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ bọn họ từ hôn chiến ngay từ đầu liền đánh nhau thật không phải là tâm hoài bất quý, mà là phát ra từ thật lòng đoán kết sao? Kia những khác người ghi danh đi theo đám bọn hắn cùng nhau vây công ta lại là vì cái gì? Trên đài cao Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, với nhau hội ý. Đi thôi, mời hai vị cùng ta cùng nhau đi lên núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, Tam Xích Bình. Đỗ Mặc nói là mang Hạ Hoàng hai người lên núi, thực chỉ là mang hai người vượt qua vào sân môn, đi tới kia rất dài đằng phong trường bậc thang trước đó. Đối với chúc các người mà nói, trên dưới Minh Trúc Phong dĩ nhiên là ngự không mà đi, cho dù Minh Trúc Phong cao vút trong mây, qua lại sườn núi cùng đỉnh núi cũng hoa bọn họ không được thời gian bao lâu. Bất quá Hạ Hoàng cũng không có bản lĩnh này, chỉ có thể đàng hoàng đạp kia bóng loáng đá xanh bậc thang từng bước một hướng đỉnh núi leo. Vốn là Hạ Hoàng còn muốn hỏi hỏi chi tiết khác, không nghĩ tới chỉ là một cái chớp mắt, chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng tứ đệ tử Lý Chấp Bạch liền biến mất bóng dáng, không biết đi nơi nào. Hừ, hai người bọn họ tự bay lên rồi. Quý Quý ánh mắt không có thời gian dài rời đi qua Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người, hừ lạnh một tiếng. Đại khái bò núi này bậc thang cũng là khảo nghiệm một bộ phận đi. Hạ Hoàng nhàn nhạt liếc Quý Quỷ một cái, không có cùng hắn nói chuyện với nhau. Lúc trước hôn chiến ở bên trong, Quý Quỷ sở lộ ra sát ý nhưng là thật thật tại tại, Hạ Hoàng có thể không có hứng thú cùng một cái muốn bản thân mệnh đối thủ nhiều trò chuyện chút gì. Hai người một trước một sau mà đều đặn nhanh chóng leo lấy cái này núi thẳng đỉnh núi thang đá, hai người thủy chung đều duy trì khoảng cách nhất định với nhau để phòng. Không chỉ là Hạ Hoàng ở phòng bị Quý Quỷ cũng giống vậy ở phòng bị Hạ Hoàng. Leo núi là cơ hồ mỗi một vị dưỡng khí cảnh tu sĩ lúc ban đầu cũng sẽ tiến hành trọng yếu cơ sở rèn luyện. Leo núi rèn luyện đấy, không chỉ là thể lực cùng sức chịu đựng, càng có ý chí lực cùng quyết tâm, những thứ này đều là tu sĩ con đường tu luyện sở át không thể thiếu. Hai người không biết đi bao lâu rồi, bên người đã có mây mù lượn quanh. Phía trước núi bậc thang chợt trở nên không có như vậy cao chót vót, phản phất muốn đi vào nơi nào đó sơn gian tiểu bình. Khi thật sự đi lên khối này nho nhỏ bình địa lúc, Hạ Hoàng mới phát hiện nơi này bây giờ hẹp hòi đến đáng thương, ước chừng chỉ có thể cung cấp hai, ba người đi song song. Thanh phong thổi lất phất Hạ Hoàng gương mặt của, có một tia đặc biệt lạnh lẽo. Hạ Hoàng luôn cảm thấy nơi này phong hòa nơi khác có chỗ bất đồng, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại không nói ra nguyên cớ đến. Mà ở tiểu tử này bình địa bên cạnh, chính là Minh Trúc Phong sau vực sâu bạt trượng. Nơi này gọi Tam Xích Bình, tương truyền cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là trúc các đệ nhất đảm nhận trưởng các một kiếm bổ ra. Nếu nói ba thước, vừa là chỉ nơi này hẹp hòi, lại là ám dụ ba thước thu thủy, cũng chính là kiếm. Quý Quỷ tựa như đột nhiên biến thành một vị hiền hòa có người, nghỉ chân vì Hạ Hoàng giải thích nảy sinh nơi này địa danh. Hạ Hoàng không nói gì, bởi vì Quý Quỷ bước chân không nhúc nhích, tựa hồ là còn có chớ lời muốn nói. Này, ngươi là gọi Hạ Hoàng đúng không? Ngươi phi thường hy vọng trở thành trúc các đệ tử sao? Hạ Hoàng gật đầu một cái, đã đặc biệt chạy tới Minh Trúc Phong, hy vọng trở thành trúc các đệ tử không là chuyện đương nhiên chuyện sao? Nhưng là, cơ hội này đối với ta mà nói cũng vô cùng trọng yếu, ngươi có thể hữu hảo nhường cho ta sao? Công bình cạnh tranh. Hạ Hoàng nhàn nhạt hồi đáp. Cửu Thiên Kỳ Nhị liền bị cất giữ ở trúc các thư lâu trong đó, muốn Hạ Hoàng cứ như vậy buông tha cho, căn bản là chuyện không thể nào. Thật sao? Vậy thật là tiếc với. Đúng rồi, ngươi thật sẽ chế tạo sao? Hội. Hạ Hoàng trả lời rất đơn giản, nhưng là ta không biết. Hạ Hoàng không nghĩ tới Quý Quỷ vậy mà sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa mới ở bên ngoài sân môn, Quý Quỷ nhưng là nói hắn là bát giai chú tạo sư đấy, thế nào vào lúc này liền đổi lời nói. Thấy Hạ Hoàng biểu tình, Quý Quỷ khuôn mặt nhiều hơn một xóa sạch kỳ quái biểu tình, ngươi cảm giác rất kỳ quái có đúng hay không? Bởi vì cho nên ta nói ta là chú tạo sư, hoàn toàn là bởi vì từ trên thể hình nhìn ta tương đối giống nhau, chờ sau đó nếu là thật đến đỉnh núi so với ngươi thử chế tạo, ta ngay lập tức sẽ lọt hăm nhi. Tại sao nói cho ta biết những thứ này? Hạ Hoàng tay đã nắm lấy trên lưng kinh hồng kiếm, sắc mặt nghiêm túc. Quý Quỷ lời nói này, giống như là thừa nhận hắn căn bản là không có cách ở đợt thứ hai trong tỷ thí thắng được Hạ Hoàng. Hắn đem các loại lời nói rất rõ ràng mà nói ra, hoặc là muốn buông tha cho lần này tỷ thí, hoặc là chính là hắn căn bản không tính toán lưu Hạ Hoàng người sống. Hạ Hoàng thấy thế nào, đều là loại thứ hai có khả năng cao hơn. Ngươi nên hỏi, chúng ta một mực leo núi bỏ lâu như vậy, tại sao ta sẽ chọn ở đây? Tam Xích Bình nói với ngươi những thứ này. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái chưa từng có đã tiến vào trúc các ta đây tại sao phải biết Tam Xích Bình cái loại này tên sao? Quý Quỳ khoe miệng nâng lên một cái không có hảo ý góc độ, bởi vì ta sớm đã đem trúc các nội bộ sự tình nghe được rõ ràng, mà lựa chọn cái này Tam Xích Bình nói cho ngươi biết hết thảy, là bởi vì Tam Xích Bình đặc biệt gió thổi, địa thế có thể tránh né đến từ đỉnh núi tầm mắt cùng cảm giác. Ta ở chỗ này giết ngươi, thần không biết, quỷ không hay. Giết ta. Lực lượng của ngươi khôi phục mấy thành. Hạ Hoàng không loạn chút nào. Bình thường tu sĩ ở chân nguyên đại lượng tiêu hao về sau, đều cần tĩnh tâm điều tức tới từ từ khôi phục. Quý Quỳ từ vòng thứ nhất hôn chiến may mắn thông qua sau, vẫn không có gì thời gian nghỉ ngơi, chỉ ở Tần Phong cùng Lý Chất Bạch đánh cờ thời điểm đại khái điều tức hơn nửa canh giờ, cái này chút thời gian, căn bản không đủ để cho hắn chân nguyên khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Mà Hạ Hoàng có băng hỏa song lưu trợ giúp, bất luận là thể lực vẫn là chân nguyên, đều đã hoàn toàn khôi phục, cho dù một đường leo đến đây, Hạ Hoàng thể lực cũng vẫn duy trì tương đối thịnh vượng tiêu chuẩn. Như vậy trạng thái, Hạ Hoàng hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Quý Quỳ. Nghe được Hạ Hoàng vấn đề, Quý Quỳ chẳng những không có chần chờ, ngược lại cười ha ha, cáp 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 cáp. Lực lượng khôi phục, ta căn bản không cần khôi phục kia thật là ít ỏi lực lượng, là có thể dễ dàng làm thịt ngươi. Nói xong, Quý Quỳ từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Mấy tức về sau, Quý Quỳ khí thế trên người bắt đầu không ngừng bay vụt, hơn nữa để cao phải vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền từ giữa khí cảnh lục giai đạt tới Hạ Hoàng căn bản là không có cách suy đoán tiêu chuẩn. Ngưng thần cảnh, Hạ Hoàng chỉ có thể ở trong lòng đại khái như vậy phán đoán, hơn nữa khẳng định không phải là ngưng thần cảnh nhất giai. Tiểu tử, như thế nào? Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Quý Quỳ cười gần nói, cái này Tam Xích Bình ở dưới vực sâu vạn trượng, thật là vứt xác địa phương tốt ta. Trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược sao? Hạ Hoàng cao mày nói, thử. Loại vật này có giá trị không nhỏ, đem ngươi nó dùng để giết không quen biết ta đây. Ngươi mục đích thực sự là chúc trong các người khác hoặc là thứ nào đó chứ? Đoán đúng phân nửa. Quý Quỳ cảm giác mình bây giờ giống như là một con trêu con chuột mèo, trọn vẹn mà hưởng thụ ở con mồi trước khi chết trêu cận con mồi vui vẻ. Mục đích của ta đúng là chúc trong các thứ nào đó, nhưng là đan dược này cũng không phải là trong thời gian ngắn để cao thực lực đan dược, mà là trong thời gian ngắn khôi phục thực lực đan dược. Vì lừa gạt được chúc các người, ta và ta những đồng bạn đều phục dụng áp chế thực lực đan dược, xử phải thực lực của chúng ta từ ngưng thần cảnh biến thành dưỡng khí cảnh. Ta vừa mới ăn vào viên thuốc đó, có thể tạm thời trung hòa dược hiệu, khiến ta khôi phục vốn là thực lực, tuy chỉ có không tới một khắc đồng hồ, nhưng muốn giết ngươi đã đủ rồi. Ngươi có thể thử một lần. Hạ Hoàng chưa bao giờ là một đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm sẽ lùi bước người. Cốt tử cùng trong huyết mạch kiêu ngạo, để cho hắn sẽ không đối với bất cứ địch nhân nào cúi đầu, cho dù tên địch nhân này mạnh hơn hắn. Hạ Hoàng đang muốn rút ra trên lưng vấn tâm kiếm, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, vốn là còn đứng ở hắn năm bước ra Quý Quỳ trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh hắn, bắt lại hắn chuẩn bị cầm kiếm cánh tay phải, một cái tay khác bàn tay đẩy một cái, lòng bàn tay chân nguyên đã xem cánh tay phải của hắn chấn đắc nát bấy. Quý Quỳ dĩ nhiên không sẽ thỏa mãn với chấn vỡ Hạ Hoàng cánh tay phải điểm này chút thành tựu liền, tay trái đem Hạ Hoàng sau lưng kinh hồng kiếm kể cả vỏ kiếm cùng nhau gỡ xuống, ném ra Tam Xích Bình ở dưới vực sâu và trượng. Cả kinh thất sắc Hạ Hoàng đang chuẩn bị lấy chân nguyên dẫn dắt kéo về hướng vực sâu tốc độ cao rơi xuống kinh hồng kiếm, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau xót, bản thân cả người cũng bay rất ra ngoài, rơi xuống lúc nửa thân thể đã huyền không ở bên vách núi. Quý Quỳ một cước giẫm ở Hạ Hoàng bụng của, khiến cho Hạ Hoàng tạm thời không có rơi xuống vách đá nguy hiểm. Như thế nào đây? Cảm giác được giữa ngươi và ta chênh lệch thật lớn sao? Thật ra thì ta hoàn toàn có thể một quyền nổ nát đầu của ngươi, nhưng là ta không có làm như vậy, là bởi vì ngươi đối với ta mà nói còn có giá trị. Có muốn nghe hay không nghe đề nghị của ta? Hạ Hoàng không để ý đến Quý Quỳ, nghiêng đầu nhìn về phía cái này Minh Trúc Phong phía sau núi vực sâu. Kinh Hồng Kiếm đã sớm không thấy bóng dáng, trong vực sâu cũng không có truyền về bất kỳ hồi âm, muốn sẽ tìm trở về, đã là khó hơn lên trời. Mục đích của ta là lẻn vào trúc các lấy trộm thứ nào đó, còn bái sư cái gì ta không có hứng thú, chờ sau đó đến đỉnh núi, ta sẽ chủ động nhận thua. Đến lúc đó ngươi phụ trách vì ta dẫn ra chúc các người chú ý lực, để cho ta đem đồ vật lấy đi. Chỉ muốn vật tới tay, ta có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi có thể thật tốt làm người chúc các đệ tử. Như thế nào đây? Cái này có phải hay không một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý? Không thể nào. Hạ Hoàng trả lời, chỉ có như đinh chém sắt ba chữ. Đừng nói trước chuyện này làm trái đạo nghĩa lương tâm, chỉ là Quý Quỳ đem kinh hồng kiếm ném xuống vực sâu vạn trượng mối thủ, tự làm Hạ Hoàng tuyệt không khả năng trợ giúp hắn. Còn thật mạnh khí. Bất quá thân là kiếm tu, trong tay ngươi đã không có kiếm, ngươi phải như thế nào cùng ta đấu? Bây giờ ta chỉ cần dậm châm liền có thể đưa ngươi đạp rơi vách đá, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Quý Quỳ cười gần không thôi. Không có kiếm nơi tay thì như thế nào? Hạ Hoàng đưa ra hai tay chặt chẽ cầm Quý Quỳ dẫm ở hắn bụng cái kia chân, hai tay dùng sức muốn đem Quý Quỳ trực tiếp té xuống sau lưng vách đá. Bị Hạ Hoàng như vậy lôi kéo, Quý Quỳ thiếu chút nữa thật té xuống, bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau. Bay trên trời đối với nguyên thai cảnh tu sĩ mà nói là một loại căn bản năng lực, nhưng ngưng thần cảnh tu sĩ trong cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ loại này bản lĩnh. Có thể ở ngưng thần cảnh liền không mượn bất kỳ đặc thù pháp khí mà bay trên trời đấy, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tư, nhân trung lắm vượng. Ít nhất Quý Quỳ là không có ngự không năng lực phi hành đấy. Tay phải của ngươi. Quý Quỳ bất khả tư nghị nhìn Hạ Hoàng tay phải, hắn nhớ rõ ràng bản thân đem Hạ Hoàng cánh tay phải cốt đánh nát, tại sao Hạ Hoàng cánh tay phải còn có thể bình thường sử dụng. Hạ Hoàng dĩ nhiên sẽ không cho Quý Quỳ giải thích cái này là chuyện gì xảy ra, phát huy ra toàn bộ tốc độ, từ Quý Quỳ bên người nhanh chóng sẽ qua. Hạ Hoàng rõ ràng nhớ Quý Quỷ nói qua câu nói kia, ở Tam Xích Bình động thủ là bởi vì Tam Xích Bình địa thế hòa phong thế có thể tách ra đến từ đỉnh núi tầm mắt cùng cảm giác, nói cách khác, chỉ muốn xông ra Tam Xích Bình phạm vi, liền an toàn. Người đứng lại. Quý Quỷ thấy vậy kinh hãi, vừa đem đạn tín hiệu màu đỏ bắn hướng thiên không, vừa đuổi theo Hạ Hoàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.